Phượng Thiên Hữu có chút lo lắng. Yên tâm chính là, đêm xuống, lão phu tự sẽ uy nàng ăn một chút ngủ say cả ngày dược là được rồi. Kia, Tuyết Nhi an toàn, liền giao cho Sở lão. Ân. Thấy Sở lão nói như vậy, Phượng Thiên Hữu cuối cùng cũng yên tâm lại. Sở Lam Thiên thấy Phượng Thiên Hữu nhíu chặt chân mày như trước tần, tâm trạng khẽ động, cho hắn chỉ một con đường, Phượng lao ra, nếu nghĩ bảo trụ toàn bộ Phượng Thiên Phủ, dựa vào lão phu nhìn, ngươi vẫn phải là đi tìm thất hoàng tử, chỉ cần hắn nguyện ý xuất thủ, tất nhiên có thể làm cho Phượng Phủ bất sẽ phải chịu tổn thất quá lớn. Bằng không, địch quân một khi biết ngươi bảy cái không thành kế, sợ là sẽ phải đại hạ sát thủ. Phượng Thiên Hữu có chút ngoài ý muốn, lại có một chút khó xử, thất hoàng tử hội giúp sao. Chương 214, Dông Tố Yên Lặng 3. Sở Lam Thiên trắng hắn liếc mắt một cái, ngươi không thử một chút, làm sao biết hắn sẽ không. Muốn biết, hắn hiện tại thế nhưng ở Phượng Phủ ăn không ở không. Bây giờ Phượng Phủ gặp nạn, hắn này ăn không khách chẳng lẽ còn không muốn xuất lực. Ăn không khách. Phượng Thiên Hữu thẹn thùng, hắn căn bản không có cái ý nghĩ này có được không. Huống chi, thất hoàng tử vốn chính là tới cầu hôn, cũng chính là khách nhân, thế nào không biết xấu hổ nhượng khách nhân giúp đâu. Bất quá, tình huống hiện tại đúng là không thể không quấy rầy thất hoàng tử, về thiên độc quốc tình huống, Phượng Thiên Hữu cũng là biết một chút. Nói thí dụ như, cái kia nghiêng nước nghiêng thành nam thân nữ tướng quốc sư, Tích Tiểu Ngộng. Nghe nói là một vũ kỹ tuyệt đỉnh cao thủ, thuộc về lục đoạn võ xuất. Vũ kỹ tu luyện, có phần 7 giai đoạn, xích đoạn, bạch đoạn, hoàng đoạn, lục đoạn, thanh đoạn, lam đoạn, tử đoạn. Giai đoạn thứ nhất, trong cơ thể nội công có thể sản sinh màu đỏ quang mang hộ thể, đây cũng là xích đoạn cấp bậc võ sĩ, thập trong vạn người, có 8 vạn người có thể đơn giản đạt được. Giai đoạn thứ hai, trong cơ thể nội công có thể sản sinh nhưng bạch sắc quang mang hộ thể, đây cũng là bạch đoạn cấp bậc võ sử, thập trong vạn người, có 5 vạn người có thể đạt được. Tầng thứ ba đoạn, trong cơ thể nội công có thể sản sinh nhưng hoàng sắc quang mang hộ thể, đây cũng là hoàng đoạn cấp bậc võ tướng, thập trong vạn người, có 3 vạn người có thể đạt được cảnh giới này. HTTP. Tầng thứ tư đoạn, trong cơ thể nội công có thể sản sinh nhưng lục sắc quang mang hộ thể, đây cũng là lục đoạn cấp bậc võ xuất, cũng chính là đấu hoàng đại lục tuyệt đỉnh cao thủ, thập trong vạn người, chỉ có 5.000 người có thể đạt được cảnh giới này. Tầng thứ năm đoạn, trong cơ thể nội công có thể sản sinh nhưng thanh sắc quang mang hộ thể, đây cũng là thanh đoạn cấp bậc võ thần, thập trong vạn người, chỉ có 1.000 người có thể đạt được cảnh giới này. Thứ sáu giai đoạn, trong cơ thể nội công có thể sản sinh nhưng màu lam quang mang hộ thể, đây cũng là lam đoạn cấp bậc võ thánh, thập trong vạn người, chỉ có 500 người có thể đạt được cảnh giới này. Đệ thất giai đoạn, trong cơ thể nội công có thể sản sinh nhưng màu tím quang mang hộ thể, đây cũng là tử đoạn cấp bậc võ hoàng, thập trong vạn người, chỉ có 50 người có thể đạt được cảnh giới này. Toàn bộ đấu hoàng đại lục, vũ kỹ cao thủ cũng không bao nhiêu, hơn nữa cảnh giới càng cao, càng là ẩn nấp hành tung, căn bản không chỗ nhưng tìm. Sở Lam Thiên thấy Phượng Thiên Hữu sắc mặt đổi tới đổi lui, biết hắn có chút không mở miệng được, thở dài một hơi, nếu là ngươi cảm thấy khó có thể mở miệng, lão phu thay ngươi đi một chuyến đó là. Sở lão nguyện ý giúp, ta tất nhiên là cảm kích. Phượng Thiên Hữu cảm kích nhìn hắn một cái, vội vàng chắp tay nói tạ. Việc này không nên chậm trễ, Sở Lam Thiên đi tìm Lạc Thuấn Thần, Lạc Thuấn Thần nghe nói, lập tức gật đầu đáp ứng hội bảo hộ Phượng Thiên Phủ. Đại Phượng Thiên Hữu ly khai đi an bài nhân thủ thời gian, Lạc Thuấn Thần thì lại là hướng bên trong phòng hô một tiếng, gạo, ra. Nguyên ở trong bóng tối mê nhĩ, lập tức hiện ra chính mình thân ảnh. Thuộc hạ tham kiến điện hạ. Gạo, lập tức liên hệ ở Thịnh Kinh Ám Nô, làm cho nàng đi hỏi thăm là ai nghĩ đối Phượng Thiên Phủ bất lợi, ta muốn trước lúc trời tối biết thân phận của đối phương. Là. Mặt khác, lập tức điều động đến bọn ta ám tiềm ẩn Thịnh Kinh nội võ xuất cấp bậc cám vệ, để cho bọn họ trước lúc trời tối, ở Phượng Thiên Phủ lợi mệnh, chờ đợi ta chỉ huy. Là. Hai đạo mệnh lệnh phát đi xuống, Lạc Thuấn Thần mày kiếm, như trước không có buông lỏng nửa phần. Tích Tiểu Ngộng ngồi ở một bên, nhàn nhạt hỏi, ngươi điều động nhiều như vậy cái tuyệt đỉnh cao thủ, không sợ bại lộ thân phận sao? Có ngươi này quốc sư ở, thì sợ gì? Lạc Thuấn Thần lười lười liếc mắt nhìn hắn, tức giận hỏi ngược lại. Chương 215, Huyết Tẩy Phượng Thiên Phủ 1. Tích Tiểu Ngộng giơ lên chén trà tay, lập tức cứng một chút, khóe miệng rút chịu, này Lạc Thuấn Thần, quả thực chính là vật tận kỳ dụng. Tích Tiểu Ngộng bất đắc dĩ nhấp một miếng nước trà, lúc này mới hỏi, kia dựa vào ngươi đoán, sẽ là ai phái tới? Không biết. Không biết. Ngươi hù 3 tuổi tiểu hài đâu? Bất biết, ngươi cần điều động 10 người tuyệt đỉnh cao thủ đến. Cộng thêm ngươi ta 2 người, cũng đã 12. Lạc Thuấn Thần vẻ mặt băng sương, nghiêm túc nói, nhớ kỹ, ta chỉ là một phế vật thất hoàng tử, không thể xuất thủ. Nếu như Phượng gia người có nguy hiểm, cần xuất thủ tương trợ lúc, là ngươi xuất thủ, mà không phải là ta. Biết, nói đi, ngươi đoán sẽ là ai phái tới. Như Yên đi Di Quốc. Tích Tiểu Ngộng sửng sốt, ngươi nói là người của Di Quốc. 89/10. Khó trách ngươi hội triệu hồi đến người nhiều như vậy, nói cách khác, chúng ta rất có thể sẽ đối với Thượng Di Quốc loan đao khách. Lạc Thuấn Thần thưởng thức bên hông kia khối phượng hoàng huyết ngọc, cười đến tà khí, trước người của ta cùng loan đao khách giao thủ quá một lần, có lẽ khiến cho bọn họ chú ý, mà ta bây giờ lại xuất hiện ở Phượng Thiên Phủ, ý nghĩ Di Quốc vị kia, sẽ là rất lo lắng, sợ hai ta thực sự cưới như yên. Tích Tiểu Ngộng như là người được cái gì, thí vui vẻ đi tới bên cạnh hắn, lấy lòng hỏi, điện hạ, ngươi nói vị kia, là ai à? Bí mật. Tích Tiểu Ngộng lúc đó liền cảm giác mình một hơi liền cắm ở kia, thiếu chút nữa nghẹn chết, có hay không? Người này, thật đúng là nhượng hắn cực độ muốn đạp hai chân mới hả giận. Chỉ là, hắn có này tâm, lại không cái kia đảm. Nhập hát thời gian, Mễ Nhĩ cuối cùng cũng đã trở về, đồng thời mang theo một tờ giấy tiến vào Minh Thủy Viện, điện hạ. Đây là ám nô chuyển về tin tức. Lạc Thuấn Thần tiếp nhận tờ giấy vừa nhìn, mâu quang trở nên âm u mà lệ khí thẳng thăng. Tích Tiểu Ngộng ở bên, có thể cảm giác được hắn sắc ý, làm sao vậy? Lạc Thuấn Thần thu hồi sắc khí, diệt nghiêm phân phó, không có gì. Quốc sư, đêm nay đến đây thư giết thích khách, một không để lại, toàn bộ tru sát. Tích Tiểu Ngộng thần sắc lập liễm, đứng thẳng người, chắp tay nói, điện hạ yên tâm, thần định không phụ nhờ vả. Tới gần nửa đêm lúc, quản gia Lý Hưởng quỷ quỷ sùng sùng theo chính mình chỗ ở đi ra, sau đó trước đem Phượng Thiên Phủ hậu cửa mở ra, lại đi bộ đến lớn môn, tả hữu nhìn sang, còn là mở ra cửa lớn. Hắn hoàn toàn không biết, nhất cử nhất động của mình, đã rơi vào rồi người khác trong mắt. Phượng Thiên Hữu thở dài một tiếng, Lý Hưởng như vậy làm, dù cho Phượng Thiên Phủ không có đã bị bất cứ thương tổn gì, cũng đoạn không thể ở lại Phượng Thiên Phủ. Lý Hưởng mở sau đại môn, không cần thiết một hồi, liền chờ đến kia vẻ mặt má dâu tráng kiện hắn tử. Đại gia, cửa sau và cửa lớn đô mở, không chuyện của ta đi. Ân, đúng là không chuyện của ngươi. Hán tử đột nhiên từ phía sau lưng rút ra một phen loan đao, trực tiếp đem Lý Hưởng đầu nạo xuống, tươi máu chảy đầm địa đầu cứ như vậy ngã nhào trên mặt đất. Hán tử kêu cười lạnh liên tục, hạ giọng phân phó, các huynh đệ, cho ta vọt vào, đêm nay tác vụ, huyết tẩy phượng phủ. Một không để lại. Ẩn nấp trong bóng đêm loan đao tử sĩ các nghe nói, chỉ là một cái rút ra dương cung, mặt mang sơ xác tiêu điều. Leo tường, tiến cửa lớn, vòng qua cửa sau, ý đồ trước sau vây quanh, huyết tẩy toàn bộ Phượng Thiên Phủ. A, Phượng Thiên bên trong phủ truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cũng may mắn Phượng Thiên Phủ vốn là đặt ở yên lặng địa phương, xung quanh cũng không nhà khác người cư trú. Này đó tiếng kêu thảm thiết, ở tráng kiện hán tử nghe tới, là vô cùng êm hay, nụ cười trên mặt càng sâu. Chương 216, huyết tẩy Phượng Thiên Phủ 2. Hán tử kia chính dương dương tự đắc thời gian. Vai lại bị người nhẹ nhàng vỗ một cái. Sợ đến hắn quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy người nọ thân mặc một bộ gấm tứ xuyên trường bào, bên hông cột một cây tím sắc sư man văn khoan đai lưng, tức khắc đen nhánh rậm rạp sợi tóc, có một đôi trong suốt sáng sủa lãng ngục, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, nam sinh nữ tướng, quả nhiên là tướng mạo phi phàm. Người là ai? Hán tử vung lên trong tay loan đao, một bên đặt câu hỏi, một bên hướng Tích Tiểu Ngộng thân thể chém tới. Tích Tiểu Ngộng chật chật lắc lắc đầu, thế nào như vậy không lễ phép, vừa thấy được ta liền kén đao chém ta. Thế nào không muốn nghĩ, ngươi là phủ có năng lực này chém ta đâu. Hán tử Việt khảm Việt hoảng hốt, hắn đã huy tiếp cận ba vạn, mỗi một đao, đao khí rõ ràng cũng nhanh gần đến giờ thân thể của đối phương, lại tổng sai kia một tấc, liền biến mất không thấy. Đáng chết, đao khí của hắn sao có thể không thấy. Tích Tiểu Ngộng thì lại là lười lại trêu chọc hắn, toàn thân nội lực tuân ra hóa thành đấu khí hộ thể, chỉ phong bị kiếm, trực tiếp để ở cổ của đối phương, nói. Là ai phái ngươi tới? Hán tử một cử động cũng không dám, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, bởi vì hắn nhìn đến nơi này cái nam thân nữ tướng người, trên người đấu khí lại là màu xanh đậm. Người này, lại là đỉnh phong cấp bậc võ xuất. Đấu khí màu sắc nông sâu, có thể thấy được đối phương cảnh giới, hán tử mặc dù cũng là một thân võ xuất cảnh giới, nhưng là đạm lục sắc hộ thể đấu khí. Hai người mặc dù đồng nhất cảnh giới, cũng không phải ngang nhau đối thủ. Hán tử muốn chạy trốn, thế là cùng Tích Tiểu Ngộng biên đánh nhau. Một bên lui về phía sau đi, tùy thời muốn chạy trốn. Nhưng không nghĩ tại đây cái hậu, xa xa chuyển móng ngựa tiếng vang. Tích Tiểu Ngộng sửng sốt, hướng chỗ đó nhìn lại, phát hiện lại là phong trần mệt mỏi Quý Như Yên, thất kinh. Hôm qua Thiên Điện Hạ không phải nói nàng đi Di Quốc sao? Thế nào nhanh như vậy trở về? Theo phía sau nàng, có một nam một nữ, trong đó một nữ ngồi ở một trên xe ngựa, mã phía sau xe trường bản đưa phóng bất biết cái gì đông tây, dùng vải trắng che ở. Hán tử vừa thấy Tích Tiểu Ngộng tiềm thần, lập tức nắm lấy cơ hội về phía sau xa đột. Quý Như Yên vừa thấy người kia muốn chạy trốn, không chút nghĩ ngợi, cởi xuống bên hông vòng trang sức, hướng hán tử kia quăng qua khứ. Eo vòng trang sức mang theo phá giết khí, như là một chi mũi tên nhọn tựa như, trực tiếp xuyên thấu hán tử kia giữa lưng, một mũi tên toi mạng. Một chiêu này sát nhân, Tích Tiểu Ngộng chưa từng gặp quá, cũng không biết này cô gái yếu đuối cư ở biết võ kỹ, hơn nữa vũ kỹ cũng không sai quá hán. Há hốc miệng, không khỏi rút trừ miệng, quý cô nương, ngươi cư nhiên biết võ kỹ. Quý Như Yên liếc mắt nhìn Tích Tiểu Ngộng, có chút ngoài ý muốn, người này sao có thể mân thanh chấn. Hắn hẳn là ở Thịnh Kinh hành cung, cùng vị kia thất hoàng tử điện hạ mới đúng a. Người tại sao sẽ ở? Tích Tiểu Ngộng nghe nói, hai tay ngăn, điện hạ ở đâu, ta tất nhiên là ở đâu a. Dựa vào ngươi nói như vậy, thất hoàng tử cũng ở đây. Là, hắn tới đây làm cái gì? Đương nhiên là đến Phượng Thiên Phủ cầu hôn. Cầu hôn? Quý Như Yên hoảng sợ, đây là hát kia ra tuần A. Mà này thất hoàng tử điện hạ thế nào chạy đến Phượng Thiên Phủ tới, hơn nữa hướng đại cứu cứu cầu hôn. Quý Như Yên nóng ruột như cháy, lười phản ứng Tích Tiểu Ngộng, trực tiếp chạy vào Phượng Thiên Phủ cửa lớn. Vừa vào cửa lớn, trước mặt mà đến chính là kia gây mũi mùi máu tươi, làm cho nàng hết hồn. Trên mặt đất, mất trật tự nằm kỷ cô thi thể, một bên đi vào bên trong đi, thi thể càng nhiều. Cha! Từ Ân biểu ca thanh âm đột nhiên từ trong viện truyền ra. Quý Như Yên thân hình như quỷ mị, hướng nội viện vọt vào, ấn đập vào mắt con ngươi chính là một tay cầm loan đao người từ phía sau lưng đánh lén Phượng Thiên Hữu, tình huống thập phần nguy cấp. Chương 217, huyết tẩy Phượng Thiên Phủ 3. Cứu người, bước ở trước mắt. Quý Như Yên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đá một mảnh đất hạ thạch đầu, hướng trên mặt của đối phương ném tới. Sau đó lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất xông tới cứu người. Phượng Thiên Hữu ở của nàng nỗ lực, cuối cùng là cứu được, nhưng bởi vì nàng thiểm được có chút chậm, hậu vai vị trí lại làm cho đối phương loan đao khảm hoa bị thương một vết máu. Phượng Thiên Hữu vô sự, Quý Như Yên treo tâm, cũng rốt cuộc có thể an ổn xuống, xoay người lại đối cái kia dám cả gan đối Phượng Thiên Phủ người hạ sát thủ hắc y nhân, một trưởng đánh về phía đối phương thiên linh cái, lập tức không một tiếng động. Người bị thương. Lạc Thuấn Thần đứng ở một bên, trong mắt thoáng qua một mạt không rõ cảm xúc. Ta không sao. Cảm ơn thất hoàng tử cứu Phượng Thiên Phủ người. Như Yên vô cùng cảm kích. Quý Như Yên đối trên vai thương, căn bản không coi vào đâu. Nàng từ cấp Tuyết Nhi ra ngoài tìm dược thời gian, thường xuyên bị thương, nếu không phải là có kia kỳ diệu không gian nơi tay, chỉ là trên người nàng dấu vết là có thể hủ chết một đám người. Xoay người, đỡ Phượng Thiên Hữu, quan tâm mà vội vàng hỏi, đại cứu cứu, ngươi không sao chứ? Thế nào trên người hội nhiều máu như vậy? Ta không sao, đây đều là máu của địch nhân. Phượng Thiên Hữu lắc lắc đầu, trong lòng vẫn có thừa quý. Phượng Từ Ân cũng vội vàng đi tới, trên dưới thay phụ thân kiểm tra rồi một bên, lúc này mới xác định phụ thân cũng không có bất luận cái gì thương. Ngược lại là của Quý Như Yên vai còn đang mạo hiểm máu, lo lắng nói, Như Yên, vai ngươi bảng còn đang chảy máu, ta này có cầm máu thuốc bột, trước cấp vết thương cầm máu. Nếu không, ta và cha đô hội lo lắng. Chính là, Như Yên, khoái thượng dược, đừng cường trống. Phượng Thiên Hữu đã ở bên cạnh khuyên. Không chịu nổi này hai vị thân nhân khuyên bảo. Quý Như Yên đành phải trước đè xuống đầy bụng nghi hoặc, đành phải nhượng Phượng Từ Ân cho mình hậu vai trên vết thương mặt vẩy thuốc cầm máu phấn. Lạc Thuấn Thần nhìn Phượng Từ Ân, nhìn lại Quý Như Yên, mâu quang có loại nói không minh âm u. Đơn giản xử lý xong vết thương hậu, Quý Như Yên lúc này mới hỏi, đại cứu cứu, đại cứu mâu các nàng không có sao chứ? Phượng Thiên Hữu nhìn đầy đất thi thể, an ủi đạo, yên tâm, các nàng đô ở biệt viện lý, cũng không trở về đến, cũng không biết ở đây phát sinh chuyện. Đã người đều chết sạch. Theo ta thấy, hay là trước đem những thi thể này xử lý, miễn cho đến lúc đó quan phủ có người đến truy tra, trêu chọc phiền phức. Thất sát. Lạc Thuấn Thần lẳng lặng nhìn kia một tên là thất sát nam tử, bước nhanh đi tới Quý Như Yên trước mặt, trầm giọng đáp, tiểu thư yên tâm, này đó liền giao cho ta đi. Phu nhân quan tài, muốn dừng để ở nơi lâu đâu. Đỗ ở Tuyết Sương viện đi, đẳng bình minh thời gian, lại an bài nhân thủ, trực tiếp hộ tống quan tài đến Phượng gia phần mộ tổ tiên. Là... Lạc Thuấn Thần giơ lên tay, ở trong bóng tối mệ nhĩ linh ý, lập tức chỉ huy những người đó, phối hợp thất sát, đem thi thể đô rời đến cùng đi. Vào lúc này, Lạc Thuấn Thần đi tới Quý Như Yên bên người, quý cô nương, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Quý Như Yên nhìn hắn, cũng biết nam nhân này, lại một lần nữa giúp nàng. Bất kể như thế nào, đối với mình có ân người, nàng vẫn sẽ có ân tất báo đạo lý. Hảo! Phượng Thiên Hữu mang theo người của Phượng ra đi xử lý trong phủ vết máu. Mà Quý Như Yên thì lại là mang theo hắn đi tới một đỉnh, nhàn nhạt hỏi, không biết thất hoàng tử có lời gì, nghị nói với Như Yên. Lạc Thuấn Thần từ trong lòng lấy ra một tờ giấy, đưa tới trước mặt nàng. Quý Như Yên tiếp nhận, nương trên trời kiểu ánh trăng mang, nhìn tờ giấy thượng ngắn mấy chữ, không khỏi nở nụ cười lạnh, nụ cười này nhiều hơn là sát ý. Chương 218, ta muốn ngươi. Thân hoàng tử với ta phượng ra đại ân đại đức, như yên khắc trong tâm khảm. Lần trước ta đi hành cung tìm ngươi, ngươi không ở vừa lúc ngươi ở đây, ta liền muốn hỏi một chút thân hoàng tử như vậy đối đãi ta để bụng, thậm chí ở bên cạnh ta thân nhân có nguy hiểm thời gian, ngươi cũng có đúng lúc xuất hiện tương trợ, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta muốn ngươi. Lạc Thuấn thần lời, nhượng quý như yên sững sờ ở tại chỗ. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta muốn ngươi. Quý Như Yên sắc mặt lập tức trở nên đen khởi đến, thất hoàng tử, thỉnh nói cẩn thận. Đây là ngươi đã đáp ứng ta. Lạc Thuấn thần đột nhiên từ trong ngực lấy ra kia khối phượng hoàng huyết ngọc. Quý Như Yên đột nhiên nhìn thấy phượng hoàng huyết ngọc, nhìn nhìn lại Lạc Thuấn thần, nàng nghĩ như thế nào cũng có nghĩ đến, chính mình tặng cho quỷ hoàng phượng hoàng huyết ngọc, tại sao sẽ ở trên người của hắn? Chờ một chút. Nàng nhớ ở thiên độc quốc độc huyết thành thời gian, nhìn thấy quỷ hoàng thời gian, hắn trung chính là bệnh lên đơn. Về sau ăn sư huynh luyện chế bách độc đan hậu, sẽ không gặp lại. Thẳng đến nàng đi thịnh kinh, gặp thất hoàng tử, cũng cảm thấy hắn trúng độc, là được tâm tặng một lọ dưỡng thân dược. Không qua mấy ngày, xảo ngộ đến ám nô, sau đó ở hương trên núi thấy quỷ hoàng, thay hắn bắt mạch, là hôn độc. Mà nàng còn ngọc trương cấp tích tiểu mộng thời gian, gặp lại đến thất hoàng tử, cũng là hôn độc. Trên đời này, sao có thể sẽ làm nàng đồng thời gặp được hai đều là hôn độc người? Nói như vậy, cũng là thảo nào tự lần đó sau. Chỉ cần nàng ở địa phương, thất hoàng tử luôn luôn hội đứng ở nàng bên này, vô luận đại sự việc nhỏ, đô hội chính diện ủng hộ nàng. Quý Như Yên ngơ ngẩn nhìn trước mặt Lạc Thuấn thần, phát hiện không có mang mặt nạ hắn, tướng mạo ôn nhuận như ngọc, chỉ là một song như mực bản trong mắt lộ ra một loại cao ngạo, thon dài thân thể của nàng cao cũng không tính thấp, nhưng hắn lại đủ cao nàng một cái đầu. Quý Như Yên quan sát Lạc Thuấn thần cũng ở nhìn của nàng biến hóa, hắn không muốn làm cho Quý Như Yên hiểu lầm hắn, không biết vì sao. Khi thấy Phượng Từ Ân ở trước mặt nàng lúc nói chuyện, so với chính mình nói chuyện còn muốn lúc hữu dụng, hắn liền có một loại phát điên cảm giác, rất muốn đem Phượng Từ Ân một quyền đánh phi. Càng muốn hỏi một chút Quý Như Yên, nàng tại sao có thể liên biểu ca của mình cũng không buông tha. Bất quá, hắn đương nhiên không dám nói như vậy, trải qua mấy lần trước gặp mặt, hắn rõ ràng Quý Như Yên tính nết, nếu là chọc giận nàng, trực tiếp trở mặt đều là nhẹ. Ngươi là Quỷ Hoàng? Là. Chúng ta lúc nào nhận thức? Ở ngươi 6 tuổi năm ấy. Thịnh kinh kinh ngoài cửa thành trên quan đạo, ta nhượng ám nô ra tay cứu ngươi. Quý Như Yên rút chịu khoe miệng, này thất hoàng tử thật đúng là đáp đi lên. Lúc đó ngươi ta ước định cái gì? Cứu ngươi sau, ngươi nói phải báo đáp ta, ta lời nói đùa muốn ngươi lấy thân báo đáp, mà ngươi nói 10 năm sau không cần ta bảo vệ. Thế là ta hứa hẹn 10 năm sau, nhượng ngươi làm ra nữ nhân. Lạc Thuấn thần chuẩn xác không có lầm nói ra năm đó đây đó đối thoại. Quý Như Yên nhìn Lạc Thuấn thần, vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Bất quá trong lòng của nàng là cương đại. Chỉ là làm một thật sâu hô hấp, thân thế của ta, ngươi nhưng hiểu biết. Trên người của ngươi huyết mạch, là di quốc hoàng thượng nữ nhi. Vậy ngươi còn dám muốn ta sao? Có gì không dám? Lạc Thuấn thần nhíu nhíu mày, ngươi còn có cái gì nghi vấn, nói ra đi. Quý Như Yên thật sâu nhìn hắn một cái, ta có thể gả cho ngươi, nhưng ta có một cái yêu cầu, chỉ cần ngươi còn sống, liền nhất định phải hộ ta Phượng Thiên Phủ Chu Toàn. Hảo! Cùng lắm thì... Ngươi theo ta cùng nhau đến Thiên Độc Quốc, ở Thiên Độc Quốc tướng quân quý phủ, không có người dám can đảm đến động Phượng Thiên Phủ bất cứ người nào. Quý Như Yên kinh ngạc không nớt, ý của ngươi là, nhượng Phượng Thiên Phủ mọi người theo ta cùng nhau đến Thiên Độc Quốc. Lạc Thuấn thần mỉm cười, hỏi ngược lại, nếu không ngươi cho là tờ giấy thượng vị kia, sẽ bỏ qua Phượng Thiên Phủ người sao? Chương 219, Phượng gia thiếu gia thích ngươi. Ta biết đối phương sẽ không, nhưng ta cũng không phải dễ chọc, hai người kia hợp tác. Ta nhất định sẽ từng người một phá cốt vào bụng, giao các nàng sống không bằng chết. Không sai, kia tờ giấy thượng đáp án, chính là Trần Hoàng hậu cùng Ti U quốc Hoàng hậu liên thủ hợp tác, mới có đêm nay huyết tẩy Phượng Thiên Phủ một chuyện phát sinh. Không thể không nói, Trần Hoàng hậu quả nhiên là hảo thủ đoạn, hạ độc độc hại mẫu thân của mình, hơn nữa ngay cả Phượng Thiên Phủ người cũng không buông tha. Hổ không phát huy, thật đúng là coi nàng là bệnh mèo không được. Lạc Thuấn thần nhìn nàng kia trương xuất trần mặt cười, yên lặng nói ngoan nói bộ dáng. Chỉ cảm thấy tiểu cô nương này, thật đúng là không giống người thường. Vậy ngươi định làm như thế nào? Quý Như Yên lạnh lùng cười, đã Trần Hoàng hậu cùng Ti U quốc Hoàng hậu là tương hỗ hợp tác, vậy ta đương nhiên là trước muốn cắt của nàng phụ tá đắc lực trước. Lạc Thuấn thần tán thưởng nhìn nàng một cái, ý tứ của ngươi, ngươi muốn sảm tiến hoàng quyền chi tranh lý sao? Không phải ta nghĩ, mà là làm cho người ta buộc ta muốn tham gia. Không phải sao? Đã như vậy, ta sao không nhượng Nguyễn Phi cùng Hoàng hậu tranh chấp, ta do đó thu hoạch lợi ích đâu? Mặc dù nghĩ rất khá, nhưng làm lên đến lại là khó khăn. Tân Hoàng đăng cơ, một khi không phải minh quân, sẽ chỉ làm bách tính các sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng trong. ngươi nên sẽ không lấy bách tính các tương lai tùy ý đùa bỡn đi. Quý Như Yên lắc lắc đầu, yên tâm, sẽ không. Ta cần 3 tháng, ta có thể giải quyết hoàng quyền chi tranh. 3 tháng? Là. Vậy ta nhưng liền mỏi mắt mong chờ Nga. Lạc Thuấn Thần nhìn nàng kia tự tin bộ dáng, không biết vì sao, tâm tình cũng trở nên vui mừng khởi đến. Quý Như Yên mỉm cười, bất quá, khi tất yếu, ta còn là cần người giúp. Tỷ như hiện tại, ta hy vọng Phượng Thiên Phủ người đô ly khai Ti U Quốc. Ta nghĩ, cần 1 tháng, ta sẽ nhường Từ Ân biểu ca đem Ti U Quốc Phượng ra tiệm thuốc đồ bán ra, đợi cho Tân Hoàng đăng cơ, lại phát triển Ti U Quốc sinh ý. Phượng gia đại thiếu gia thích ngươi. Lạc Thuấn Thần ánh mắt có chút quái dị. Quý Như Yên nhìn chằm chằm vào hắn, ta cũng thích Từ Ân biểu ca, bởi vì, hắn là thân nhân của ta. Thượng một câu, nhượng Lạc Thuấn Thần sắc mặt đột nhiên biến, tiếp theo câu, thì nhượng hắn mở cờ trong bụng. Ý của nàng là, nàng chỉ đem Phượng gia đại thiếu gia đích thân người, lại vô cái khác. Hai người đạt thành sơ bộ cộng đồng ý thức, liền đi đầu hồi mỗi người viện nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, sắc trời vẻ lo lắng, tí ta tí tách hạ xuống mưa. Vừa lúc đã ở tẩy trừ bên trong phủ những thứ ấy mùi máu tươi đạo, tuyết xương trong viện, Quý Như Yên nhìn trên giường Phượng Như Tuyết, trong mắt lộ ra sủng nịch thần tình. Phượng Như Tuyết hôm qua vào đêm hậu, liền bị Sở Lam Thiên Uy ngủ say hương dược. Có nữa một khắc thời gian, nàng cũng nên thanh tỉnh. Linh Tinh bưng đồ ăn sáng theo ngoại đi đến, bưng đặt ở trong phòng trên bàn. Đồ ăn sáng thập phần phong phú, có nước tinh sủi cảo tôm, thịt bò hoàn, xá xíu bánh bao, một mâm sao miến, một chén lớn hoa quả khỏa hạt, còn có hai đại bát sữa đậu nành. Tiểu thư, đồ ăn sáng chuẩn bị xong. Linh Tinh lau sát giọt mồ hôi trên trán, cung thanh nói. Biết, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi. Là. Linh Tinh sau khi rời đi không bao lâu, trên giường Phượng Như Tuyết lông mi hơi rung động, mơ mơ màng màng mở ra mắt, một mở mắt ra, liền nhìn thấy thương yêu nhất tỷ tỷ của mình. Một lăn lông lốc liền bỏ dậy, thẳng tắp ôm Quý Như Yên, hai mắt có chút thường đỏ, thanh âm mang theo ấm mũi, tỷ tỷ. Tuyết Nhi nhớ ngươi. Chương 220, ta thích tỷ phu. Ta cũng muốn ngươi, Tuyết Nhi. Tỷ tỷ nói dối, Đô Ly khai Tuyết Nhi hơn 1 tháng, rồi mới trở về thấy ta. Tỷ tỷ là có sự làm, xong xuôi, này sẽ trở lại tìm ngươi a. Thật vậy chăng? Quý Như Yên khẽ vuốt của nàng phía sau lưng, nhẹ giọng hống, ngoan, trước rửa cái mặt, muốn ăn đồ ăn sáng. Tỷ muội hai người ăn quá sớm thiện hậu, Quý Như Yên thay Tuyết Nhi kiểm tra một chút nàng tình huống, mặc dù nói vẫn là cùng trước đây không sai biệt lắm, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy có loại nói không nên lời cảm giác. Tuyết Nhi đã 10 tuổi, từ nhỏ cơ hồ chính là ở dược vại chung vượt qua. Mà tiếp được 3 tháng, sợ là muốn ở lửa cháy mạnh không gian, tiếp tục ngâm mình ở dược vại lý cường kiện thân thể, nếu không mùa đông vừa đến, nàng hội không chịu nổi khí trời rét lạnh mà dẫn phát thai độc. Tuyết Nhi, ngươi có phải hay không hữu tình tự có kích động quá? Phượng Như Tuyết tượng làm sai sự tựa như, túi đầu, là bởi vì cái gì sự? Ta thích tỷ phu. Tỷ phu, ngươi thích hắn. Quý Như Yên có chút ngoài ý muốn, Tuyết Nhi đứa nhỏ này mặc dù không thế nào cùng người ngoài tiếp xúc, nhưng tính tình cũng là lạnh vô cùng. Nếu không phải là thân nhân, Tuyết Nhi kiên quyết sẽ không cùng người thân thiết. Là, Quý Như Yên thân thủ xoa xoa đầu của nàng, ôn nhu cười nói. Kia Tuyết Nhi thích hắn cái gì? Phượng Như Tuyết ngây thơ rực rỡ cười, hai con mắt híp khởi đến, sư phụ nói, hắn sau này hội bảo hộ tỷ tỷ, ta cũng hy vọng có người, tượng tỷ tỷ đau ta như nhau thương yêu tỷ tỷ. Như vậy, Tuyết Nhi thích nhất. Nghe thấy nàng hôm nay thực sự ngôn ngữ, Quý Như Yên dở khóc dở cười. Chính mình đại Tuyết Nhi hảo, đó là bởi vì đây đó có quan hệ huyết thống, cho nên mới có thể không so đo được mất đãi nàng hảo, trước sau như một. Người ngoài, lại sao lại như vậy đãi nàng? Bất quá, này đó ủ rũ lời, nàng sẽ không nói cho Tuyết Nhi, chỉ là nói cho Tuyết Nhi, ngươi gần đây thân thể có chút sai, nên bế quan, lần này ta sẽ nhường Linh Tinh theo ngươi. Kia Tuyết Nhi ở đêm trừ tịch có thể nhìn thấy cậu bọn họ sao? Chỉ cần ngươi nghe lời, tỷ tỷ sẽ làm ngươi thấy. Ân. Tiếp được đến, Phượng Như Tuyết có này trầm mặc, coi như là Quý Như Yên đem viện ngoại bạch mao vượn người cấp têu tiến vào, nàng còn là hương trí không cao, có chút khổ sở bộ dáng. Biết nàng khổ sở nguyên nhân. Thế nhưng Tuyết Nhi thân thể không tốt, Quý Như Yên cũng chỉ có thể là ngoan hạ tâm an bài xong. Bế quan địa phương, cũng chính là chính mình có lửa cháy mạnh trong không gian. Ở cái không gian kia lý, không có 4 mùa chi phân, nhiệt độ ôn hòa, vĩnh viễn đều là cái kia nhiệt độ ổn định. Cũng may mà này nhiệt độ ổn định, mới có thể làm cho Tuyết Nhi những năm gần đây như trước có thể xung quanh hành tẩu, nếu không đã sớm nằm ở trên giường, không được nhúc nhích. Ngoài phòng, Thẩm Thị đi đến, Yên Nhi. Ngươi đã trở về thế nào cũng không làm cho người ta thông báo một tiếng, đại cứu mẫu hảo đi đón ngươi à. đại cứu mẫu không cần phiền phức như vậy, ngày mai Tuyết Nhi cũng phải lên đường, ở cuối năm tiền, chúng ta hội rồi trở về. Thẩm thị có chút ngoài ý muốn, nhìn nhìn Tuyết Nhi, có chút bất xá, lại muốn đi sao? Nếu không lại lưu mấy ngày, ta cấp Tuyết Nhi làm xiêm y còn kém một cái mũ và găng tay đâu. Này! Quý Như Yên nhìn nhìn muội muội, phát hiện trong mắt nàng có chờ đợi, nghĩ nghĩ mấy ngày nay cũng không vội vã đi thỉnh kinh, cũng là gật gật đầu, vậy phiền phức đại cứu mẫu. Chúng ta là người một nhà, phiền phức như vậy nói liền đừng nữa nói, nếu không, ta nhưng liền sinh khí. Thẩm thị tức giận liếc nàng liếc mắt một cái, đúng rồi, ngươi đại cứu cứu ở thư phòng chờ ngươi, nói là có lời muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi mau đi đi, Tuyết Nhi liền giao cho ta. Chương 221, mượn đao giết người. Hảo, vậy ta liền hay đi trước. Ân. Quý Như Yên hướng Phượng Như Tuyết gật gật đầu, lúc này mới ly khai Tuyết Sương Viện, hướng thư phòng địa phương đi đến. Đi tới cửa thư phòng ngoại, lại phát hiện cùng nàng cùng trong lúc nhất thời đến, lại còn có sư huynh Sở Lam Thiên. Sư huynh, ngươi tại sao sẽ ở này? Ta thế nào thì không thể ở chỗ này đây? Sở Lam Thiên hướng nàng nháy mắt ra hiệu, tiêu ý dịu dàng hỏi lại. Quý Như Yên còn không biết Sở Lam Thiên đã ám và đại cứu cứu thương nghị được rồi, muốn đại cứu cứu đem nàng gả cho Lạc Thuần Thần. Qua mấy ngày, Tuyết Nhi cũng nên lại tiến hành tắm thuốc, sư huynh cũng nên luyện chế đan dược cấp Tuyết Nhi. Yên tâm, việc này sư huynh ta nhớ. Còn là đi vào trước đi, Phượng gia tiểu tử chờ ngươi đã lâu rồi. Sở Lam Thiên không nói lời gì, dắt tay nàng, liền hướng trong thư phòng xông. Quý Như Yên khỏe miệng rút chịu, Phượng gia tiểu tử. Sư huynh, ngươi trong miệng Phượng gia tiểu tử là ta đại cứu cứu có được không? Vừa tiến thư phòng, Phượng Thiên hiểu ý bảo hai người bọn họ ngồi xuống, đãi ngồi vào chỗ của mình sau. Hắn mới hướng Quý Như Yên nói, Như Yên, thất hoàng tử đến Phượng Thiên Phủ cầu hôn chuyện, ngươi nhưng nghe nói. Việc này ta biết. Vậy ngươi định xử lý như thế nào? Quý Như Yên suy tư một chút, đại cứu cứu, thất hoàng tử tới cầu hôn, việc này ta đồng ý thế nhưng, hắn tốt nhất có thể tìm thánh thượng bắt chỉ hôn thánh chỉ tương đối khá. Bởi vì tên của ta, cũng vào Yên Vương Phủ Ngọc Đĩa, thuộc về nửa hoàng thất tông người. Ân, nay đại cứu cứu có thể cho thất hoàng tử đi làm thỏa. Phượng Thiên Hữu thấy nàng đáp ứng. Trong lòng hòn đá cũng chạm đất. Này thất hoàng tử cầu hôn, nếu là Như Yên đứa nhỏ này không đồng ý, kêu ý nghĩa, liền muốn cự tuyệt thất hoàng tử cầu thú. Một khi truyền ra ngoài, Phượng Thiên Phủ không quyền không thế, lại nên như thế nào tự bảo vệ mình. May mà đứa nhỏ này đồng ý, tiếp được đến là được làm hơn. Quý Như Yên nhìn nhìn Phượng Thiên Hữu, quyết định còn là đem hôm qua cùng Lạc Thuấn Thần nói lời, có tất yếu nhượng đại cứu cứu vội vàng thực thi, nếu không bị hoàng hậu nương nương ám hạ sát thủ, ngược lại không ổn. Đại cứu cứu, Như Yên nếu như thực sự cùng thất hoàng tử thành thân, Như Yên nghĩ đại cứu cứu tùy ta cùng nhau đến Thiên Độc Quốc. Phượng Thiên Hữu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng nàng, và ngươi đi Thiên Độc Quốc. Đây là điện hạ ý tứ sao? Bất, đây là của ta ý tứ. Đại cứu cứu, giết bằng thuốc độc mẫu thân hung thủ, ta đã tìm được. Chỉ là đối phương bối cảnh quá cường đại, ít nhất lấy ta Phượng Thiên Phủ đích thực lực, cùng nàng chống lại, là không kham một kích. Phượng Thiên Hữu nghe nói, cọ đứng lên, kích động hỏi. Rốt cuộc là ai giết bằng thuốc độc xương muội? Quý Như Yên thấy hắn kích động, cũng không có ý định giấu giếm, hung thủ là của Di quốc Trần Hoàng Hậu, đồng lõa là Ti U quốc Hoàng Hậu. Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, mới có thể làm hại mẫu thân bị mất mạng. Hơn nữa, đêm qua tiến lên đây Phượng Thiên Phủ làm sằng làm bậy người, cũng đang là của Trần Hoàng Hậu mệnh lệnh, nhượng Di quốc loan đao tử sĩ các huyết tẩy Phượng Thiên Phủ. Người của Di quốc là không thể tùy tiện đi vào Ti U lãnh thổ một nước nội. Nếu không phải là quốc gia của ta hoàng hậu nương nương tương trợ, dùng cái gì sẽ làm Di quốc loan đao tử sĩ đi tới Mân Thanh Trấn, đối Phượng Thiên Phủ hạ này sát thủ. Lại còn có hoàng hậu nương nương chuyện. Phượng Thiên Hữu cực kỳ không hiểu, Phượng Thiên Phủ lúc nào chọc tới như thế nhân vật số một. Quý Như Yên gật gật đầu, có chút áy náy, nói lên việc này, ta muốn hướng đại cứu cứu nói tiếng xin lỗi, có lẽ là bởi vì ta ở Thịnh Kinh làm sự, mới có thể nhượng hoàng hậu nương nương kiêng rẻ với ta. Có Di quốc Trần Hoàng Hậu muốn phá hủy Phượng Thiên Phủ, nàng cũng là mừng rỡ mượn đao giết người. Chương 222, vội vàng bái đường thành thân. Vậy ngươi nghĩ đại cứu cứu làm như thế nào? Phượng Thiên Hữu ngẩng đầu lên nhìn nàng. Quý Như Yên cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, trong một tháng, đem Ti U quốc Phượng ra tiệm thuốc tận số bán ra. Sau đó ta sẽ nhường Hồng Y hộ vệ tống các ngươi đi trước Thiên Độc Quốc Độc Hiết Thành. 3 tháng sau, ta tự sẽ đi Độc Hiết Thành cùng các ngươi hội hợp. Phượng Thiên Hữu trầm tư chỉ chốc lát, gật gật đầu, hảo, việc này ta sẽ giao cho Từ Ân đi làm, tận lực trong vòng 1 tháng xử lý xong tất, sau đó cả nhà thiên hướng Độc Hiết Thành. Cảm ơn đại cứu cứu. Quý Như Yên nhìn hắn, thập phần vui mừng. Có khai sáng đại cứu cứu, chuyện kế tiếp cũng nhất định sẽ tiến hành thập phần thuận lợi. Phượng Thiên Hữu vui mừng nhìn nàng, không cần tạ, ta biết người đứa nhỏ này cũng là vì Phượng gia hảo, nếu như chúng ta tiếp tục ở lại Ti U Quốc, sẽ cho người dễ dàng ăn cái tội danh. Vì để cho ngươi có thể buông tay ra làm việc, không có hậu cố chi ưu, ta tất nhiên là biết nên làm như thế nào. Đại cứu cứu còn có chuyện gì sao? Đã không có. Phượng Thiên Hữu vừa dứt lời, kia tức khắc, Sở Lam Thiên liền nhảy lên, nhắm thẳng vào Quý Như Yên, hắn không có việc gì, ta có việc. Quý Như Yên nhìn tự cái có chút thoát nhảy sư huynh, có loại không nói gì nhìn trời cảm giác. Vì sao, sư huynh rõ ràng cũng đã mau bách tuổi người, thế nhưng tâm tính cử chỉ lại tượng cái lao ngoan đồng đâu. Sư huynh, ngươi có chuyện gì đâu? Ngươi đã đáp ứng thất hoàng tử cầu thân, thế nào cũng nên thành thân đi. Quý Như Yên híp lại mị hai mắt, này sư huynh luôn luôn mặc kệ chuyện của nàng, hôm nay sao có thể như vậy vô giúp vui đâu. Chẳng lẽ, hắn cùng với Lạc Thuấn Thần là quen biết cũ? Sư huynh, đây là của ta sự, cùng ngươi không có quan hệ gì đi. Sở Lam Thiên tức giận đến thẳng dậm chân, sao có thể chuyện không liên quan đến ta, một là ta bạn tốt tôn tử, một là ta tiểu sư muội. Mặc, sư huynh quả nhiên và Lạc Thuấn Thần là nhận thức. Nàng nói thảo nào, vì sao Lạc Thuấn Thần hội thẳng thắn nói với nàng ra thân phận của mình, mà không phải tiếp tục giấu giếm, nhất định sẽ có một người nhượng hắn thay đổi chủ ý. Nhưng là không có nghĩ đến, cư nhiên sẽ là sư huynh. Quý Như Yên lười lười xem xét Sở Lam Thiên liếc mắt một cái, kia sư huynh ý là. Vội vàng bái đường thành thân. Ta đi. Quý Như Yên lập tức đã nghĩ chửi ầm lên, khai hiểu được này sư huynh đầu góc có phải hay không bị muôn gắp. Nàng cũng không phải không ai thèm lấy, về phần như vậy nóng ruột sao. Húng chi, nàng lại tại sao có thể bất thông chi thánh thượng, tự cái liền đem kết hôn đâu. Nếu là truyền tới thánh thượng trong hai, Phượng Thiên Quý phủ hạ hơn 100 người tới miệng, không bị khảm đầu đó chính là kỳ tích. Muốn biết, thánh thượng lúc trước thế nhưng miệng vàng lời ngọc, đã từng nói muốn đích thân vì nàng chỉ hôn đâu. Nàng hiện tại đem thân cấp thành, thánh thượng đương nhiên là không vui. Trước mắt càng thời buổi rối loạn, có thể ít sự liền ít một chuyện cho thỏa đáng. Quý Như Yên tức giận trừng Sở Lam Thiên liếc mắt một cái. Sư huynh nếu như không có việc gì làm nói, ta cho ngươi chỉ vài món chuyện làm được không? Ít đến. Vội vàng đem sinh mễ đun sôi cơm, đây mới là chuyện đứng đắn. Sở Lam Thiên không nghe theo. Quý Như Yên thấy hắn tượng một cái man ngưu tựa như, hoàn toàn nghe bất tiến người khuyên, cũng không để ý hội hắn, đứng lên liền đi. Chuyện của tôi rất nét. Chuyện nụ à toài. Sở Lam Thiên thấy tình trạng đó, hướng về phía Phượng Thiên Hữu hô, tiểu tử. Ngươi còn không khuyên nhủ nàng. Phượng Thiên Hữu hai tay một than, tỏ vẻ chính mình bất lực. Sở Lam Thiên dậm chân, vội vàng đuổi theo Quý Như Yên cất bộ, tiểu sư muội, ngươi vì sao thì không thể lập tức thành thân a? Hắn lại nhảy truy vấn, nhượng Quý Như Yên rất vô yêu nhìn trời, sư minh, ngươi ở giang hồ có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, bất đại biểu ta cũng có thể. Ta có trách nhiệm của ta, nếu như ta thực sự nghe lời ngươi nói, cùng thất hoàng tử bái đường thành thân, vậy ngươi tin hay không thành thân ngày hôm sau? Sẽ có một đạo thánh chỉ trực tiếp đến Phượng Thiên Phủ người đều phải rơi đầu. Hậu quả như thế, ngươi gánh chịu nổi sao? Chương 223, công cao chấn chủ. Sở Lam Thiên thấy nàng nói xong như vậy khoa trương, không khỏi nhíu mày, có nghiêm trọng như vậy sao? Quân muốn ai tử, ai thì phải chết. Hoàng quyền to lớn, sư huynh ngươi là người trong giang hồ, có thể không để ý tới. Thế nhưng ta Phượng Thiên Phủ chỉ là bình dân bách tính, sở dựa vào chính là vua của một nước. Vậy ngươi muốn thế nào mới nguyện ý thành thân? Quý Như Yên thật sâu nhìn Sở Lam Thiên liếc mắt một cái, sư minh, ngươi như vậy để bụng ta cùng với chuyện trung thân của hắn, là tại sao vậy chứ? Sở Lam Thiên há miệng, muốn nói còn hưu. Nếu như ngươi không nói, ta cũng không miễn cưỡng. Bất! Chỉ là này chuyện xưa có chút trường, đứng ở chỗ này khó mà nói. Vậy hồi Tuyết Xương Viện lại nói, thế nào? Bồi ta đi rượu trang uống một chén. Nói xong, Sở Lam Thiên tự cái vượt lên đầu đi ra ngoài. Quý Như Yên thấy tình trạng đó, chỉ là theo đuôi phía sau hắn. Đi tới một nhà rượu trang, lúc này đại đường cũng ít người. Sở Lam Thiên ở đó bầu rượu đi lên hậu, trực tiếp bưng lên bầu rượu liền hướng trong miệng lon rượu. Quý Như Yên trầm mặc không hề răng, như vậy sư huynh, nàng còn là lần đầu tiên thấy. Cho tới bây giờ, sư huynh ở trong ấn tượng của nàng, đều là hoan thiên hỷ địa, vô tâm vô phế, thậm chí ngay cả mình cũng hố quải. Chỉ cần là hắn muốn, liền hội mọi cách tìm đạt được. Nàng nhưng chưa từng quên. Chính mình trong không gian rất nhiều cao cấp dược liệu, đều bị hắn cướp đoạt một lần. Chuyện là như vậy, thân hoàng tử ông ngoại gọi Hứa Tử Minh, là ta Diễm Tông ngoại môn đệ tử, là một rất có thiên phú tiểu tử, hắn cùng với ta bằng tuổi, nội ngoại môn có khác, ta liền vẫn xưng hắn một tiếng Hứa sư đệ. Hắn vẫn biểu hiện tốt đẹp, lúc trước sư môn muốn cho hắn nhập môn nội học tập, nếu không phải là hắn thân phụ Trấn Hưng gia tộc trọng trách. ở vũ ký học có điều thành lúc, liền cáo biệt sư môn, xuống núi vì nước đền đáp. Về sau ngắn 20 tái, hắn ở thiên độc kế lớn của đất nước ra hộ dụ Hiểu Trấn Quốc tướng quân. Ở hắn bình định Nam Cường chi loạn lập hạ đại công thời gian, thiên độc quốc quốc chủ cũng nạp nên hắn đích nữ Hứa Linh làm phi, phong hào Linh Phi. Nói đến đây, Sở Lam Thiên dừng một chút, tiện đà nói, Linh Phi vào cùng chỉ là ngắn một tháng, liền có thai. 10 tháng sau, đản hạ thất hoàng tử, đứa nhỏ còn chưa đầy nguyệt, Trấn Quốc tướng quân phủ liền đã trải qua một hồi diệt môn đại thai. Chém giết đều là Hứa sư đệ hai thân đệ đệ, có thể nói, Hứa gia trực hệ toàn bộ đều đã chết. Chỉ để lại Hứa Tử Minh một người, trở thành cô gia lão người một. Về sau đâu? Quý Như Yên ở bên nghe, trong lòng cũng cảm thấy này Hứa gia hẳn là công cao chấn chủ, mới có thể nhượng vị kia quốc chủ hạ này sát thủ đi. Linh Phi nhận được tin tức, ôm thân hoàng tử quỳ gối quốc chủ đích trước cung điện, đau khổ cầu xin. Không biết quốc chủ cùng Linh Phi nói chuyện cái gì, cư nhiên đem chưa đầy nguyệt thất hoàng tử tống xuất cung, giao cho Hứa Tử Minh, hạ chỉ nhượng thất hoàng tử sau này ở tướng quân phủ cư trú. Mà Linh Phi bởi vì xông tới quốc chủ, bị cấm túc thâm cung, vẫn không được xuất cung môn nửa bước. Sở Lam Thiên nói đến đây, lộ ra cười khổ, một năm sau, ta mới nhận được tin tức, vội vàng độc hiết thành thời gian, toàn bộ tướng quân phủ như tĩnh mịch bản trầm tĩnh, ta gặp được Hứa sư đệ, chỉ thấy hắn đã lâu đầy tóc bạc, trong lòng ôm, chính là cái kia vừa mới mãn một vòng tuổi Nam Anh. Nam Anh sắc mặt biến được tái nhợt không có chút máu, môi tím bầm, rõ ràng trúng độc. Ta lập tức xuất thủ cứu giúp, nhưng vẫn là không có cách nào thay đứa bé kia bỏ dư độc. Người nam này anh, chính là Hứa ngươi cầu hôn thất hoàng tử. Quý Như Yên gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết, sau đó thì sao? Ngươi đã cùng hắn hữu duyên, làm sư huynh ta, đương nhiên là hai tay hai chân tán thành. Ngươi nhất định phải gả cho hắn. Nghe thấy sư huynh này trâng tráo lời, Quý Như Yên rút chịu khoe miệng, nhịn xuống tính tình của mình. Sư huynh, việc này ta và hắn tự sẽ xử lý, ngươi liền đừng đúng tay, được không?
Không được.
Chương 224, các tư kỳ trước. Sở Lam Thiên cố chấp nói, chỉ có các ngươi thành thân, trái tim của ta mới có thể yên ổn một chút. Quý Như Yên thấy hắn như vậy, không vội không giận, chỉ là thản nhiên nói, sư minh, ta cùng với hắn thành thân là nhất định sẽ thành. Nhưng không phải là hiện tại, hơn nữa hiện tại chỉ là sơ sơ đạt thành cộng đồng ý thức, cụ thể còn muốn bản lĩnh của hắn, có biện pháp nào không nhượng thánh thượng chỉ hôn. Đây mới là trọng điểm. Kia vạn nhất lấy không được chỉ hôn thánh chỉ đâu. Quý Như Yên rêu rêu nói, đây chính là hắn chính mình không bản lĩnh, không thể trách ta. Kỳ thực, mặc kệ Lạc Thuấn Thần có hay không có bắt hay không đạt được thánh chỉ cần hắn dám thú, nàng liền dám gả. Bởi vì nàng đã sớm ở 6 tuổi năm ấy đáp ứng rồi, hội gả cho hắn. Chỉ là này phu thê, nàng cũng không có tính toán cùng hắn tiến hành phu thê chi thực, chỉ do chỉ là một báo ân hành động. Cụ thể, còn cần suy nghĩ một chút, nên như thế nào nhượng Lạc Thuấn Thần đồng ý nàng khác yêu cầu. Có lẽ, tối hôm nay, nàng muốn tìm Lạc Thuấn Thần hảo hảo nói chuyện mới là. Sở Lam Thiên nhìn Quý Như Yên mặt, một câu nói cũng nói không nên lời. Hắn biết, nghĩ ở Quý Như Yên ở đây thu được hắn hài lòng đáp án, sợ là không thể. Xem ra, chỉ có thể là nhìn Lạc Thuấn Thần có hay không có thể bắt được kia chỉ hôn thánh chỉ. Cùng Sở Lam Thiên tách ra hậu, Quý Như Yên ở bên ngoài chọn mua chính mình cần gì đó. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn, bầu trời đô phi một tầng màu cam sa y đi, nàng lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Về tới Phượng Thiên Phủ cửa lớn thời gian, ngoài ý muốn nhìn thấy Lạc Thuấn Thần. Lạc Thuấn Thần đi theo phía sau mẹ nhĩ, Quý Như Yên mỉm cười, nên đón, điện hạ thế nào như vậy có hưng chí. Này là muốn đi đâu? Ta đang muốn đi tìm ngươi. Ân, có chuyện gì không? Ta đêm nay phải ly khai Mân Thanh Trấn, tiến Thịnh Kinh, cầu thánh chỉ hôn. Quý Như Yên gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu, thánh chỉ hạ cũng tốt, miễn cho đêm dài lắm ngộng, đã như vậy, tiểu nữ tử kia sẽ không tiễn điện hạ rồi. Lạc Thuấn Thần bật cười, ngươi cùng ta giữa, cố nải như vậy xa là sao? Quý Như Yên nháy nháy mắt, ta cùng với điện hạ cũng không có thuộc quá a không phải sao? Kia ban đầu là ai muốn với ta lấy thân báo đáp? Là ta. Bất quá, lời kia là nói với Quỷ Hoàng Nga. Quý Như Yên nghịch ngợm cười nói. Mễ Nhĩ ở bên nhìn hai người này ở chung, không khỏi rút chịu khoe miệng, rõ ràng hai người kia chính là đã từng quen biết mấy lần, cũng chiếu quá mấy lần mặt, nhưng ở chung khởi đến, lại tượng cái người lạ tựa như, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái cực kỳ. Lạc Thuấn Thần thật sâu nhìn nàng một cái, đột nhiên hỏi, gả cho ta, ý nghĩa là phiền phức không ngừng, có lẽ còn có thể có nguy hiểm tính mạng, ngươi sẽ hối hận sao? Ngươi thú ta, không phải cũng là muốn gánh chịu ta Phượng Thiên Phủ an nguy sao? Cho nên ngươi tình huống của ta, chỉ là cũng vậy. Quý Như Yên nhíu mày, điện hạ, đại thánh hạ xuống sau, đến lúc đó chúng ta hảo hảo nói chuyện, thế nào? Tùy thời xin đợi. Lạc Thuấn Thần ta khí cười. Mễ Nhĩ ở một bên, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Muốn biết, điện hạ rất ít như vậy cười, nụ cười này là hài lòng, còn là không vui đâu. Mễ Nhĩ cẩn thận từng ly từng tí ở bên nhắc nhở, điện hạ, thời gian không còn sớm, nên khởi hành. Ân. Lạc Thuấn Thần lười biếng đáp một tiếng. Quý Như Yên hướng hắn liếc mắt một cái, Như Yên còn có việc phải xử lý, sẽ không tiễn điện hạ rồi. Thịnh Kinh thấy. Thịnh Kinh thấy. Lạc Thuấn Thần xoay người mang theo Mễ Nhĩ ly khai, nhìn hắn đi xa bóng lưng, Quý Như Yên chỉ cảm thấy, hắn tựa hồ rất cô độc. Chỉ bất quá, hiện tại nàng có là trọng yếu hơn sự phải xử lý, nói thí dụ như, Tuyết Nhi. Tuyết Nhi bệnh tình cần tắm thuốc, cho nên hôm nay nàng đi tiệm thuốc Lý mua đại lượng dược liệu, chỉ vì tài năng ở trong không gian, nhượng Tuyết Nhi hảo hảo điều dưỡng thân thể. Chương 225, Trắc Phi chọn người. Thịnh Kinh hoàng thành, mẫu đơn cung. Hoàng hậu nương nương mặc kim hoàng sắc phượng bào, một thân kim long lánh, ung vinh hoa quý bức biết dùng người không dám nhìn thẳng. Nàng lúc này, chính biếng nhác ngồi ở thiên điện giường giường mễ thượng. Trong tay thưởng thức một chén trà, mâu quang lóe lên, một bộ như có điều suy nghĩ. Ở một bên hầu hạ cung thị các, câm như hiên đứng, liên cũng không dám thở mạnh một tiếng. Một thị nữ đi đến, khởi bẩm nương nương, lục hoàng tử ở ngoài điện cầu kiến. Dẫn hắn tiến vào thôi. Là. Theo của nàng vừa dứt lời, ngoài điện liền truyền đến lục hoàng tử phu Nguyên Tấn thanh âm, mẫu hậu, ngài truyền triệu ta. Nguyên Tấn ngươi đã đến rồi, mau ngồi xuống. Phu Nguyên Tấn theo nàng chỉ phương hướng, hướng bên cạnh giường giường mễ ngồi xuống. Hoàng hậu giơ giơ lên tay, ý bảo cung tỷ các lui ra. Cung tỷ các lui ra hậu, nàng rồi mới lên tiếng, ngươi cùng Nguyên Phong khởi tranh chấp. Mẫu hậu, nếu là ngài tới tìm ta, chính là bởi vậy trách cứ lời của ta, ta không muốn nghe. Phu Nguyên Tấn mặt lập tức kéo xuống. Hoàng hậu mỉm cười, hai tướng đốc, mẫu hậu sao có thể trách ngươi đâu. Tuyết Tần tự cho là quyết định của nàng ta không biết, nhưng nàng một di quốc nữ tử sinh hạ tới hoàng tử, thánh thượng căn bản sẽ không đem hoàng vị truyền cho hắn. Ngươi là của ta nhi tử, thái tử sau khi chết, ngươi chính là thánh thượng duy nhất đích tử. Tương lai đại nghiệp, không truyền cho ngươi, còn có thể truyền cho ai. Phu Nguyên Tấn sắc mặt lúc này mới coi được một điểm, vậy hôm nay mẫu hậu tìm ta là. Ta tìm ngươi đến, là muốn thương lượng với ngươi một việc. Chuyện gì? Ngươi việc hôn nhân. Phu Nguyên Tấn ngẩn ra, mẫu thân chọn chúng ai? Hoàng hậu nhợt nhạt cười, ngươi đích phi, đương nhiên là xuất từ ngươi nhị cứu cứu đích nữ. Chắc phi lời, ta nghĩ nhượng ngươi cưới vợ nói quan Trần đại nhân mẫu gia tiểu thư. Trần đại nhân. Trần Vĩ Kỳ. Ân. Hắn lại còn có tiểu muội. Đương nhiên là có, nàng này danh gọi Trần Diệu Đồng, năm 17, coi như là cái tài nữ. Nếu như ngày khác ngươi có cơ hội đăng cơ đế vị, không thiếu được nói quan thay ngươi nói tốt. Cùng Trần đại nhân đánh hảo quan hệ, mới là ngươi trước mắt muốn làm công phu. Phú Nguyên Tấn lập tức hiểu rõ, kia vị này Trần tiểu thư hiện tại cư ở nơi nào. Thượng quan nhai 170 hảo. Kia mẫu hậu còn là trực tiếp nhượng phụ hoàng hạ chỉ đi. Bất, không đổi. Mẫu hậu gọi ngươi tới, là sớm thông chi ngươi một tiếng, ngươi nếu có nữa thích khác nữ tử, có thể nạp kỳ vì chắc phi, đích phi vị thành thật không thể đồng ý cho người khác, ngươi có biết? Nhi thần hiểu. Phú Nguyên Tấn cười đến thập phần vui mừng, tâm trạng nghĩ kia thất hoàng tử, cười lạnh liên tục. Cùng hắn đấu, cũng không muốn nghĩ chính mình là vật gì. Ở mẫu đơn cung ở một chút, một thị nữ trở lên thứ thông báo, khởi bẩm nương nương, thánh thượng chính chạy tới mẫu đơn cung, thỉnh nương nương ra nên giá. Thánh lên đây. Hoàng hậu trước mắt sáng ngời, vội vàng đứng lên, lôi kéo trên người cung trang, sau đó cùng lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn đi nhanh lên ra thiên điện, hướng chính điện mà đi. Vừa bước vào chính điện, liền nhìn thấy thánh thượng Phù Ngạo Thiên đã đứng ở nơi đó, bên cạnh Trường An hậu An Huyền ở bên hầu hạ. Thần thiếp nên tiếp thánh giá tới chậm, thỉnh thánh thượng tức thứ cho. Nhi thần tham kiến phụ hoàng cắt tường vạn an. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên nhìn thấy lục hoàng tử thời gian, có chút ngoài ý muốn, nguyên tiến vào cung. Ở Ti U quốc, chỉ cần hoàng tử mãn 16 tuổi, liền muốn chuyển cách hoàng cung, ở ngoài hoàng cung thành lập hoàng tử phủ đệ, vì vậy thánh thượng mới sẽ có câu hỏi như thế. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn vội vàng gật gật đầu, hôm nay là mẫu hậu triệu nhi thần tiến cung, nói là cấp nhi thần chọn chúng hoàng tử phi, nhượng nhi thần tiến cung, hỏi nhi thần có hay không vui mừng lời, lại hướng phụ hoàng thỉnh chỉ. Chương 226, Như Yên chỉ hôn. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên híp lại mị hai mắt, nguyên lai là việc này, vậy ngươi hoàng tử phi nhưng chọn chúng tiểu thư nhà nào? Hoàng hậu nghe nói, vội vàng tiến lên đáp lời, thần thiếp cấp Nguyên Tấn chọn chính là hộ quốc công con vợ cả tiểu thư, Cốc Bích Lâm. Đã xác định, kia cô vương liền hạ chỉ tứ hôn đó là. An Huyền, chuẩn bị văn chương. Là. An Huyền mau để cho phía dưới nội thị chuẩn bị văn phòng tứ bảo, không cần thiết một hồi thời gian, thánh thượng Phù Ngạo Thiên liền thư viết xuống kỳ đạo thánh chỉ. Thánh chỉ viết xong, lập tức nhượng An Huyền đắp lên ngọc tỷ con dấu, cầm thánh chỉ đi các phủ tuyên đọc. Đại xong xuôi chuyện này, hoàng hậu theo tỷ nữ trong tay tiếp nhận chén trà, tự tay dâng lên cho hắn, thánh thượng cực khổ, đây là thánh thượng yêu nhất long đêm trà thơm. Thánh thượng tiếp nhận trà, nhấp một miếng, sau đó mới nói chính sự, chuyện là như vậy, thiên độc quốc thất hoàng tử đi phượng thiên phủ cầu hôn, dựa vào cô vương nhìn, này thất hoàng tử sợ là thích thượng Như Yên nha đầu kia, vì vậy, cô vương muốn vì Như Yên đứa bé kia chỉ hôn. Thánh thượng ý là, nhượng Như Yên quận chúa vì điện hạ đích phi sao? Là. Hoàng hậu tần mày, suy tư một chút, điện hạ thân phận cao quý, phối Như Yên quận chúa có hay không không ổn. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, nếu không phải đồng ý, chư vị hoàng thất dòng họ, cũng chỉ có hộ quốc công đích thứ nữ có thể xuất giá, chẳng lẽ, ngươi nghĩ nhượng ngươi kia ngoại sinh nữ gả cho hắn không được? A, bất, không được. Hoàng hậu liên vội vã lắc lắc đầu, nếu là nàng dám đồng ý, thân là ca ca hộ quốc công, định sẽ không tha nàng. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn thì tại bên cạnh chen vào một câu. Phụ hoàng, nhi thần có thể hay không lời nói nói? Nói. Đã vị kia điện hạ đã chọn chúng chọn người, kia phụ hoàng liền vì hắn hạ chỉ hôn đi. Vị này điện hạ ở thiên độc quốc cũng chỉ là một phế vật mà thôi, lại có đoạn tụ chi phích, long dương chi hảo. Này Như Yên quận chúa chủ gả quá khứ, còn có thể cấp phụ hoàng giải quyết một vấn đề lớn đâu. Nếu để cho phụ hoàng chọn người ngoại gả, có thân phận quốc công hậu phủ, ai muốn y đem nữ nhi gả cho điện hạ sống thủ tiết? Người nói đối. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên gật gật đầu. Sự thực cũng xác thực như hắn theo như lời. Đương trường An Hậu nói cho hắn biết chuyện này thời gian, Thánh thượng Phù Ngạo Thiên liền đã có chủ ý, bây giờ đến mẫu đơn cung, chính là muốn cùng Hoàng hậu thương lượng một chút, đến lúc đó cũng làm cho Hoàng thất ra một ít bạc cấp Quý Như Yên đương đồ cưới, miễn cho nói Hoàng thất bạc đãi nàng. Hoàng hậu thấy nhi tử cùng Thánh thượng ý kiến đôi nhất trí, cho dù chính mình có dị nghị, cũng không thể nhắc lại, đành phải gật gật đầu, Thánh thượng đã có quyết định, thần thiếp làm theo đó là. Bái Nguyệt Tiết cũng sắp đến rồi. Cùng quần thần cộng độ cung yến, liền giao cho ngươi. Chớ có ra lại lầm lỗi. Thần thiếp tuân chỉ. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên thấy nói xong rồi, liền xoay người rời đi, mọi người cùng tiễn. Hoàng hậu liếc mắt nhìn thánh thượng đi xa bóng lưng, không khỏi cười khổ. Thánh thượng đem Như Yên quận chúa chỉ cấp cái kia thất hoàng tử, thực sự được không? Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn có chút không hiểu, mẫu hậu, việc này là phụ hoàng nên đau đầu chuyện, chúng ta xảm việc này làm cái gì đấy? Hoàng hậu cười khổ, không có việc gì. Ngươi đi đầu hồi phủ đi thôi. Là, nhi thần xin cáo lui. Đại Phù Nguyên Tấn một đi, hoàng hậu nụ cười trên mặt liễm đi, nhượng cùng tỷ các đô ly khai. Chính mình đi vào một gian trong mật thất lý, sau đó ở trong mật thất viết một giấy lộn, nói rõ Quý Như Yên sẽ chỉ hôn cấp thiên độc quốc thất hoàng tử, một viết xong, liền xoay người rời đi. Nàng sau khi rời đi, mật thất lập tức có người hiện thân đem tờ giấy mang đi, đi trước di quốc, đem tờ giấy đưa đến Trần Hoàng hậu trong tay. Chương 227, Trần Phủ có hỉ. An Huyền cầm thánh thượng viết xong thánh chỉ, đi một chuyến nói quan Trần Vĩ Kỳ Trần đại nhân tòa nhà, tuyên đọc thánh thượng ý chỉ, thánh thượng có chỉ, nay biết Trần phủ tiểu thư Trần Diệu Đồng đã 17, tài văn chương hơn người, đặc tứ hôn, vì cửu hoàng tử Nguyên Chiêu đích phi, khâm thử. Thần tiếp chỉ. Ở nói quan Trần Vĩ Kỳ Trần đại nhân tiếp chỉ hậu, lập tức chắp tay nói với An Huyền, Trương An hậu, có thể hay không mượn bộ nói chuyện? Trần đại nhân thỉnh. Trần Vĩ Kỳ mang theo An Huyền hướng thư phòng của mình đi đến, lúc này mới nhỏ giọng hỏi: Hậu gia, không biết cửu hoàng tử lúc nào hồi Thịnh Kinh, còn có tính phi nương nương đâu? An Huyền mỉm cười, Trần đại nhân, quý phủ tiểu thư hôn sự là thánh thượng tự mình chỉ định. Về phần khác tin tức, chúng ta cũng không biết. Bất quá, hiện nay cửu hoàng tử là ở Yên Vương phủ tạm trú, nếu là Trần đại nhân muốn gặp cửu hoàng tử lời, đại có thể đi Yên Vương phủ cần thấy. Trần Vĩ Kỳ hoảng sợ, hạ quan sao dám? Hậu gia lời nói này, hạ quan cảm kích. Trần đại nhân khách khí. Mấy ngày nay thấy Trần đại nhân mặt mày hường hào, thế nhưng phu nhân có tin vui. Trần Vĩ Kỳ ha ha cười, hậu gia tin tức chính là linh thông, Chuyết Kinh vừa bị Trần gia có hỉ. Đến lúc đó Lân Nhi sinh ra, định thỉnh hậu gia nhập phủ uống một ngụm rượu ngon. Đã như vậy, chúng ta nhưng được chuẩn bị cho tốt đại lễ mới được. Hậu gia khách khí. An Huyền nhợt nhạt mà cười, Trần đại nhân nhưng còn có chuyện khác. Hậu gia là người bận rộn, hạ quan tống hậu gia xuất phủ đi. Trần đại nhân khách khí. Hai người sóng vai ra thư phòng, Trần Vĩ Kỳ nhìn theo Trường An hậu sau khi rời đi, lập tức quay người đi hướng trong phủ hậu trạch. Trần phu nhân Mạc thị đang ở mỹ nhân giường thượng nằm, bên người một ôn tĩnh nữ tử làm bạn nàng, chị dâu lần này có tin vui, định phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, chớ có lại làm lụng vất vả. Nay trong phủ sự vụ, để Diệu Đồng ta thay chị dâu xử lý thôi. Mạc thị giấu tay bụng của mình, đáy mắt lộ ra tiểu ý, trong lòng tràn đầy vui mừng. Nàng thế nào cũng không có nghĩ đến, cái kia ngân mặt công tử chỉ là cho nàng hai bình dược hoàn, thực sự làm cho nàng mang thai đứa nhỏ, đối mặt cô em chồng Trần Diệu Đồng quan tâm, cô em chồng, Trần phủ sự vụ tuy ít, nhưng việc vặt vánh rất nhiều, ta sợ mệt cô em chồng. Chị dâu cũng đừng và ta như vậy khách khí, ta chỉ muốn sớm một chút ôm ôm cháu trai đâu. Trần Diệu Đồng ở bên cười đến thập phần vui mừng. Trần Vĩ Kỳ vừa vào cửa, liền nhìn đến nơi này cô ở Trung Hòa hợp bộ dáng, há mồm hỏi, các ngươi đang nói gì đấy? Lao ra! Đại ca! Hai nàng hướng Trần Vĩ Kỳ kêu một tiếng, cuối cùng vẫn là Mạc Thị chính mình trước nói, vừa cô em chồng nói muốn thay ta xử lý trong phủ sự vụ đâu, thiếp thân sợ mệt nhọc cô em chồng. Cách nếu, theo ta thấy, Diệu Đồng thật đúng là hẳn là học tập trong phủ sự quỹ. Vừa thánh thượng có chỉ, Diệu Đồng việc hôn nhân, đã định xuống. Đối phương là thánh thượng nhi tử, cửu hoàng tử Nguyên Chiêu. Trần Diệu Đồng nghe nói, sắc mặt đột biến, thần tình có chút kích động, đại ca, này. Diệu Đồng, ta nói đô là thật. Ngươi không cần hoài nghi, cửu hoàng tử đã trở về, hơn nữa ngay Yên Vương Phủ. Tìm một ngày, ta dẫn ngươi đi Yên Vương Phủ trông thấy cửu hoàng tử, được không? Ừ. Trần Diệu Đồng gật đầu lia lịa, thì mà khóc cực. Mạc Thị thấy cô em chồng như vậy vui mừng, cũng hiểu này cô em chồng tâm tư. Năm đó cô em chồng ở Kính An tự gặp cửu hoàng tử, liền đối với hắn vừa gặp đã thương, bất kể là ai cầu hôn, cũng đều là cự chi. Thậm chí thường xuyên đi Kính An tự kỳ Phật, chính là vì thấy kia cửu hoàng tử một mặt. Chương 228, đều kháng không được chỉ. Yên Vương Phủ. Nguyên Chiêu biết mình hôn sự hậu, chỉ là đạm mạc không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ tự mình biết. Yên Vương nhìn hắn một cái, Nguyên Chiêu, ngươi có đúng không cửa này việc hôn nhân có điều bất mãn? Nếu là có thể nói cho Hoàng Thúc sẽ thay ngươi ở Thánh Thượng trước mặt nói ra. Hoàng Thúc hiểu lầm, Nguyên Chiêu tỉnh không gì bất mãn. Nguyên Chiêu nhàn nhạt trả lời một câu, trên mặt nhưng cũng vô vui mừng ý. Thấy hắn như vậy, Yên Vương lại truy vấn cũng hỏi không ra cái gì, đành phải nhượng hắn đi về trước hảo hảo tập viết đi. Yên Vương Thế Tử Phụ Lạc Thánh thì lại là ở một bên ngồi, chỉ là hắn kia ngồi tương, thực sự không dám ca tụng, ngồi không ngồi tương. Yên Vương quay đầu lại vừa nhìn thấy tiểu tử thối này tư thế ngồi, nhịn không được hỏa sơn bạo phát, ngươi tiểu tử này. Đánh kia học được dáng vẻ lưu manh tư thế ngồi. Nếu là ngươi mông không được hảo, lão tử để người đập nát ngươi mông. Phù Lạc Thánh xem xét liếc mắt một cái tự cái cha, phụ vương, Nguyên Chiêu khó chịu, ngươi không cần thiết đem hắn khó chịu phát tiết đến trên người ta đi. Câm miệng. Hảo, hảo. Ta câm miệng, có thể đi. Yên Vương chừng hắn liếc mắt một cái, ngồi đối diện với hắn, cầm lên chén trà, uống một hớp lớn, đột nhiên hỏi, như Yên đứa nhỏ này, thế nào đi lâu như vậy, một chút tăm hơi cũng không có đâu. Có thể hay không gặp gỡ chuyện gì a? Người đối diện nửa điểm phản ứng cũng không có. Yên Vương lại hỏa, trực tiếp đem chén trà trong tay trực tiếp liền hướng trên mặt của hắn đập, ngươi tiểu tử này. Bản Vương ở nói chuyện với ngươi đâu? Phu Lạc Thánh thủ thế, đem kia chén trà tiếp ở tại trong tay, nước trà trong chén bán tích cũng không dụng, tiếp được rồi chén trà, hắn rồi mới lên tiếng, phụ vương, vừa là ngươi nhượng ta câm miệng có được không? Ít xả này đó có không có? Ta hỏi ngươi, Như Yên đứa nhỏ này ở đâu? Hôm qua thu được tin tức, nàng ở Mân Thanh trấn Phượng Thiên Phủ. Phượng Thiên Phủ? Yên Vương kinh ngạc không ngớt, chẳng lẽ Bùi Khê không có nhìn thấy Như Yên? Này là chuyện gì xảy ra? Phu Lạc Thánh gật gật đầu, hơn nữa còn có một việc, Thiên Độc Quốc Thất Hoàng Tử mang theo quốc sư, tự mình đi Phượng Thiên Phủ cầu hôn. Cái gì? Yên Vương kinh hãi, cỏ thoáng cái liền đứng lên. Này tại sao có thể? Như Yên là của Bùi Khê nữ nhi, liền là của Di Quốc công chúa. Nàng tại sao có thể gả cho Thiên Độc Quốc phế vật Thất Hoàng Tử? Hơn nữa cái kia Thất Hoàng Tử nghe nói thân trung kỳ độc, căn bản là một đoạn mệnh quỷ. Đoạn mệnh quỷ còn không tính, hắn còn có Long Dương chi hảo. Như Yên thực sự gả quá khứ, quả thực đó là sống thủ tiết. Phu Lạc Thánh thấy tự cái cha gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, không khỏi khuyên đủ, phụ vương. Như Yên hôn sự, chúng ta đều là nhúng tay không được, ngươi đã quên sao? Thánh thượng bá bá nhưng đã nói, của nàng hôn sự, là do hắn làm chủ. Hơn nữa dựa vào ta đối thánh thượng bá bá hiểu biết, nếu như này thất hoàng tử thực sự muốn quý Như Yên lời, liền nhất định sẽ nhận lời cửa này hôn sự, còn có thể hạ chỉ vì quý Như Yên chỉ hôn. Thế nhưng, Phu Lạc Thánh đem trà đưa tới Yên Vương trước mặt, phụ vương, ngươi ta đều kháng không được chỉ. Chỉ là một câu, nhượng Yên Vương lại không cam lòng tâm, cũng chỉ có thể buông tha. Đúng vậy, thiên hạ này đều là thánh thượng. Tuy nói hắn là đường đường một vương gia, lại không có bất luận cái gì thực quyền nơi tay, coi như là nghĩ giúp Như Yên, cũng không giúp được. Yên Vương đang ở hể vài thời gian, ngoài phòng hạ nhân ở ngoài cửa hội báo, vương gia, thế tử gia, Như Yên quận chúa đã trở về. Đã trở về. Đi, mau mang ta đi. Yên Vương trước mắt sáng ngời, vội vàng đứng lên, bay thẳng đến ngoài cửa mà đi. Phu Lạc Thánh thấy hắn như vậy cao hứng, không khỏi phiết bĩu môi, hắn xem như là thấy rõ ràng, từ này Quý Như Yên tiến Yên Vương phủ, thành hắn nghĩa muội hậu, địa vị của hắn có thể nói là xuống dốc không phanh. Chương 229, người ngu ngốc. Yên Vương phủ ngoại, Quý Như Yên một thân một mình trở về Thịnh Kinh. Của nàng trở về, cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý, Yên Vương phủ hạ nhân hội báo sau, nàng mới vừa vào Yên Vương phủ cửa lớn, liền nhìn thấy Yên Vương vội vội vàng vàng đi ra. Như Yên. Nghĩa phụ. Ngài thế nào đi ra? Quý Như Yên có chút ngoài ý muốn, nàng biết Yên Vương sinh tiền cùng mẫu thân mình quan hệ không phải là ít, nhưng lại không nghĩ rằng hắn đai chính mình lại là như vậy đích thực tâm thực lòng hảo. Người đứa nhỏ này, thế nào lúc rời đi, một tiếng kêu cũng không cùng nghĩa phụ nói một tiếng. Yên Vương có chút không vui. Quý Như Yên cười khổ, nghĩa phụ có điều không biết, ta lúc đó là vì đoạt về mẫu thân thi hài quan tài, không thể không đi suốt đêm ly khai. Nếu là bởi vậy dẫn tới nghĩa phụ không vui, Như Yên nguyện thụ nghĩa phụ trách phạt. Mẹ của ngươi thi hải. Này là chuyện gì xảy ra? Yên Vương có chút không hiểu, hắn thế nào không biết vẫn còn có như thế một cha. Quý Như Yên nghĩ nghĩ, còn là nói thẳng nói, ngày đó ta nghĩ đem mẫu thân quan tài trở về Mân Thanh Trấn Phượng ra phần mộ tổ tiên an táng, lại không nghĩ rằng lại có người sớm ta một bước quấy rầy mẫu thân ngủ yên, vì đoạt về mẫu thân quan tài, thì có ta lo lắng ly khai chuyện. Yên Vương lo lắng hỏi, vậy bây giờ đâu? Ngươi nhưng đoạt về mẹ của ngươi quan tài. Thế tử Phù Lạc Thánh xem xét liếc mắt một cái Quý Như Yên, hảo tâm chen vào một câu, phụ thân, nếu như nàng không đem mẫu thân của nàng quan tài đoạt về đến, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể thấy nàng đứng ở trước mặt ngươi sao? Chỉ là tiểu tử này ngữ khí không thế nào hảo, tự nhiên cũng là bất chiêu Yên Vương đã thấy. Yên Vương chừng hắn liếc mắt một cái, câm miệng. Lao tử không nói chuyện với ngươi đâu. Nhìn nhìn, đây chính là hắn cha. Thế tử Phù Lạc Thánh không nói gì nhìn trời, rốt cuộc ai mới là thân nhân của hắn a? Ai? Quý Như Yên buồn cười nhìn này đối phụ tử, kỳ thực như vậy phụ tử, ở chung khởi đến không có bất luận cái gì áp lực, nói là thân nhân, càng tựa bạn bè bàn ở chung. Nghĩa phụ, mẫu thân quan tài đã sắp xếp xong xuôi. Thỉnh đừng lo lắng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Yên Vương gật đầu lia lịa, ngươi vừa trở về, nhưng mệt nhọc. Nếu không về trước phi liễu các nghỉ ngơi, bữa tối bàn lại. Hảo. Quý Như Yên cũng không khách khí, nghe lời trở lại phi liễu các nghỉ ngơi. Vừa rửa mặt một phen, thế tử Phù Lạc Thánh lại tới chơi. Quý Như Yên dùng tay rảo rảo còn có chút ôn tóc đen, thế tử ca ca thế nào như vậy lúc rảnh rỗi? Ta cũng không muốn lúc rảnh rỗi, chỉ là ta tra được tin tức lại là cùng ngươi có liên quan. Tin tức gì? Phù Lạc Thánh nhìn chằm chằm Quý Như Yên, một chữ một trận nói, ngươi chính là Ngân Mặt công tử. Úc! Quý Như Yên tự tiếu phi tiếu nhìn lại hắn liếc mắt một cái, không giải thích. Phù Lạc Thánh thấy nàng không cự tuyệt, tâm trạng càng khẳng định. Giao Quang là thị nữ của ngươi. Ta nhớ ta ở Mạch Thành Ngọc gia cùng nàng gặp mặt thời gian, còn bị nàng đánh cho một trận, lúc đó ngươi cùng nàng nhất định là dịch dung. Mà ngươi càng nữ giả nam trang, biến thành Ngân Mặt công tử. Xuất nhập Ngọc gia. Bằng không, ngươi sao có thể biết Ngọc Phi, Thập Hoàng tử, Thập Ngũ Hoàng tử đều trúng độc đâu. Quý Như Yên cặp kia như mực bảo thạch bản hai trong mắt, mang theo như sao thần bà nóng ánh, không sai. Ta chính là Ngân Mặt công tử, thế tử ca ca muốn đem ta giao cho thánh thượng sao? Thế tử Phù Lạc Thánh thấy nàng thừa nhận, không khỏi nhảy lên chân đến, ngươi thật là Ngân Mặt công tử. Không phải thế tử ca ca phát hiện sao? Thế tử Phù Lạc Thánh tức giận đến thẳng lắc đầu, há mồm liền mắng, ngươi ngu ngốc ca. Ngươi cũng sẽ không phủ nhận sao? Chương 230, phía sau màn hung thủ. Ta tại sao muốn phủ nhận đâu? Thánh thượng còn tính toán bái nguyệt tiết muốn gặp Ngân Mặt công tử, không phải sao? Quý Như Yên nhàn nhạt tiếp tục động tác trên tay, đem đuôi tóc thượng thủy rảo được càng kiền một chút. Thế tử Phù Lạc Thánh đau đầu nhìn nàng, Như Yên. Ngươi hiểu biết chính xác đạo thánh thượng là có ý gì sao? Ta biết, muốn cho ta cứu Tĩnh Phi. Tĩnh Phi bệnh, rất nhiều danh thủ quốc gia đồ vô kế khả thi, nếu là liên Ngân Mặt công tử đồ trị không hết, sợ là thánh thượng hội giận chó đánh mèo với ngươi, lớn hơn nữa có thể sẽ hạ chỉ muốn đầu của ngươi. Nói là khi quân chi tội. Quý Như Yên gật gật đầu, khi quân chi tội xác thực có thể muốn đầu của ta, thế nhưng, thánh thượng cũng rõ ràng, ta chỉ là một người. Mà không phải thần. Không phải nói, mỗi người nhiễm bệnh hầu, cũng có thể cứu được sống. Thế tử Phù Lạc Thánh trừng nàng liếc mắt một cái, như là liếc si tựa như, ngươi lời này nói ra, thánh thượng hội bởi vậy tha ngươi sao? Ngươi biết Tĩnh Phi đối thánh thượng mà nói, chính là của hắn đầu quả tim bà bối. Quý Như Yên nhàn nhạt cười nhạo một tiếng, đầu quả tim bà bối. Thực sự đem Tĩnh Phi coi như đầu quả tim bà bối lời, dùng cái gì vì làm cho người ta tùy ý vu hãm chính mình người thương, còn làm cho nàng thụ như vậy đại ủy khuất. Một cổ thuật, là có thể đem chính mình người thương mẫu tộc tận số chém giết, nhượng Tĩnh Phi này mấy chục năm qua thừa thụ thân nhân đều vì hoàng đế yêu, mà chết oan chết uổng. Thế tử Phù Lạc Thánh sửng sốt, một lát nói không nên lời đến. Thế tử ca ca, ngươi nếu là nghĩ nói cho thánh thượng thân phận của ta, đại có thể đi mật báo. Còn có thể nói cho thánh thượng một câu nói, tinh phi bệnh, ta bất lực. Nàng ta là chị không hết, bởi vì nàng trung chính là say diêm hoàng độc. Độc tố đã vào tâm mạch, ta bất lực. Say diêm hoàng. Đây không phải là di quốc hoàng thất bí độc sao? Thế tử Phù Lạc Thánh ngạc nhiên không nớt, nghĩ như thế nào cũng không có nghĩ đến, tinh phi cư nhiên trùng là như vậy độc. Nếu là tinh phi thực sự trúng say diêm hoàng, hung thủ kia tất nhiên cùng di quốc hoàng thất có liên quan. Mà như vậy cùng di quốc hoàng thất có liên quan, cũng chỉ có bị cấm túc với Thâm Cung Tuyết Tần. Quý Như Yên nhàn nhạt quét Thế tử Phù Lạc Thánh liếc mắt một cái, ngươi có thể biết, mẫu thân của ta là chết như thế nào sao? Trong kinh nghe đồn, là hậu sản do huyết chi tử. Đây chẳng qua là nghe đồn, trên thực tế mẫu thân của ta chết vào say diêm hoàng. Bởi vì mang thai sinh tử, có thể dùng độc tố gia tốc vận hành, ở sinh sáng ngày, liền hội kiệt lực mà chết. Do huyết, đây chẳng qua là quý phủ trung tiểu thiếp thủ đoạn mà thôi, mẫu thân vốn là sống không được, cái kia tiểu thiếp còn đang nàng uống dược gia tăng liều thuốc. Thế là, mẫu thân sinh hạ thai nhi hậu, nửa canh giờ liền cáo cách nhân thế. Thế tử Phù Lạc Thánh là một người thông minh, nhạy bén phát hiện nàng nói chuyện này mục đích, ý của ngươi là, quý phu nhân cùng tĩnh phi đều là bị di quốc người làm hại. Muốn biết hung thủ là ai sao? Quý Như Yên đứng lên, cầm trong tay kiền bố ném ở một bên, tự cố tự đi tới phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ chính thổi bay gió mát, mang đến một tia cảm giác mát. Thế tử Phù Lạc Thánh nhìn bóng lưng của nàng, chăm chú lắng nghe. Hung thủ có hai. Một là của di quốc Trần Hoàng Hậu, một là ta ti u quốc cốc Hoàng Hậu. Cái gì? Thế tử Phù Lạc Thánh thất kinh, dù cho hắn nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến sẽ là hai nữ nhân này làm. Quý Như Yên quay đầu nhìn hắn, lúc trước Thái tử Điện Hạ chi tử, ta vô ý dân ở Kính An tự nhìn thấy Tĩnh Phi thời gian, đã từng hỏi qua Tĩnh Phi nương nương, việc này sẽ là ai người gây nên. Tĩnh Phi một ngụm kết luận là Ngọc Quyển sở làm, nàng cảm thấy hiện tại chư vị Hoàng tử Đô Trường Thành, Thái tử Điện Hạ không có mẹ đẻ sở hộ. Lại tự đại làm vậy, hậu cung chỉ cần có hoàng tử người, lại há có thể dung tính mạng hắn. Chương 231, Kính Nhi Viễn Chi. Cũng đang khéo lúc này, Ngọc Uyển cùng Cốc Hoàng hậu không biết bởi vì nguyên nhân gì, hai người theo hỗ trợ, thành địch nhân, đây đó sẽ rách sắc mặt, Thái tử Điện Hạ tử, chính là Ngọc Uyển cấp Cốc Hoàng hậu một ký bạc hai. Thế tử Phù Lạc Thánh có chút không hiểu, lời này nói như thế nào. Hiện tại Ngọc Uyển bị xuống làm Uyển Phi, xỉ đoạt Quý Phi phong hào, cũng bỏ nàng quản lý hậu cung sự vụ chi quyền. Biểu hiện ra, Ngọc Uyển là bị thánh thượng chế khuỷu tay, chiếm được thích đáng giáo huấn. Thế nhưng Ngọc Uyển chỉ cần ở hậu cung không mất thế, ai dám động nàng chia ra. Đừng quên, nàng thế nhưng có hai vị hoàng tử phi tử. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn cũng không là ăn chay, hơn nữa người này luôn luôn cùng ngươi giao hảo, ngươi cảm thấy nàng thực sự hội lật không được thân sao. Quý Như Yên một câu nói, ở giữa tiêu tâm, đâm vào thế tử Phù Lạc Thánh nói cái gì cũng nói không nên lời. Muốn biết, hắn chưa từng có nghĩ đến. Hậu cung phi tử tranh quyền lại hội như vậy tàn khốc, còn có sâu xa tâm kế. Quý Như Yên thật sâu nhìn hắn một cái, thế tử ca ca, Như Yên gọi ngài một tiếng ca ca, đó là bởi vì để ý ngươi, nghĩa tử dưới gối chỉ có ngươi một con nối dõi. Ngươi cùng thập hoàng tử đi được gần quá, chỉ làm cho Yên Vương phủ mang đến tai nạn. Thập hoàng tử ra tâm, không phải làm hoàng tử là có thể cam tâm, hắn cuối cùng mục tiêu, nhất định sẽ là trong hoàng cung kia đem long ỷ. Thế tử Phù Lạc Thánh có chút thất thần, ngươi là nghĩ nói cho ta biết. Những năm gần đây, ta vẫn luôn bị thập hoàng tử lợi dụng. Hiển nhiên dễ thấy. Bởi vì ngươi thẩm được thánh thượng niềm vui, cùng ngươi giao hảo, hắn có thật nhiều chỗ tốt, không phải sao? Có lẽ, ngươi đúng. Thế tử Phù Lạc Thánh lẩm bẩm nói, thần sắc quệ bại. Kỳ thực Quý Như Yên nói này đó, hắn đều biết, chỉ là một thẳng không muốn thừa nhận. Bởi vì ở chư vị hoàng tử chung, luận tài hoa, làm người đến xem, thập hoàng tử xác thực so với cái khác hoàng tử tốt được quá nhiều. Hiểu được lui giảm phong mang. Càng hiểu được ở hợp thời gian, đòi thánh thượng niềm vui. Không thể so lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn, lục hoàng tử mặc dù là cấp hoàng hậu con vợ cả, có hộ quốc công ở phía sau nâng đỡ, mọi chuyện đô mắt cao hơn thấp, khinh thường người. Quý Như Yên không có nói cái gì nữa, chỉ là ỷ ở phía trước cửa sổ, tiếp tục hưởng thụ kia nhẹ nhẹ gió mát. Thế tử Phù Lạc Thánh suy nghĩ có một khắc đồng hồ, trong mắt mê man biến mất không thấy, Như Yên, bây giờ hoàng tử tranh đấu, ngươi muốn ủng hộ ai? Quý Như Yên tán thưởng nhìn hắn một cái. Phù Lạc Thánh quả nhiên là cái người thông minh. Cựu hoàng tử. Nguyên Chiêu. Thế nhưng hắn bây giờ đối với rất nhiều sự cũng không hiểu, này muốn thế nào cùng chư vị hoàng tử tranh đoạt. Quý Như Yên mỉm cười, không hiểu, bất đại biểu không thể học. Hơn nữa, ngươi cảm thấy ở lục hoàng tử, thất hoàng tử, thập hoàng tử trong ngồi lên long ỷ sau, người nào hội đối xử tử tế bách tính. Thế tử Phù Lạc Thánh cười khổ, ngươi nói mấy người này cũng sẽ không. Thất hoàng tử là Tuyết Tần con, có di quốc hoàng thất huyết thống. Không cần chúng ta nói thêm cái gì, thánh thượng cũng tất nhiên sẽ không để cho hắn kế thừa hoàng vị, mà lục hoàng tử cùng thập hoàng tử giữa, ta người nào cũng không nhìn hảo. Đã như vậy, vậy ngươi còn có cái gì băn khoăn đâu? T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-N-E-T. Muốn cho Nguyên Chiêu trở thành tân thái tử, có quá nhiều người muốn đối phó rồi, đứng mũi chịu sào người, đó là Cốc Hoàng Hậu. Quý Như Yên gật gật đầu, cho nên, tiếp được đến, ta sẽ phải đối phó Cốc Hoàng Hậu. Ngươi muốn làm cái gì? Thế tử Phù Lạc Thánh có chút lo lắng nhìn nàng, sợ nàng xúc động hành sự. Quý Như Yên thần bí nụ cười giả tạo, bất làm cái gì, chỉ là cho chúng ta Cốc Hoàng Hậu tống phân đại lễ. Tin ở bái nguyệt tiết thời gian, Cốc Hoàng Hậu sẽ rất vui mừng. Chương 232, đặt thành hợp tác. Thấy nàng cười đến như vậy quỷ dị, lại nhượng Thế tử Phù Lạc Thánh trong lòng sinh mao. Muốn biết, Quý Như Yên vốn là so với hắn lợi hại, hơn nữa còn là trong trốn giang hồ nghe đồn ngân mặt công tử. Nếu như nàng thực sự muốn xuất thủ một người tính mạng, hắn bất cho là mình có cái kia bản lĩnh có thể ngăn cản được nàng. Hương Sơn Kính An Tự, Quý Như Yên là lần thứ hai đến cái chỗ này, lần trước tới thời gian bởi vì là buổi tối, đối với ở đây kiến trúc cũng không rất rõ ràng. Lúc này đi tới nơi này, lại làm cho nàng có loại đỉnh cúng bái xúc động. Trong chùa kia tôn thật lớn nghìn tay Quan Âm đại sĩ, bị trang một tầng kim y liễu, càng hiển đoan trang to lớn. Đứng ở đại đường, Quý Như Yên tĩnh tĩnh chờ đợi Tĩnh Phi xuất hiện. Nàng có này tự tin, Tĩnh Phi nhất định sẽ thấy nàng. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, Tĩnh Phi một thân tô y liễu, cầm trong tay một chuôi Phật châu, một thân một mình đi vào đại đường. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Quý Như Yên cũng không sợ có người nghe trộm, chân cháo nói thẳng, chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu, muốn vì Kính An hậu phủ mấy trăm người miệng báo thù sao? Chỉ cần ngươi nghĩ, ta liền tận lực lượng của ta đi giúp ngươi. Trong vòng 3 tháng, thay ngươi bình định tất cả. Tĩnh Phi nghe nói, trong tay Phật châu mất đi lực lượng, ba một tiếng rơi trên mặt đất, tuyến nhi chặt đứt, khiến chỉnh xuyến Phật châu rơi lả tả xung quanh. Ngươi nói là sự thật. Quý Như Yên gật gật đầu, không sai. Chỉ cần ngươi nghĩ, ta đã giúp ngươi. Tĩnh Phi nắm chặt nắm tay, rảo hảo khuôn mặt phát ra sắc bén sắc ý, một chữ một trận cắn răng nghiến lợi nói, ta muốn những thư ấy làm hại ta Kính An hậu phủ người, từng người một không chết tử tế được. Vừa nói xong, trong miệng chảy như điên một búng máu. Chợt ho khan, thở không ra hơi, hết sức thống khổ. Thấy nàng như vậy kích động, Quý Như Yên không khuyên can, ở bên lạnh lùng nói, thân thể của ngươi đã quá mức gầy yếu, dù cho ta dùng hết tất cả biện pháp bảo tính mệnh của ngươi, ngươi cũng sống không quá 3 năm. Nếu như ta dùng nội lực đem bên trong cơ thể ngươi độc tố bức với một chỗ, thì có thể lại bảo ngươi 1 năm tính mạng. Ở 1 năm này chung, ngươi hội dường như thường nhân bình thường, sẽ không lại thụ say diêm hoàng chi độc mang đến thống khổ. 1 năm sau, bởi vì trong cơ thể áp chế độc tố mà nứt ra, sẽ làm ngươi lập tức toi mạng. Sự lựa chọn của ngươi là, ta tuyển trạch thứ hai. Ngươi muốn thận chọn, cửu hoàng tử còn cần ngươi. Bất, Nguyên Chiêu không nên sinh hoạt tại cửu hận trong. Thuộc về Kính An hậu phủ cửu hận, nên nhượng ta tự mình đi báo thù. Ta chỉ cầu ngày sau khi ta chết, Như Yên ngươi có thể thay ta nhiều hơn trông nom Nguyên Chiêu. Quý Như Yên nghe nói, có chút cười khổ, ta ngày sau chưa chắc còn có thể trở về Ti U quốc, bởi vì thánh thượng đã hạ chỉ hôn thánh chỉ, nhượng ta xa gả với Thiên Độc quốc thất hoàng tử. Đại ta với ngươi liên thủ đem những thư ấy cửu nhân đô chém giết, liền muốn đi Thiên Độc quốc thành hôn. Ngươi biết là ai độc hại mẹ của ngươi? Tĩnh Phi nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy thẹn đối với nàng. Rõ ràng chỉ có một 16 tuổi đứa nhỏ, lại muốn gánh vác như vậy nhiều cửu hận. Quý Như Yên gật gật đầu, ánh mắt kiên định, ta biết, cho nên hại quá ta người của mẫu thân, ta một đô sẽ không bỏ qua. Xa ở Di quốc Trần Hoàng Hậu, ngươi sẽ trở đi. Ta trước đêm này Ti U quốc thiên hạ cấp 7 chính hậu. Tiếp được đến, nên là ta đến Di quốc hảo hảo cấp ngươi dạy. Ngươi thiếu phượng ra, ta sẽ gấp 10 gấp 100 lần đoạt về. Tĩnh Phi đồng ý sau, ở Quý Như Yên dưới sự trợ giúp, hai nàng lặng lẽ theo Kính An tự lẻn về Yên Vương Phủ. Tĩnh Phi vừa đến Yên Vương Phủ thời gian, lập tức đã vào ở Yên trong Vương Phủ tầng hầm. Yên Vương nhìn thấy Tĩnh Phi thời gian, có chút áy náy, Tĩnh Phi nương nương, Vương đệ năm đó không giúp được ngươi, còn xin ngươi thứ lỗi. Chương 233, bước độc vì một điểm. Vương gia khách khí. Kính An hậu phủ chuyện năm đó, ngay cả thánh thượng cũng vô lực trở xả, là bởi vì ngày xưa địch nhân, đã sớm làm xong muốn huyết tẩy ta Kính An hậu phủ. Nếu không, sao lại ở thánh thượng thánh chỉ còn chưa hạ, Kính An hậu phủ liền không một người còn sống. Tĩnh Phi một hồi nghĩ chuyện trước kia, chỉ cảm thấy trong lòng có khối cự thạch đè nặng, làm cho nàng không thở nổi. Cha mẹ song thân chết thảm, ngay cả đại tẩu vừa sinh hạ ngoại sinh nữ, cũng cùng nhau bị chém giết. Theo hoàng cung đưa đi Kính An tự thời gian, được thánh thượng cho phép, nàng từng lặng lẽ hồi qua Kính An hậu phủ trở về một chuyến, nhìn kia đầy đất máu chảy đầm địa thi thể, làm cho nàng bi thống không ngớt. Từ đó trở đi, nàng liền thề, tuyệt không cam lòng liền tử, nàng nhất định phải chính tay đâm cửu nhân, phương không làm thất vọng ở dưới cửu tuyển các thân nhân. Quý Như Yên nhìn tầng hầm hoàn cảnh, cảm giác vẫn là có thể. Mặc dù nhìn không thấy dương quang, thế nhưng không khí tương đối mà nói, còn là thập phần thông khí. Tĩnh Phi nương nương, thời gian không nhiều lắm, ta cũng nên đem ngươi độc tố bức ở một chỗ, mới có thể làm cho ngươi ở bái nguyệt tiết xuất hiện ở người tiền. Các ngươi trước bận, ta sẽ nhường tâm phúc thủ ở đây, sẽ không để cho người tiền tới quấy rầy của các ngươi. Yên Vương vội vàng nói. Quý Như Yên lắc lắc đầu, nghĩa phụ, không muốn phái người đến thủ. Nổi bật khác thường, sẽ khiến sự chú ý của người khác. Cửu hoàng tử ở Yên Vương phủ, đã đủ làm người khác chú ý, ở đây có nữa người thủ, sẽ không thỏa. Còn lại như thường ngày như nhau đó là. Thế nhưng, vương gia, liền ấn Như Yên đứa nhỏ này nói đi làm đi. Kia, được rồi. Có chuyện gì để người đi gọi ta, ta sẽ giúp các ngươi. Yên Vương thỏa hiệp, nói xong hậu, xoay người rời đi. Mà Quý Như Yên một thân nội lực bức ra bên ngoài cơ thể thời gian, nội lực hóa làm đấu khí thượng mang theo cạn thanh màu sắc, nhuộm dung mạo của nàng càng lộ vẻ như tiên nữ hạ phàm bình thường. Tĩnh Phi dại ra nhìn kia cạn thanh sắc đấu khí, không khỏi kinh hô lên tiếng, này, bất, điều này sao có thể? Đây là võ thần cảnh giới sao? Quý Như Yên gật gật đầu, không sai, đây là ta đoạn thời gian trước đột phá. Đơn giản là ngộ sáng tỏ, nội lực vận may tân trước. Hiện nay, ngươi nhưng tin, ta có năng lực hộ cho người chu toàn. Tĩnh Phi khẽ thở dài một cái, đứa nhỏ, ngươi thật là một vũ kỹ thiên tài. Ta bất là thiên tài, ta chỉ là mỗi nhật không tha tập võ, dù cho lại bận, nội công cũng kiên quyết không dám dừng lại chỉ một ngày. Không tiến tất tối, đạo lý này, là sư huynh của ta giáo hội ta. Nếu muốn vĩnh viễn đứng ở chỗ cao, muốn đánh bại chính mình lười biếng, mới có thể làm mạnh nhất chính mình. Tĩnh Phi nghe câu nói kế tiếp, gật đầu lia lịa. Quý Như Yên thanh âm đột nhiên trở nên hư ảo khởi đến, Tĩnh Phi nương nương, thỉnh rút đi ngài xiêm y đi, đưa lưng về phía ta. Tĩnh Phi tượng cái con rối tựa như, động tác có chút cứng ngắc cởi xiêm y đi. Nàng không biết là, Quý Như Yên đã thôi miên nàng, cho nên mới có thể làm cho nàng ngoan ngoãn nghe lời. Ấn Quý Như Yên chỉ thị làm việc. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Gián tại Tĩnh Phi trên người thuộc về Quý Như Yên trên người đấu khí, cũng theo cạn thanh sắc chuyển biến thành cấp thấp nhất màu trắng, đến cuối cùng biến thành hư vô. Nàng thu hồi chính mình hai tay thời gian, sắc mặt tái nhợt vô lực, giọt mồ hôi trên trán như nước tích bình thường đại. HTTP. Trước đỡ Tĩnh Phi nằm xuống, lại thay nàng mặc y phục, Quý Như Yên lúc này mới cảm thấy ý nghĩ đều có chút thoát lực. Vươn tay trái. Kia nhàn nhạt kim sắc hoa sen xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Quý Như Yên lắc mình tiến vào không gian kia lý, trực tiếp đi vào không gian kia lý một chỗ hồ nước, cả người nhảy vào hồ nước lý phao. Chương 234, bị đánh một trận sư huynh. Chỗ này hồ nước, Quý Như Yên không biết là cái gì thủy, duy nhất biết đến chính là, nước này chỉ cần nàng còn có một thuộc bổn phận lực tồn tại, là có thể rất nhanh bổ sung nàng trong cơ thể thiếu khuyết nội lực. Mười năm này, nàng vì sao lại so với sư huynh Sở Lam Thiên lợi hại? Cũng ít nhiều hồ này tồn tại. Nếu không phải là bởi vì hồ này tồn tại, nàng cũng không thể đem vũ khí để thăng nhanh như vậy. Quý Như Yên ngâm mình ở trong hồ, tinh tĩnh ngồi, một khắc đồng hồ hậu, nội lực trong cơ thể tận số khôi phục, trong miệng mới phun ra một ngụm trọc khí. Mở hai mắt ra thời gian, Quý Như Yên vừa mừng vừa sợ. Bởi vì, nàng lại phát hiện mình vũ khí đấu khí, lại có sở tăng trưởng, vậy mà trực tiếp đột phá tới màu xanh đậm. Thật là phi thường kỳ quái. Nàng dừng lại ở tuyệt đỉnh cao thủ cái kia võ xuất cảnh giới, đã tròn 4 năm nói, thế nhưng ngay này mấy ngày thời gian, liên tiếp đột phá tới võ thần cảnh giới, đem Tĩnh Phi độc tố bức với một chỗ, càng tiêu hao nội lực, còn tưởng rằng cần mấy ngày thời gian mới có thể khôi phục, lại không nghĩ rằng, chỉ là một khắc chung, liền khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa còn làm cho nàng theo sơ kỳ võ thần cảnh giới, tới thời kỳ cuối võ thần cảnh giới. Cái này làm sao không thể để cho nàng vừa mừng vừa sợ đâu. Quý Như Yên tiến không gian, Sở Lam Thiên tất nhiên là biết đến, nhưng hắn chính canh chừng Tuyết Nhi dự canh, cho nên phân bất khai thân, chỉ là nhượng Bạch Mao vượn người đi đón nàng. Quý Như Yên đổi hảo một thân bạc hà lục y xăm lý, vừa lúc nhìn thấy Bạch Mao vượn người đến. Viên Viên, ngươi lại cao hơn. Quý Như Yên nhìn đã tiếp cận 4 thước Bạch Mao vượn người, không khỏi vui mừng. Úc Nô. Bị gọi vì Viên Viên Bạch Mao vượn người ngút trời ngưỡng kêu một tiếng. Quý Như Yên có thể cảm giác được nó vui sướng, càng hài lòng. Viên Viên, chúng ta trở về đi. Úc Nô. Viên Viên hai tay phủng Quý Như Yên, đem nàng đặt ở trên vai của mình, sau đó bước nhanh ly khai kia phiến hồ nước. Khi trở lại kia tọa thật lớn ngạo thị bảo, Quý Như Yên xa xa đã nhìn thấy sư huynh Sở Lam Thiên. Sở Lam Thiên vừa thấy được Quý Như Yên, chỉ thấy được nàng toàn thân nhìn như nhu nhược vô lực nữ tử, không khỏi thất kinh, tiểu sư muội, ngươi nội lực đâu? Sư huynh muốn biết. Quý Như Yên câu môi cười xấu xa. Nói mau. Quý Như Yên đột nhiên phất phất tay, ở 10 thước xa kia khỏa ngàn năm đại thụ, trực tiếp lặng yên không một tiếng động chém đứt. Mà đại thụ ở mất đi chống đỡ lực, về phía sau ngã xuống. Dầm lạc. Sở Lam Thiên trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng, này, đây là cái gì dạng nội lực? Cư nhiên dễ dàng đem kia ngàn năm lão tùng cấp nhất chiêu liền cấp chặt đứt. Hơn nữa còn là theo dễ thượng bình thiết mà đoạn. Điều này thật sự là quá đáng sợ. Sở Lam Thiên nuốt một ngụm nước bọt, ngươi nhất chiêu đem này ngàn năm lão tùng chém, nó không đắc tội ngươi đi. Quý Như Yên hướng về phía hắn, đột nhiên cười đến làm cho người ta sợ hãi, đó là bởi vì nó e ngại ta mắt, sẽ làm ta nhìn không thấy xa xa rừng trúc. Ách! Sư Minh, có hưng thu đánh một giá sao? Sở Lam Thiên cổ quái liếc mắt nhìn Quý Như Yên, này tiểu sư muội rất không bình thường a. Căn bản là có cổ quái. Nhớ trước đây tiểu sư muội tập võ thời gian, hắn thế nhưng thường xuyên coi nàng là đã lớn thịt bao cắt đến đánh. Hiện tại nàng như vậy thần bí hề hề, nên sẽ không thực sự nghĩ coi hắn là thịt người bao cát, sau đó hảo báo thủ không được. Sở Lam Thiên lắc lắc đầu, không muốn. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Sư huynh đây là sợ sao? Ai sợ ai a? Không phải là đánh một giá sao? Đến. Sư huynh cũng không là bệnh mèo. Nói xong, hai người liền quần đấu. Sau nửa canh giờ, một bóng đen từ trên cao trung bị người hung hăng đập hướng mặt đất. Ẩm. Bùi đất tung bay. Mà Sở Lam Thiên hôi đầu khổ mặt theo kia trên mặt đất bò dậy, ngút trời mắng to mắng, Quý Như Yên. Ngươi này quái vật. Chương 235, vậy ngươi trang nhiều điểm. Ở một bên quan chiến Bạch Mao vượn người ở Sở Lam Thiên rơi xuống thời gian, nó động tác nhanh vô cùng hai tay che giấu chính mình mắt, đương làm cái gì đâu không nhìn tới. Mà Sở Lam Thiên tự nhiên cũng là ngã cái kết chắc thực, đừng được có bao nhiêu sao chật vật. Quý Như Yên theo bầu trời nhảy xuống, thong thả chạm ở trước mặt của hắn, cảm hơi đi lên trọn, nguyên lai, thịt người bao cắt đánh khởi tới là thập phần không tệ đâu. Quý Như Yên. Một tiếng gầm rú, thẳng chấn được bốn phía lá cây tán lạc nhất địa. Sở Lam Thiên tức giận đến đỉnh đầu đều phải bốc khói. Quý Như Yên thì lại là nhẹ bay quăng một câu cho hắn, thế nào? Sư huynh ngươi không phục sao? Có muốn hay không lại đánh một lần? Thiên tài và ngươi đánh. Ngươi đô cư nhiên tới võ thần thời kỳ cuối cảnh giới. Ngươi đô bất nói một tiếng với ta, trong mắt còn có ta này sư huynh sao? Ngươi không có hỏi, ta cũng là chưa nói. Thí! Dựa vào lão phu nhìn, ngươi chính là muốn đánh ta một trận chút giận, có phải hay không? A, sư huynh thật đúng là khó có được thông minh một lần đâu. Quý Như Yên còn nếu có chuyện lạ gật gật đầu, bộ dáng kia phải có nhiều đáng đánh đòn thì có nhiều đáng đánh đòn đâu. Sở Lam Thiên trừng nàng liếc mắt một cái, vỗ vỗ trên người mình bùn đất, được rồi. Nhiều năm như vậy ngươi vẫn bị ta đánh, lần này bị ngươi đánh, cũng coi như huề nhau. Có nữa tiếp theo, hừ hừ. Câu nói kế tiếp, hắn không có lại nói ra. Mà Quý Như Yên cũng thông minh, lập tức cười khởi đến, sư huynh chính là hảo. Hừ. Sau đó, một bình thuốc từ trong tay của hắn phiêu ra. Quý Như Yên vội vàng tiếp được, nhìn thuốc này bình, có chút ngoài ý muốn, sư huynh, đây là cái gì? Đây là ngươi nam nhân thuốc giải độc. Ngươi nói cho hắn biết. Thuốc này hoàn ăn đi sau, hắn sẽ 2 tháng mất đi nội lực toàn thân. 2 tháng sau, hắn cần nặng luyện vũ kỹ nội công, đây là ta cho hắn luyện nội tâm công pháp, ngươi thay ta truyền cho hắn. Sở Lam Thiên vừa nói, một bên từ trong ngực lấy ra một quyển cũ bí tịch võ công. Quý Như Yên chỉ là nhìn lướt qua, sư minh, bí tịch này là ta ngạo thế bảo lý bí tịch đường đi. Sở Lam Thiên trừng mắt nàng, thế nào? Sư minh ta lấy đi một quyển, có ý kiến gì không? Quý Như Yên thấy hắn tạc bao. Vội vàng hai tay giơ lên, vẻ mặt vô tội, vội vã lắc đầu, sao có thể đâu. Ban đầu là chính ta đối sư huynh đã nói, này tiểu thiên trong thế giới tất cả, chỉ cần sư huynh ngươi có cần thiết, ta chắc chắn sẽ tặng cho ngươi. Hừ, coi như ngươi còn có chút tâm. Sở Lam Thiên hừ lạnh nói, sau đó xoay người hướng ngạo thế bảo đi vào. Quý Như Yên nhìn trong tay kia bản bí tịch, không khỏi cười khổ, đây là cái gì nội công tâm pháp? Tên thế nào vậy buồn cười, Long Dương Đại Pháp. Nên sẽ không thực sự nhượng Lạc Thuấn Thần luyện thành Long Dương Chi được rồi. Nếu thật sự là như thế, đến lúc đó tìm sư huynh tính sổ người, nhưng liền không phải là của nàng chuyện, bất quá nàng nhất định sẽ ở bên quan hí. Quý Như Yên theo đuôi Sở Lam Thiên phía sau, đi vào ngạo thế bảo. Bảo nội thiết kế thập phần cổ điển, hơn nữa bốn phía thập phần sạch sẽ, hoa viên, giả sơn, nước chảy, cái ao, cái gì cần có đều có. mỗi một cửa phòng thượng, đâu có một tấm ván gỗ ý bảo gian phòng là địa phương nào. Một đường đi tới, trải qua rất nhiều gian phòng, cái gì phòng luyện đan, dấu hiệu thuốc, luyện công phòng, bế quan thất, cờ thất, phòng luyện khí, linh tuyển trì. Mà Quý Như Yên thì lại là hướng linh tuyển trì đi đến, Sở Lam Thiên thấy tình trạng đó, vội vàng hỏi, ngươi đi linh tuyển trì làm cái gì? Thu thập hai bình linh tuyển, cấp bằng hữu của ngươi tôn tử đưa đi. Ngươi đã thuốc giải độc sẽ làm hắn mất đi nội công, nếu như không có linh nước suối, ngươi cảm thấy hắn sẽ không sinh một hồi bệnh nặng sao? Sở Lam Thiên trầm ngâm suy tư một chút, gật đầu lia lịa, điều này cũng đúng, vậy ngươi trang nhiều điểm. Chương 236, có chỗ tốt gì? Quý Như Yên nghe nói, hận không thể lại chịu sư huynh một trận. Muốn ở đạo, linh nước suối tại đây cái tiểu thiên trong thế giới, cũng là thuộc về cực kỳ chân quý. Từ Sở Lam Thiên phát hiện này, linh nước suối ở luyện chế đan dược thời gian, có thể phát huy ra 80% xác suất thành công, cơ hồ cách mấy ngày sẽ phải luyện chế một ít thượng cổ đan dược ra. Đương nhiên, nhiệm vụ thiết yếu còn là chế tạo ra phượng như tuyết cần dược vật. Trang hảo linh nước suối, Quý Như Yên thì lại là hướng bên cạnh Sở Lam Thiên hỏi, sư minh, tuyết nhi thái cực tiên đan, ngươi tính toán lúc nào luyện? Ngươi lần trước thải trở về hạnh hỏa băng nhân hoa, ta đã đem nó luyện thành bột phấn, đảng tuyết nhi lần này dược canh phao được rồi. Ta liền hội tiến hành bế quan, có thể luyện chế thái cực tiên đan. Kia cần ta đem tuyết nhi mang theo bên người sao? Sở Lam Thiên lắc lắc đầu, bất, không cần, ngay tuyết nhi ở tại chỗ này. Miễn cho nàng ở bên ngoài tình tự bị kích thích, càng khó lấy khống chế. Ít nhất ngươi còn giữ linh tinh nha đầu kia ở đây bồi tuyết nhi, tin nàng sẽ không cô độc. Lại nói, không phải còn có viên viên có ở đây không? Hảo, tất cả nghe sư huynh. Tiểu sư muội, ngươi ly khai tiểu thiên thế giới hậu, nhớ thay ta bảo vệ hảo Lạc Thuần Thần. Quý Như Yên nháy nháy mắt, có chỗ tốt gì? Sở Lam Thiên như là nghe lầm tựa như, vẻ mặt không thể tưởng ra, hắn là nam nhân của ngươi, ngươi cư nhiên hỏi ta tốt xử. D. Học chuyện tại HTTP, choe nủ ạ toại Quý Như Yên một bộ đương nhiên. Hắn không phải bằng hữu của ngươi tôn tử sao? Ngươi cũng biết ta dù cho sau khi ra ngoài, cần đối phó người cũng thật nhiều, chưa chắc có thể bảo vệ được hắn. Nếu không, ta đưa hắn đưa tới này tiểu thiên thế giới. Không được. Sở Lam Thiên không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Đây là ngươi sư phụ chuyển cho ngươi bảo vật. Nếu như ngươi vô pháp đem sau lưng của mình giao cho đối phương, liền đừng nói cho đối phương biết tiểu thiên thế giới chuyện. Bằng không, ôm vách tường có tội, đạo lý này, ngươi đừng nói cho ta không hiểu. Quý Như Yên mỉm cười, yên tâm đi, sư minh, ta cũng chính là thuận miệng vừa nói. Ta đi cho ta nương thượng nén hương liền rời đi, ngươi không cần tống ta, ngươi đi bận đi. Mẫu thân thi hài, làm cho nàng lặng lẽ trộm thiên đổi trụ, đem nàng mai táng ở tại tiểu thiên trong thế giới. Hơn nữa tự mình vì mẫu thân xây một tòa đơn giản phân mộ, cái chỗ này, nàng Liên Tuyết Nhi cũng không có nói cho, chính là sợ muội muội tình tự hội kích động, cho nên cũng không nói gì. Ly khai Ngạo Thế Bảo, đi tới hậu sơn đình, đình bên cạnh đó là một tòa cái mả. Cái mả đối diện, là một cái thác nước. Ung ung thanh âm, nghe tim đập cũng theo dồn dập lên. Quý Như Yên ngắt lấy một ít hoa tươi, mang theo hương nến hóa vàng các loại gì đó, quỳ gối kia trước mộ phần. Nương, Như Yên đến xem ngài. Ngài tại đây còn thích không? Đối diện là nhiều năm sẽ không đoạn thác nước, hơn nữa ngài xung quanh cũng có tùng bách thanh cây trường bạn ngài tả hữu. Đình kia trên bàn đá, còn có một đem thạch cầm, nếu ngài dưới suối vàng có biết, chắc chắn sẽ vui mừng đâu. Vừa nói, động tác trên tay cũng không chậm. Không cần thiết một hồi, hương nến đô đốt lên. Quý Như Yên đưa tay sờ sờ kia mộ địa, thanh âm trầm thấp, nương, giết bằng thuốc độc ngài hung thủ, Như Yên đô biết là người nào. Có lẽ ngươi cũng biết là ai đối với ngươi hạ độc thủ. Nương có hận hay không nàng, ta không biết. Nhưng ta sẽ không làm cho đối phương sống, này thí mâu chi thủ, ta nhất định là phải báo. Nương, những ngày kế tiếp, nếu như ngươi trên trời có linh, liền bảo hộ nữ nhi báo thủ thành công đi. Nói xong, Quý Như Yên xoay người rời đi, theo ý của nàng động, cả người trống rông xuất hiện ở Yên Vương phủ tầng hầm. Chương 237, Trấn Bắc Hậu phủ cho mời. Trên giường Tĩnh Phi như trước còn đang ngủ say, Quý Như Yên liếc mắt nhìn Tĩnh Phi, thấy nàng cũng không chỗ không ổn. Lúc này mới ly khai tầng hầm. Trở lại phi liễu các thời gian, Yên Vương không có xuất hiện, thì ngược lại thế tử Phù Lạc Thánh ở của nàng trong phòng đổi tới đổi lui, như kiến bò trên chảo nóng. Như Yên, Trấn Bắc Hậu phủ phu nhân hạ thiệp, nói là xin ngươi tham gia Trấn Bắc Hậu gia 50 đại thọ. Quý Như Yên có chút mê man, Trấn Bắc Hậu phủ. Thấy nàng liếc mắt một cái ngốc dạng, thế tử Phù Lạc Thánh nhìn trời lật cái liếc mắt, ngươi không ấn tượng. Thật tình không có. Thiết Trung Nguyên kia chàng cung yến, ngươi nhưng nhớ. Ngươi sạc Tuyết Phi, kết quả nhượng Trấn Bắc Hậu phủ ra 100 vạn lượng bạc. Trấn Bắc Hậu phu nhân chính là Tuyết Phi tỷ tỷ. Sau, Trấn Bắc Hậu phu nhân tự mình tiến cung một chuyến tìm Tuyết Phi, hai tỷ muội tan rã trong không vui, chắc hẳn là bởi vì này 100 lượng bạc hai người ý kiến sinh ra phân kỳ. Quý Như Yên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Tuyết Phi tỷ tỷ a, nàng thỉnh ta tham gia, ta có thể cự tuyệt đi. Thế tử Phu Lạc Thánh ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi nói xem. Nhìn dáng vẻ của ngươi, là không thể không tham gia. Đương nhiên. Đường đường Trấn Bắc Hậu, tại sao có thể không tham gia? Nghe ngươi vừa nói như thế, Trấn Bắc Hậu địa vị rất lớn thôi. Quý Như Yên đi vào phòng mình, tìm cái ghế ngồi xuống, rất có một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Thế tử Phu Lạc Thánh giải thích, Trấn Bắc Hậu cùng Kính An Hậu, hai người đều là tiên hoàng xương cánh tay đại thần, đối tiên hoàng trung thành và tận tâm, tiên hoàng qua đời hậu, tân đế kế vị, hai vị hậu gia, một an nội, một ngưng ngoại. Mới có thể dùng đại ti ưu quốc, sẽ không bởi vì hoàng quyền nhân viên thay đổi, mà dẫn tới toàn quốc đại loạn. Vì vậy này hai vị hậu gia, là ta đại ti ưu quốc công thần. Đại công thần, ta xem chưa chắc đi, nhìn Kính An Hậu một quý phủ hạ bị chết nhưng cái kia sạch sẽ đâu. Quý Như Yên liếc mắt nhìn hắn, tức giận trực tiếp hướng hắn trong lời nói thống thượng một đao. Thế tử Phu Lạc Thánh tức giận đến trừng mắt nàng, ta này là để cho ngươi biết Trấn Bắc Hậu phủ lợi hại. Vậy ngươi tin hay không? Nếu như ta thực sự đi Trấn Bắc Hậu phủ, chỉ sợ này Trấn Bắc Hậu phủ liên bái Nguyệt Tiết Đô không quá, một đại gia tử toàn bộ đô đến dưới nền đất đi xuống bồi tiên hoàng. Như Yên. Đô lúc này, có thể hay không muốn lại nói mạnh miệng. Thế tử Phu Lạc Thánh thật tình vô lực. Quý Như Yên liếc hắn liếc mắt một cái, ta cũng không nói mạnh miệng, còn là nói, ngươi căn bản không tin ta theo như lời. Ta. Còn nhớ ta ở Tết Trung Nguyên nói lời nói kia, mới để cho Tuyết Phi một ngụm đáp ứng quên 100 vạn lượng chuyện sao. Thế tử Phu Lạc Thánh trước mắt sáng ngời, ngươi nói là Trấn Bắc Hậu cùng mối thương các ký kết hiệp nghị. Là. Vậy ngươi có phần hiệp nghị kia? Hiện tại không có. Quý Như Yên thành thật đáp, nàng hiện tại xác thực không có. Thế nhưng bất đại biểu nói vài ngày sau, nàng hội không có. Bất quá, phía sau một câu nói kia, nàng không nói cho Thế tử Phu Lạc Thánh. Đơn giản là, nàng phát hiện, nhìn này Thế tử ca ca vì nàng bộ dáng gấp gáp, còn là thật đáng yêu thôi. Quý Như Yên. Ngươi thật là muốn tức chết ta. Phụ vương nhượng ta giúp ngươi, ta xem ngươi căn bản không cần người bang, chính ngươi bất chỉnh được người ngã ngựa đổ, tên của ta viết ngược lại. Thế tử Phu Lạc Thánh quả thực chính là phát điên, nay Quý Như Yên chính là của hắn khắc tinh. Quý Như Yên cười hắc hắc, nịnh hót một câu, thế tử ca ca quả nhiên có mắt quang, không hổ là Yên Vương thế tử. Thế tử Phu Lạc Thánh nghe nói, sắc mặt có thể so với hắc qua. Được rồi, bất trêu cho ngươi. Nói đi, Trấn Bắc Hậu gia lúc nào đại thọ? Ngày kia, Quý Như Yên trầm tư một chút, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Thế tử Phu Lạc Thánh thấy nàng đi ra ngoài, ngươi đi đâu? Chương 238, nói điều kiện. Nếu là nhân gia đại thọ, dù thế nào cũng muốn đi chọn phân hảo lễ, không phải sao? Nói xong, không hề để ý tới ở trong phòng thế tử, nàng đã sải bước ly khai. Mà nàng vừa ra Yên Vương Phủ, hướng Phượng Minh Hạng phương hướng mà đi. Vừa đến Phượng Minh Hạng vị trí, phát hiện ở đây chỉ có một gia đình đại trạch. Đại cửa đóng chặt, Quý Như Yên tiến lên vô vô cửa lớn. Cửa lớn cách một tiếng mở ra, người mở cửa, chính là Ám Nô. Ám Nô trang điểm cùng trước đây như nhau, da thịt thắng tuyết, chỉ là trên người lại mang theo như có như không sát khí. Lõa lồ bên ngoài trên ngực, có kia độc nhất vô nhị hình xăm. Như Yên cô nương. Ngài đã tới, mau vào đi. Quý Như Yên đi vào, nhà ngươi chủ tử nhưng ở. Chủ tử ở ngài chờ, nô tỳ này liền đi xin chỉ thị chủ tử. Hảo. Ám Nô bước nhanh ly khai, Quý Như Yên quan sát một chút chỗ ngồi này đại trạch. Tòa nhà bình thường, duy nhất để mắt, dự đoán chính là này tòa nhà thoạt nhìn coi như chắc. Chờ không một hồi, Quý Như Yên vừa mới là nhìn thấy Ám Nô chủ tử. Lạc Thuấn Thần hắn má phải thượng treo phân nửa quỷ mặt nạ, đao tước bàn hoàn mỹ không sức mẹ nghiêng mặt, tinh xảo tuyệt luân ngũ quan, tuấn lãng trung mang theo vài phần hầm hực âm nhu, lông mi dài như phiến, mâu quang sâu thẳm đen kịt, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Người đã đến rồi. Quý Như Yên nhìn phía sau hắn Ám Nô, có thể đơn độc nói chuyện sao? Đi theo ta. Lạc Thuấn Thần nhấc chân hướng buồng trong mà đi, phân phó Ám Nô giữ ở ngoài cửa, sau đó đi tới một trên giá sách, lấy ra một quyển sách. Sách vở vừa ly khai, Quý Như Yên nghe thấy một thanh âm cổ quái. Giá sách cũng là một phân thành hai, lộ ra một cái lối đi. Đi thôi. Lạc Thuấn Thần đi ở phía trước dẫn đường, Quý Như Yên theo ở phía sau. Đi rồi đánh giá có một khắc đồng hồ thời gian, phát hiện còn chưa tới. Nàng không khỏi ngạc nhiên, này ám đạo thông hướng đâu? Lạc Thuấn Thần ngoắc mất môi, hành cung. Quý Như Yên rút chịu khoe miệng, theo Phượng Minh Hạng đến hành cung, coi như là theo trên mặt đất đi, cũng muốn nửa canh giờ. Thế nhưng Lạc Thuấn Thần cư nhiên theo nhà kia tòa nhà lớn, đào cái ám đạo đến hành cung, này được tiêu phí nhiều bao nhiêu nhân lực vật lực sản lực. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Cũng có thể vừa đi, vừa nói. Quý Như Yên nghe nói, vội vàng từ trong không gian triệu ra kia tam dạng đông tây, sau đó đưa tới Lạc Thuấn Thần trước mặt. Lạc Thuấn Thần tiếp nhận kia bình dược, đây là của ta thuốc giải sao? Là. Nhưng có một chút ta muốn nói cho ngươi, một khi ăn thuốc giải độc hậu, bên trong cơ thể ngươi nội công cũng sẽ tan hết, hai tháng nội trở thành một cái người bình thường, một chai khác nước thuốc, thì lại là nhượng thân thể của ngươi sẽ không như vậy gầy yếu. Long Dương Bí Tịch là sư huynh của ta đưa cho ngươi, nói nhượng ngươi hai tháng sau luyện tập cửa này nội công tâm pháp. Quý Như Yên chỉ vào kia tam dạng đông tây, như nhau dạng giải thích công dụng. Lạc Thuấn Thần nghĩ nghĩ, hai tháng không có võ công. Là, lúc này gian không thể lại ngắn một chút sao? Quý Như Yên lắc lắc đầu, sư huynh nói hai tháng, sợ là đã là thời gian ngắn nhất. Nếu như ngươi lo lắng an nguy của mình, như vậy ngươi có thể điều quỷ hoàng cao thủ tiến hành bảo hộ. Nếu có cần làm chuyện, bọn họ làm không được, để ta đi làm. Ngươi đi. Lạc Thuấn Thần cười khổ, hắn nhưng chưa từng có hướng nữ nhân mở miệng thói quen. Quý Như Yên cười, thế nào, ngươi không tin ta có thể làm thỏa sao? Lạc Thuấn Thần lắc lắc đầu, đương nhiên không phải, chỉ là cảm thấy có chút không có thói quen mà thôi. Quý Như Yên nhìn hắn một cái, đột nhiên nói, thánh thượng thánh chỉ đã hạ, ngươi ta cũng có thể nói là chuẩn phu thê, ta hôm nay tới cho ngươi, là muốn nói chuyện ta nghĩ muốn điều kiện. Chương 239, điều kiện, bất viên phòng. Nói điều kiện. Lạc Thuấn Thần ánh mắt đột nhiên trở nên u lãnh không rõ. Quý Như Yên mới gặp gỡ đến hắn như vậy từ thời gian, tim đập đột nhiên là vỗ, nhưng vì bất ủy khuất chính mình, còn là kiên trì nói ra. Đúng vậy, ta sẽ gả cho ngươi, nhưng ta hy vọng ở 2 năm qua nội chúng ta bất viên phòng, có thể chứ? Lạc Thuấn Thần ngẩn ra, lập tức cảm thấy phẫn nộ dị thường, nhưng hắn mặt ngoài lại cực kỳ bình tĩnh, bất viên phòng lý do là cái gì? Này! Quý Như Yên đột nhiên không biết nên nói cái gì. Nàng muốn nói, 16 tuổi nữ tử không thích hợp mang thai sao? Nếu là nói như thế nói, mình cũng cảm thấy có chút nhớ nhung hơn. Dù sao, nàng cùng Lạc Thuấn Thần hôn sự, hoàn toàn chính là lợi dụng lẫn nhau, tương hỗ dựa vào, nàng cũng nửa điểm nhìn không ra, này thần bí nam nhân hội là thích nàng. Mà thôi, ngươi nói như vậy, ta thuận ngươi ý đó là. Lạc Thuấn Thần thấy nàng như vậy khó xử, chuyển quá không có nói cái gì nữa. Quý Như Yên thấy hắn không hề truy vấn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nàng thở phào một cái bộ dáng, lại ấn vào Lạc Thuấn Thần trong mắt. Hắn không khỏi nhăn mày kiếm, toàn thân lãnh khí không muốn sống ra bên ngoài phóng. Quý Như Yên chỉ cảm thấy hắn có chút khó chịu, nhưng cũng không phải cái ngốc mạo hiện tại đi đụng miệng núi lửa, thế là nói sang chuyện khác, ngươi ở ám nô trước mặt, vì sao còn muốn mang mặt nạ? Ám nô là của quỷ hoàng giết thị, cũng không phải là ta thân là thất hoàng tử thị nữ. Quý Như Yên có chút kinh hãi nhìn hắn, có chút không thể tưởng ra, ý của ngươi là, ám nô chưa từng gặp quá dáng vẻ của ngươi. Ân, ta đi. Này thật bất khả tư nghị đi. Ám nô thậm chí ngay cả chủ tử nhà mình chân thật bộ dáng đô chưa từng thấy, liền như vậy với hắn thuần phục, thậm chí là liên mệnh cũng không muốn cái loại đó. Quý Như Yên rút chịu khoe miệng, cuối cùng vẫn là bất đặt câu hỏi, hỏi hơn, cũng là thương a. Dù sao, nay quỷ hoàng người của tổ chức chúng thế nhiều, nhất thời hồi lâu, nàng cũng không nhận ra Lạc Thuấn Thần hội một năm một mười hướng chính mình thẳng thắn. Lạc Thuấn Thần đột nhiên khen, phượng gia hồng y vệ, cũng không tệ lắm. Có thể so với hoàng gia đại nội thị vệ. Quý Như Yên gật gật đầu, hồng y vệ tồn tại, vốn chính là giang hồ phiêu bạc không có dễ người, là sư huynh đem bọn họ giao cho ta, mà ta thì hy vọng bọn họ có thể thủ hộ hảo phượng gia, đó chính là ta duy nhất tâm nguyện. Lạc Thuấn Thần híp lại hí mắt, chúng ta tới. Hắn vừa nói, một bên thân thủ ấn xuống một cái phía trước tối om om địa phương, đương kia hắc ám địa phương tràn vào một tia cường liệt quang mang lúc, nhượng Quý Như Yên nhịn không được dùng tay đi chặn. Lạc Thuấn Thần dẫn đầu đi ra ám đạo, Quý Như Yên theo đuôi ở phía sau. Vừa ra ám đạo, Quý Như Yên lúc này mới quan sát bốn phía, không khỏi âm thầm khen một câu, đất này đạo xuất khẩu, nhưng thật không sai. Cư nhiên sẽ là hành cung chung, một chỗ không thế nào bị người chú ý hoa viên phụ tử. Có hứng thú nếm thử này hành cung cung yến sao? Hảo! Quý Như Yên không có cự tuyệt, thì ngược lại sảng khoái đáp ứng. Tiêu quốc hành cung, nguyên chính là tiên hoàng vì một ái phi mà xây cung nguyện. Về sau kia ái phi sau khi mất đi, ở đây cung nguyện cũng liền trở thành tiếp đãi các quốc gia sứ thần hành cung. Lạc Thuấn Thần vừa ra nói, lập tức đem mặt nạ trên mặt trích đi, ở dưới ánh mặt trời hắn càng lộ vẻ anh khí bức người, làm cho người ta trước mắt sáng ngời tuấn tú quý công tử. Quý Như Yên cùng hắn song song đứng chung một chỗ, hai người thường thường đáp một câu, cũng không hiện được mới lạ. Tích Tiểu Ngộng nhìn thấy hai người bọn họ thời gian, chỉ cảm thấy bọn họ tượng cái một đôi trên vách họa sĩ, như là trời sinh một đôi. Nhìn thấy Lạc Thuấn Thần ấy mắt kia mỉm cười, hắn không khỏi ngẩn ra, hắn có rất nhiều năm chưa từng thấy qua điện hạ cười đến vui vẻ như vậy. Chương 240, Phúc Hắc Tinh Kế. Điện hạ, ngươi cuối cùng là đã trở về. Không ngờ điện hạ trở về, cư nhiên mang bắt cóc một mỹ nhân trở về a. Tích Tiểu Ngộng nên đón, ngoài miệng lại nhạo báng này một đôi nam nữ. Quý Như Yên liếc hắn liếc mắt một cái, nguyên lai là quốc sư đại nhân, nghe điện hạ nói quốc sư đại nhân chủ nghệ rất cao, không biết Như Yên có hay không may mắn, có thể nếm quốc sư đại nhân tự tay làm thức ăn đâu. Tích Tiểu Ngộng trừng giải liếc mắt một cái Lạc Thuấn Thần, điện hạ quả nhiên là không nghĩa khí, lúc này mới cùng Như Yên cô nương nhận thức bao lâu, cư nhiên liền bắt hắn cho bán. Đôi bật cười mặt, đâu đâu, Như Yên cô nương hãnh diện, ta tất nhiên là tôn sùng là thượng thân. Kia, Như Yên liền từ chối thì bất kính a. Quý Như Yên cười cười, theo đôi Lạc Thuấn Thần cất bộ, đi vào trong đó một gian đại điện. Đi vào đại điện hầu, mới phát hiện ở đây cư nhiên không có một thị nữ ở bên hầu hạ. Thậm chí là rót trà thủy như vậy việc nhỏ, đều phải chính mình tự thân tự lực. Lạc Thuấn Thần cấp Quý Như Yên rót một chén trà, sau đó mình cũng ngồi xuống, nhìn Quý Như Yên vừa trên mặt đất đạo cấp đồ đạc của mình. Một bộ như có điều suy nghĩ. Quý Như Yên nhấp một miếng nước trà, thấy hắn còn đang do dự bộ dáng, có chút xem qua không được, liền hỏi, làm sao vậy? 2 tháng, có chút dài quá. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn làm? Lạc Thuấn Thần thật sâu nhìn nàng một cái, 45 thiên hậu, Bồ Đề Thủy Lộ gặp phải ở Bồ Đề Quốc Bồ Đề Sơn Mạch Trung. Bồ Đề Thủy Lộ. Kia không phải là Tuyết Nhi 13 tới 14 tuổi cần dùng dược sao? Quý Như Yên vội vàng hỏi, thật vậy chăng? Lạc Thuấn Thần hỏi lại, ta đã lừa gạt ngươi sao? Hiện nay đến nói, không có. Quý Như Yên liếc hắn liếc mắt một cái, sau đó hỏi tới, Bồ Đề Quốc ở đâu? Cần ngồi thuyền rời bến, biết thế nào đi tuyến đường, chỉ có một mình ta. Nếu như ta không có võ công trong người, thế nào dẫn ngươi đi? Lạc Thuấn Thần nhàn nhạt thẳng tự. Quý Như Yên rút chịu khoe miệng, nguyên lai quải như thế một đại quang, nguyên lai hắn muốn chính là mau chóng khôi phục võ công. Kỳ thực khôi phục võ công cũng không phải nói không đi, đến lúc đó đem hắn hướng trong không gian kia hồ nước Lý Phao Thượng một khắc đồng hồ, liền tất cả giải quyết. Chỉ là, sư huynh đã từng nói, nàng không thể loạn dẫn người đi vào. Xem ra, đến lúc đó còn muốn đem hồ nước thủy, len lén trang thượng một thùng chính là. Quý Như Yên trừng trừng Lạc Thuấn Thần, vậy ngươi bây giờ đem giải độc đan ăn, chờ chúng ta xuất phát Bồ Đề Quốc thời gian, ta tự có biện pháp. Hảo! Lạc Thuấn Thần cười đến phá lệ hài lòng. Thấy dáng vẻ của hắn, Quý Như Yên càng cáu giận, người này chính là hội tính kế người, tâm nhi cũng quá tối. Thích khéo Tích Tiểu Ngộng đi đến, hai vị nhưng nói xong rồi. Cơm nước đã chuẩn bị xong, thỉnh hai vị rời bước thiên điện đi. Hai người nhìn nhau, cái gì cũng không nói, chỉ là thập phần có ăn ý đứng dậy chuyển đi thiên điện. Thiên điện thượng trên bàn đá, đưa phóng cửu thái một canh. Xanh sao thượng phối hợp đủ mọi màu sắc, trái lại làm cho người ta cảm thấy thập phần thoải mái tâm vui mắt. Quý Như Yên nhìn kia một bàn chua ngọt cá, liên hương kê, hương tạc vị xí chờ một chút xanh sao, không khỏi giật mình. Ở thời đại này, bình thường nam tử nhưng không có mấy người thích ở tại chủ phòng chiết thiện. Đương nhiên, nghề nghiệp là nam đầu bếp ngoại lệ. Hai vị, mời ngồi đi. Đến nếm thử bổn quốc sư hôm nay tay nghề. Thấy Quý Như Yên bị thức ăn hấp dẫn bộ dáng, nhượng Tích Tiểu Ngộng có chút kiêu ngạo. Quý Như Yên nhàn nhạt ngồi xuống, cầm lên chiếc đũa, ăn một ngụm cá, đột nhiên thở dài một hơi. Khẩn trương nhất người đừng quá mức là Tích Tiểu Ngộng, hắn liền vội vàng hỏi, Như Yên cô nương, làm sao vậy? Quý Như Yên cười khổ, quốc sư đại nhân, thì ra ngươi là đem muối trở thành đường sao. Chương 241, Hắc Ám sắp xếp. A, Tích Tiểu Ngộng quá sợ hãi. Nhìn Quý Như Yên sắc mặt, không tin chính mình gấp một khối thịt cá một thường, thịt cá vừa đến trong miệng, lại mặn lại chát vị đạo vọt tới, nhượng hắn phốc một tiếng, trực tiếp phun ra. Lạc Thuấn Thần thì lại là bưng ngồi ở một bên, khỏe miệng mang theo như có như không tiêu ý. Nhìn thấy Quý Như Yên kia trương khổ mặt, không biết vì sao, vừa trên mặt đất lộ trình kia khó chịu cảm giác cũng theo gió mà tán. Mà thôi, bất viên phòng sẽ không viên phòng thôi. Nàng bây giờ cũng tuổi còn nhỏ, có lẽ là nàng có nguyên nhân khác. Một ngày nào đó, hắn tin nàng sẽ chủ động nói cho hắn biết. Quý Như Yên liếc thấy hắn tiêu ý, không vui trừng mắt hắn, ngươi đã sớm biết người này làm đều là hắc ám sắp xếp. Lạc Thuấn Thần lại còn thực sự gật gật đầu, hắn làm gì đó, ta chưa bao giờ ăn. Cái gì? Quý Như Yên trừng mắt hắn, nhìn lại kia một bàn nhan sắc động lòng người Thái, không khỏi cảm thấy này Tích Tiểu Ngộng làm thức ăn thật là có thể lừa người chết không đền mạng. Cũng cuối cùng cũng minh bạch, vì sao, Tích Tiểu Ngộng Thái vừa lên bàn, Lạc Thuấn Thần hoàn toàn chính là ngồi ở chỗ kia rót nước uống, chiếc đũa động cũng không động một chút. Tích Tiểu Ngộng thấy Quý Như Yên cặp kia sắc bén mắt đao, không lấy tiền khoét chính mình, hắn cũng cảm thấy trong lòng sợ hãi. Cái kia, nếu không ta một lần nữa lại đi làm một phần. Quý Như Yên vội vã lắc đầu, không cần. Liên đường muối chẳng phân biệt được người, ta cũng không nhận ra ngươi sẽ làm ra cái gì ăn ngon gì đó. Ta xem này bản thái, còn là quốc sư đại nhân, ngươi tự cái giải quyết xong đi. Nàng cũng không muốn bạc đãi chính mình dạ dày. Tích Tiểu Ngộng rất bị thương nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là Lạc Thuấn Thần không quen nhìn Tích Tiểu Ngộng bộ dáng, mở miệng thay hắn giải vây, nghe nói Trấn Bắc Hậu Phủ, xin ngươi ngày kia đi tham gia Trấn Bắc Hậu gia đại thọ. Ngươi tin tức trái lại mau. Cần ta cùng ngươi đi không? Quý Như Yên lắc lắc đầu, không cần, đối phó như thế một Trấn Bắc Hậu Phủ, cũng không cần sử dụng ngươi bản tôn bồi ta đi. Đảo là muốn cho ngươi giúp làm sự kiện, ta nghĩ muốn Trấn Bắc Hậu Phủ cùng muối thương ký kết hiệp nghị. Tích Tiểu Ngộng nghe nói, không khỏi bội phục Lạc Thuấn Thần. Điện hạ nhưng thật là đi một bước, tư thập bộ. Ở Tết Trung Nguyên thời gian, Quý Như Yên nói lên Trấn Bắc Hậu Phủ thời gian, Lạc Thuấn Thần liền cư nhiên đã sớm phái người đi lấy Trấn Bắc Hậu Phủ cùng muối thương ký kết hiệp nghị, nguyên lai chính là vì cấp Quý Như Yên lúc này dùng. Lạc Thuấn Thần đứng lên, từ phía sau trên giường lấy ra một cái hộp, đưa tới Quý Như Yên trước mặt, cầm. Quý Như Yên thân thủ tiếp nhận, sau đó mở hộp vừa nhìn, phát hiện trong hộp mặt lại có một chi ngọc lục bảo ngọc toàn tử. Ngọc toàn tử phía dưới có mấy tờ tự, nàng mắt sắc nhìn thấy trên giấy mấy chữ, chính là nàng muốn Trấn Bắc Hậu Phủ cùng muối thương ký kết hiệp nghị. Lấy ra kiểm tra một chút, phát hiện không có lầm hậu, lúc này mới nhìn chằm chằm kia chi ngọc lục bảo ngọc toàn tử. Đây là... Lạc Thuấn Thần nhàn nhạt giải thích, ngươi đã là ta tương lai thất hoàng phi, kia đây là ông ngoại đưa cho ngươi. Ông ngoại nói với ta quá, này ngọc lục bảo ngọc toàn tử, là cho thất hoàng phi quà gặp mặt. Ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Quý Như Yên nghe nói, sao có thể cự tuyệt? Đưa tới cửa, không muốn bạch không muốn. Tích Tiểu Ngộng vừa thấy hai người này đối thoại, thật đúng là nghĩ bật cười. Này thất hoàng phi nói là nói cái gì a? Cái gì gọi là đưa tới cửa, không muốn bạch không muốn. Bất quá, như vậy ngay thẳng tính tình, trái lại nhượng Tích Tiểu Ngộng cũng là thật thích. Đưa đi Quý Như Yên hậu, Lạc Thuấn Thần khuôn mặt tươi cười thoang cái liền thu vào, mâu quang u lạnh nhìn Tích Tiểu Ngộng, quốc sư. Sau này chú ý thân phận của ngươi, Như Yên là bản hoàng tử thất hoàng phi. Lại nhượng bản hoàng tử thấy ngươi với nàng xuân xoe, bản hoàng tử không để ý tống ngươi đến quỷ hoàng hồng quan nhi, nhượng ngươi hảo hảo đối ngoại người xuân xoe. Em mạ ước. Tích Tiểu Ngộng toàn thân dùng mình một cái, điện hạ trở nên thật là đáng sợ. Chương 242, tự tán võ công. Đối mặt Lạc Thuấn Thần kia phó phải đem hắn lột ra phá cốt bộ dáng, Tích Tiểu Ngộng đột nhiên trở nên u oán khởi đến, ngữ khí trở nên ủy khuất, xem ra, điện hạ là có mỹ nhân, liền không cần ta. Điều này làm cho ta làm sao mà chịu nổi a? Xem ra ngươi thực sự rất nhàn. Ở chúng ta ly khai Ti U quốc thời gian, ta an nguy liền giao cho ngươi. Lạc Thuấn Thần lười lười ứng một câu, thần tình bình tĩnh nhìn trước mặt hai bình thuốc, không chút do dự cầm lên giải độc đan dược ăn vào bụng. Dù cho làm hai tháng phế nhân, hắn cũng quyết sẽ không dễ dàng chịu thua. Tích Tiểu Ngộng nhìn Lạc Thuấn Thần kia không có mỉm cười mặt, cũng liệm đi vui đùa ý, điện hạ, có hay không đem ám nô điều ở bên cạnh ngươi tương đối khá? Ám nô không thể động. Lạc Thuấn Thần lắc lắc đầu cự tuyệt, đã hắn đã quyết định muốn lấy Quý Như Yên, liền tuyệt đối không hội lại trêu chọc nữ nhân khác. Ám nô đối mang theo mặt nạ chính mình, là có chút tình ý, nàng là cái người thông minh. Nàng cũng không có biểu hiện ra quá mức, mà Lạc Thuấn Thần đối với lần này lại là rõ ràng, chỉ cần nàng hơi chút một quá giới, hắn tuyệt đối không chút do dự đem ám nô điều cách bên cạnh mình. Vậy bây giờ chỉ có Mệ Nhi ở điện hạ bên người, sợ là nhân thủ không đủ. Thực sự không đủ lời. Không phải còn có ngươi sao? Lạc Thuấn Thần liếc hắn liếc mắt một cái, đứng dậy hướng trên giường đi đến, giải độc đan vừa vào bụng liền sinh ra hiệu quả, nhượng hắn chỉ cảm thấy toàn thân huyết khí cuồn cuộn, nhất thời không khống chế được, máu đã theo khỏe miệng tràn ra tới. Điện hạ. Tích Tiểu Ngộng thấy hắn đột nhiên tràn đầy máu, mà tràn ra tới máu còn là màu đen, hoảng sợ. Không có việc gì, thầy ta hộ pháp. Là. Tích Tiểu Ngộng thấy hắn ngồi ở trên giường, Lạc Thuấn Thần chỉ là mâu quang hơi trầm xuống, cấp tốc làm ra quyết định. Hắn cần phải làm là tự phế võ công, bằng không dựa vào thuốc này lực trùng kích, sớm muộn sẽ đem thân thể hắn trở thành chiến trường. Thảo nào Quý Như Yên sẽ nói, chính mình sẽ 2 tháng mất đi võ công. Hắn thì cho rằng, mất đi 2 tháng võ công kia còn là chuyện nhỏ, nếu là thân thể bị tổn thương, đó mới là đại sự. Tiểu Ngộng, đem một chai khác dược cũng cho ta. Giơ hai tay lên, Lạc Thuấn Thần chỉ cảm giác mình tay, đô không giống là của mình. Chấm giống như hình như có nghìn cân nặng. Hắn so đo trên mặt bàn một chai khác nước thuốc, Quý Như Yên đã nói, kia bình nước thuốc hội nhượng thân thể của mình sẽ không vậy gầy yếu. Tích Tiểu Ngộng vội vàng đem một chai khác nước thuốc cầm qua đây, tự mình đỡ Lạc Thuấn Thần uống vào. Lạc Thuấn Thần lúc này mới cảm giác mình sống lại, trải qua cực hạn đau đớn, đột nhiên trở nên thoải mái khởi đến, nhượng hắn rơi vào hôn mê ở giữa. Hắn không biết là, linh tuyền nước ao, chính đang từ từ cải tạo hắn kia bị hao tổn gân mạch, từng chút tư nhuận thân thể hắn. Ly khai hành cung Quý Như Yên, về tới chính mình mặt đông đại trạch. Nhất cử tung người đi vào đại trạch hậu, liền nhìn thấy Giao Quang một bộ phòng bị cầm nhuyễn kiếm đứng ở nơi đó, quắc, ai? Là ta? A, tiểu thư, ngài lúc nào đã trở về? Giao Quang mừng khôn kể xiết. Quý Như Yên thấy nàng mày gian có vẻ buồn rầu, có chuyện gì phát sinh sao? Giao Quang không dám dầu dếm, vội vàng nói thẳng, tiểu thư, Khôi Tinh truyền đến tin tức, Di Quốc Hoàng thượng Bùi Khê đã quyết định ngày gần đây liền sẽ đích thân đi sứ Ti U Quốc. Hắn đến Ti U Quốc làm cái gì? Tạm thời đánh nghe không được. Biết. Nhượng Khôi Tinh tiếp tục ngốc ở Di Quốc, nhượng hắn mang theo những người đó, hảo hảo tìm kiếm Trần Hoàng hậu mẫu tộc tất cả tin tức, không muốn buông tha bất luận cái gì nhất kiện thật nhỏ sự. Là. Giao Quang gật gật đầu, lĩnh mệnh đáp. Chương 243, ta tuyệt không đồng ý. Giao Quang. Quý Như Yên nhìn nàng, nghĩ nghĩ, lại không biết có nên hay không nói ra khỏi miệng. Tiểu thư, có chuyện gì không? Cắn cắn môi dưới, Quý Như Yên nói, là như vậy, Thiên Độc Quốc thất hoàng tử không có võ công, ta nghĩ nhượng ngươi tự mình đi bên cạnh hắn bảo hộ hắn 2 tháng, ngươi nguyện ý sao? Vốn việc này là Thất Sát làm hội tương đối khá, thế nhưng Vượng Thiên Phủ hiện tại đang ở làm dơ thiên đại sự, Thất Sát cùng Hỏa Tinh bọn họ thoát không được thân, bên cạnh ta có thể dùng người, cũng chỉ có một mình ngươi. Giao Quang đầu tiên là sửng sốt, tiểu thư đừng cảm thấy xin lỗi Giao Quang nguyện ý đi. Giao Quang là thật tâm muốn vì tiểu thư làm việc, từ nhỏ tỷ ở tên khất cái đôi lý đem Giao Quang mang lúc trở lại, Giao Quang mệnh chính là tiểu thư. Giao Quang, ngươi. Quý Như Yên nhìn nàng cặp kia mắt to, đột nhiên nói không nên lời đến. Lúc trước nàng đem những tên khất cái kia cắt chọn trở về, bản ý chính là để cho bọn họ vì mình cùng vì Phượng gia phục vụ. Nhưng khi những người này tập có điều thành thời gian, nàng lại có một loại cảm giác, cảm thấy có chút thẹn đối với bọn hắn. Giao Quang mỉm cười, tiểu thư, ngài vẫn là chúng ta Bát Sát Tinh cao nhất tiểu thư. Đối với tiểu thư mệnh lệnh, chúng ta tuyệt đối sẽ phục tùng vô điều kiện. Huống chi, tiểu thư nhượng Giao Quang đi bảo hộ tiểu thư tương lai phu quân, Giao Quang chắc chắn sẽ tận lực hộ được hắn chu toàn, không cho tiểu thư lo lắng. Cảm ơn ngươi, Giao Quang. Quý Như Yên chân thành nói với nàng một tiếng tạ. Tiểu thư, nếu như Giao Quang đi bảo hộ thất hoàng tử, kia an nguy của ngài làm sao bây giờ? Yên tâm đi, ta ở Yên Vương Phủ, dù cho người khác nghĩ tính kế ta, cũng phải điềm điềm chính mình phân lượng. Có hay không có thể thừa thụ được Yên Vương trả thù, không phải sao? Thuộc hạ hiểu. Vậy bây giờ ngươi đi hành cung tìm hắn thôi, nhớ kỹ, báo sử tên của ta, hắn sẽ không làm khó với ngươi. Là. Quý Như Yên an bài này tất cả, lúc này mới ly khai mặt đông đại trạch, sau đó sẽ đi một chuyến Bát Bảo Trai. Tìm được Lý Mặc mấy ngày nay vẫn ở chuẩn bị thịnh kinh cửa hàng chuyện, đối với Mân Thanh Trấn phát sinh chuyện, sợ là hắn còn không biết hiểu. Quý Như Yên cảm thấy có tất yếu nhượng Lý Mặc biết chân tướng, dù sao hắn huynh trưởng Lý Hưởng làm ra phản chủ việc. Bát Bảo Trai nội, Quý Như Yên tìm được Lý Mặc, mực thúc, gần đây được không? Tiểu thư, ngài đã trở về. Lý Mặc kinh hỉ nhìn nàng, vội vàng từ trong quầy đi ra, hoan nghênh nàng. Mực thúc, ta có chút sự muốn tìm ngươi nói một chút, hiện tại có được hay không? Hảo. Tiểu thư tới trước hậu đường đợi chút chỉ chốc lát, ta nhượng trong điếm tiểu nhị chiếu nhìn một chút. Quý Như Yên nghe nói dẫn đầu đi vào hậu đường, trung, Lý Mặc thê tử cùng kính dâng lên nước trà, liền nhỏ giọng lui xuống. Hậu đường bày biện giản lược mà làm cho người ta thoải mái, 4 góc đưa phòng mới mẻ bạc hà cỏ, có thể dùng trong không khí bay kia làm cho người ta ý nghĩ rõ ràng vị đạo. Lý Mặc vừa đi vào đến, liền kính cần nói, tiểu thư, ngài có chuyện gì cần ta đi làm sao? Đại ca ngươi Lý Hưởng phản chủ, bị người của đối phương giết. Việc này, ngươi nhưng nghe thấy tin tức. Lý Mặc cười khổ, ta đã biết. Phụ thân vì thế còn đau mắng đại ca, liên thi thể cũng không đi thu, còn nói mình chưa từng đã sinh đại ca. Kia Lý Lao đại phu phụ dưỡng, ngươi định làm như thế nào? Lý Mặc chắp tay, tiểu thư, có thể không nhượng ta tiếp phụ thân đến thịnh kinh dưỡng lão? Quý Như Yên thật sâu nhìn hắn một cái, mực thúc, ta có thể đồng ý ngươi đem Lý Lao đại phu tiếp đến thịnh kinh, nhưng là của Lý Hưởng thê thất tử nữ các, ta tuyệt sẽ không đồng ý. Phản chủ ở Phượng Thiên Phủ là dạng gì tội danh, tin ngươi cũng so với ta rõ ràng hơn. Nếu không có Từ Ân biểu ca thích khéo phát hiện, Phượng Thiên Quý Phủ hạ muốn gặp cái dạng gì tổn thất, cũng còn chưa biết được. Lý Mặc thần sắc một bẩm, tiểu thư yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Chương 244, cửa tiếp khách. Thời gian nháy mắt tức quá. Hôm nay khí trời sáng sủa, thịnh kinh khí trời bắt đầu chuyển lạnh. Quý Như Yên rời giường hậu, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ kia có chút ấu vàng lá cây. Bất chi bất giác, trời thu đã tới đâu. Rửa mặt một phen liền có hạ nhân tới tìm nàng, nói là vương gia cùng thế tử đang ở đại đường chờ nàng. Quý Như Yên đi tới đại đường thời gian, Yên Vương và Thế Tử đang ngồi ở đại đường thượng. Như Yên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chúng ta này sẽ phải đi Trấn Bắc Hậu phủ. Thế Tử Phu Lạc Thánh cười hỏi, ngươi nhưng chuẩn bị cái gì lễ vật cấp Trấn Bắc Hậu a? Quý Như Yên thấy hắn cười đến cổ quái, Thế Tử ca ca thế nhưng cảm thấy hứng thú. Có muốn hay không nhìn nhìn? Tốt, tốt. Thế Tử Phu Lạc Thánh vui dạo dực nhìn nàng, thật đúng là rất có một bộ muốn xem nàng đưa cho Trấn Bắc Hậu lễ vật. Quý Như Yên thấy tình trạng đó, không khỏi bật cười, Thế Tử ca ca, ta nhưng cái gì cũng không chuẩn bị. Cái gì? Thế Tử ca ca nên sẽ không cho rằng như vậy Hồng Môn Yến, ta còn muốn dùng tiền tặng lễ quá khứ đi. Thế Tử Phu Lạc Thánh rút chịu khoe miệng, vậy ngươi cũng không thể tay không quá khứ a? Ta thế nào lại là tay không quá khứ đâu? Nghĩa phụ cũng không cùng đi sao? Thế Tử ca ca cũng là cùng đi, các ngươi đưa cho Trấn Bắc Hậu phủ lễ vật, không phải cũng là in lại Yên Vương phủ chọc sao? Quý Như Yên vẻ mặt vô tội bộ dáng, thẳng nhượng Thế Tử Phu Lạc Thánh phiền muộn không nớt. Đây căn bản là hai việc khác nhau có được không? Yên Vương nhìn sát trời một chút, được rồi có lời gì, đại đi Trấn Bắc phủ lại nói đi. Nói xong, làm cho người ta bị cầu, ba người theo Yên Vương trước phủ đi Trấn Bắc Hậu phủ. Nay Trấn Bắc Hậu phủ đưa thiếp mời tử cấp Quý Như Yên, vốn chính là một hồi Hồng Môn Yến. Trọng yếu nhất là, thiếp mời là do Trấn Bắc Hậu phu nhân hạ. Trấn Bắc Hậu phu nhân sau lưng thân phận là của Di Quốc trưởng công chúa, nhưng thả rằng gả cho Trấn Bắc Hậu, cũng không muốn vào cung làm phi, cũng đủ để thấy nàng là một thập phần có ý kế người. Gả cho Trấn Bắc Hậu ra, đó chính là chính thê. Vào cung làm phi, đó chính là thiếp thất. Thục nặng thục nhẹ, này Trấn Bắc Hậu phu nhân lại sao lại không biết. Lúc trước trưởng công chúa Chi Tuyển Trạch, có thể nói là nhượng rất nhiều người đã đoán sai. Tối làm cho người ta không nói được lời nào chính là, Trấn Bắc Hậu cùng vị này trưởng công chúa thành hôn, hoàn toàn là bởi vì Trấn Bắc Hậu hộ tống trưởng công chúa tới Thịnh Kinh thời gian, hai người không biết dù thế nào, liền cổn sàng đan đi. Vì thế, Trấn Bắc Hậu còn chịu đòn nhận tội, vào cung hướng Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên xin lỗi. Sau, Thánh Thượng cũng không trách tội với Trấn Bắc Hậu, mà là nhượng Trấn Bắc Hậu cưới vợ trưởng công chúa nhập môn, vì Trấn Bắc Hậu chính thất. Lúc ấy có rất nhiều người cảm thấy trưởng công chúa là gả cho, nhưng đối với mấy người biết chuyện mà nói, trưởng công chúa là gả đúng rồi. Muốn biết, Trấn Bắc Hậu là một danh thiện chiến tướng quân, hơn nữa binh quyền ở Tây Bắc vùng, cũng chính là Di Quốc kia phụ cận. Nếu như trưởng công chúa đắn đo ở Trấn Bắc Hậu, kia quả thực chính là cấp Di Quốc thêm một đại trợ lực. Mấy chục tái quá khứ, vị này trưởng công chúa lại cam nguyện vắng vẻ làm lên Trấn Bắc Hậu phu nhân, an an phận phận sống qua ngày. Nghe nói còn vì Trấn Bắc Hậu sinh ra tam tử một nữ, không thể không nói kỳ phúc khí lâu dài đâu. Lên cầu tử, Quý Như Yên cầm trong tay kia một phần điều tra trở về báo cáo, cẩn thận nhìn một lần. Đối vị này Trấn Bắc phủ phu nhân, Di Quốc trưởng công chúa, nàng thật đúng là cảm thấy hứng thú. Quân chúa, Trấn Bắc Hậu phủ tới. Cầu phu ở cầu ngoại kêu một tiếng. Quý Như Yên cầm trong tay những tư liệu kia nhận được trong không gian, lôi kéo chính mình váy, lúc này mới xốc lên cầu liêm, đi ra ngoài. Thế Tử Phu Lạc Thánh đứng ở cầu biên, trong tay phủng một hồng hộp gấm tử, nhỏ giọng nói với nàng, Như Yên, xem ra mặt mũi của ngươi rất lớn, không ngờ thất hoàng tử cư nhiên ở cửa tiếp khách đâu. Chương 245, Cao Điệu xuất hiện. Thất hoàng tử. Quý Như Yên trong lòng cả kinh, hắn cư nhiên tới đây. Ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Này thất hoàng tử cũng không phải là cái kia thất hoàng tử. Này thất hoàng tử, là Tuyết Tần một lòng vì kỳ tính toán thất hoàng tử Phù Nguyên Phong, cũng chính là Tuyết Tần ở Tết Trung Nguyên nói muốn nạp nàng vì thất hoàng tử chắc phi, một bộ mắt cao hơn đầu bộ dáng, thẳng giáo nàng chịu không nổi kia khí, mới có thể cùng kia Tuyết Tần giang lên đâu. Thất hoàng tử Phù Nguyên Phong vừa thấy được Yên Vương, lập tức ân cần nên đón, hoàng thúc tới, mau mau mời vào. Yên Vương biểu tình nhàn nhạt, thất hoàng tử có lễ. Hoàng thúc khách khí. Nếu là dượng biết ngài tự mình đến Trấn Bắc Hậu phủ, nhất định sẽ cùng hoàng thúc ngài uống hai chén. Kia bản vương từ chối thì bất kính. Hai người còn đang nói chuyện thời gian, bên cạnh lại có nhân đại thanh truyền lời, Trường An Hậu đến. Nguyên bản huyên náo Trấn Bắc Hậu cửa phủ ngoại, đột nhiên tượng là bị người điểm huyệt đạo tựa như, từng người một câm như hến. Một trên ngựa đen, An Huyền một thân màu xanh da trời chỉ bạc tuyến hậu phục, càng lộ vẻ hắn tuấn tú vô cùng, vì con nhỏ tuổi liền tự cung làm công công. Nhượng hắn tướng mạo có chút thiên nữ tính âm nhu, cặp kia âm ngoan hai mắt đảo qua toàn trường, như là một phen đao nhọn tựa như xẹt qua mọi người cổ. Một ít chột dạ người, nhao nhao cúi đầu, cũng không dám nhìn liếc mắt một cái hắn. Quý Như Yên thấy An Huyền tiểu tử này lên sân khấu trái lại cao điệu, bất quá như vậy hiệu quả thật là nàng muốn. An Huyền nhảy xuống lưng ngựa, đi theo phía sau mấy thị vệ, hắn đi tới Yên Vương trước mặt, An Huyền thấy qua vương gia, thế tử, quận chúa. Yên Vương vội vàng trả lời, Trường An hậu khách khí. Không ngờ tại đây Trấn Bắc Hậu phủ có thể nhìn thấy Trường An Hậu, một hồi cần phải bồi bản vương uống một chén. Yên Vương Đô nói như vậy, An Huyền há có thể cự tuyệt. An Huyền cười vẻ mặt hồn nhiên. Mọi người thấy Yên Vương cùng An Huyền quan hệ rất tốt, từng người một đấu kỵ lại không dám lên tiếng. Trương An Hậu tàn nhẫn, ở Thịnh Kinh thành kia thế nhưng nổi danh. Người này là thánh thượng nanh bước, hành sự luôn luôn không từ thủ đoạn, chỉ cầu đạt được mục đích là được. Hắn tối làm cho người ta sợ hãi đó là ở ngọ môn chỗ đó, đương theo rõ ràng quả hai phạm vào tội lớn thần tử, kia hai thần tử ra người lột sau khi xuống tới, còn đang kia ngọ môn trên tường bạo phơi tròn 100 thiên. Toàn bộ Thịnh Kinh thành, cái nào thần tử nghe thấy Trường An Hậu thanh danh bất hết hồn. Chỉ sợ chính mình ngày nào đó một vô ý rơi ở trên tay hắn, bị chết thê thảm. Thân hoàng tử Phù Nguyên Phong đối với Trường An Hậu đến, cũng không dám lãnh đạm, vội vàng hạ nhân đi vào buồng trong thỉnh trấn Bắc Hậu gia. Mà chính hắn nên đón, Trường An Hậu gia cũng tới, bên trong đã bị được rồi thực rượu, thỉnh hậu gia tiến vào. An Huyền nhàn nhạt nhìn lướt qua thất hoàng tử Phù Nguyên Phong, làm phiền thất hoàng tử dẫn đường. Đoàn người theo đuôi thất hoàng tử Phù Nguyên Phong phía sau, tiến vào trấn Bắc Hậu phủ. Quý Như Yên quan sát này trấn Bắc Hậu phủ, không thể không nói, còn thật là thập phần mỹ lệ, ít nhất là cảnh đẹp ý vui tồn tại. Mùa này, sớm đã không phải là thược dược nở rộ mùa, thế nhưng tại đây trấn Bắc Hậu phủ lại là xung quanh có thể nhìn thấy kia thất thải màu sắc thược dược đại hoa nở. Xem ra, trấn Bắc Hậu phủ là có một trồng hoa cao thủ. Hòn đá nhỏ lộ nối thẳng đại huyền đã bày phóng mấy chục bàn tiệc rượu, đến đây chúc thọ người cũng không ít. Ở bọn họ đến thời gian, một người mặc giảm nhiều hồng trung niên nam tử tiến lên đón, tinh thần phấn chấn, mặt mày hường hào. Hắn chắp tay, trấn Bắc Hậu Tuyết Bá tham kiến Yên Vương. Thấy qua Trường An Hậu. Chương 246, Đại Cô Cô. Trấn Bắc Hậu khách khí. Lạc Thánh, đem ta chuẩn bị tốt lễ vật đưa cho Trấn Bắc Hậu. Yên Vương gật gật đầu, quay đầu phân phó bên người Thế tử Phù Lạc Thánh. Thế tử Phù Lạc Thánh vội vàng đem trong tay hồng hộp gấm tử, đưa tới Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá trước mặt. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá cũng không có tự mình tiếp nhận, ngược lại ý bảo hạ nhân tiếp nhận. Trường An Hậu An Huyền thấy tình trạng đó, khỏe miệng đeo nổi lên một tia cười lạnh. Xem ra này Trấn Bắc Hậu là càng phát bất đem Hoàng Thất Tông Vương đương một hồi chuyện, cùng Quý Như Yên nhìn nhau, hắn giơ giơ lên tay, đột nhiên nói, thánh chỉ đến. Trấn Bắc Hậu tiếp chỉ. Mọi người vừa nghe có thánh chỉ, đâu còn cố được xả đản, vội vàng quỳ xuống tiếp chỉ. Liền ngay cả Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá nghe nói, cũng là giật mình một chút, nhưng vẫn là đơn dưới gối quỳ tiếp chỉ. An Huyền theo tùy thị trong tay cầm lấy thánh chỉ, cao giọng thì thầm, nay nghe Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá 50 đại thọ, đặc thưởng cho Trấn Bắc Hậu phủ bạc 1.000 lượng, chân châu một hộp, ruộng tốt thập mẫu. Khâm thử. Thần Tuyết Bá tiếp chỉ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá sắc mặt như thường tiếp được thánh chỉ, cùng người khác người đoàn tụ. Đãi mọi người vào tiệc rượu hậu, Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá thì lại là hướng bên người một chút người thấp giọng nói, đi thỉnh phu nhân ở thư phòng chờ. Là. Nô tài này liền đi. Qua một khắc đồng hồ, Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá mượn uống hơn, đi về trước thư phòng. Bên trong thư phòng, đã có một phu nhân đang đợi hậu. Phu nhân trang điểm thập phần đơn giản, tư sắc hơn người. Hậu gia, ngươi gọi thiếp thân, thế nhưng có chuyện gì? Thánh thượng ý chỉ, ngươi có biết? Thiếp thân biết. Ngươi thế nào nhìn? Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá một bên hỏi, một bên hướng ngồi trên ghế đi, bưng lên trên bàn kia còn bốc hơi nóng trà, nhẹ nhấp một miếng. Phu nhân kia mâu quang lóe lên, hậu gia, thánh thượng này dơ, chỉ là cho ngài một ngọt táo. Hậu gia trước mắt phải xử lý chính là... Như Yên quận chúa rốt cuộc là từ nơi nào biết được hậu gia ngài cùng mối thương ký kết hiệp nghị. Việc này giao cho ngươi. Là, thiếp thân này liền đi làm. Hai người chỉ là ở thư phòng ngắn gặp hậu, liền trước sau mỗi người ly khai. Đương Trấn Bắc Hậu phu nhân trở lại nữ quyến bên kia bàn tiệc hậu, phát hiện Quý Như Yên chính một người ngồi ở chỗ kia, cùng người khác người không hợp nhau. Không khỏi hiểu ý cười, sau đó rời bước liên tục đi tới, Như Yên quận chúa có thể có không vui địa phương. Quý Như Yên chính trộm được nửa ngày kiếp phù du lạc. Đột nhiên bị một tiếng âm cắt ngang chính mình là thú, chau mày, xoay người nhìn lại, lại là hôm nay nàng muốn câu cá lớn. Hắc! Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng con cá xuất hiện đâu. Quý Như Yên hướng Trấn Bắc Hậu phu nhân phúc phúc thân, Như Yên thấy qua hậu gia phu nhân an khang. Quận chúa khách khí, nếu thật bàn về đến, ngươi nên gọi ta một tiếng đại cô cô mới là. Quý Như Yên khỏe miệng phiếm ra một tia cười lạnh, đại cô cô. Thật đúng là mệt người này không biết xấu hổ nói ra. Trấn Bắc Hậu phu nhân là của Bùi Khê đại tỷ, mà Quý Như Yên có Bùi Khê huyết mạch, xưng nàng một tiếng vì đại cô, xác thực không quá đáng. Chỉ là Quý Như Yên cũng không tính thừa nhận là của Bùi Khê nữ nhi, với nàng mà nói, Bùi Khê cũng không phải là phụ thân, tương phản là thúc đẩy mẫu thân bước trên hoàng tuyển lộ bước đầu tiên. Trần Hoàng Hậu hẳn là của Bùi Khê nguyên phối, nói cách khác, một người đàn ông có vợ, làm hạt nhân ở nước khác. lại còn không quên phong lưu câu dẫn đảng hoàng khuê nữ, còn nhượng mẫu thân si tình với hắn như vậy lâu, cam nguyện vì hắn sinh hạ hai nữ nhi, cũng không từng hối hận. Mẫu thân trả giá, nàng không có quyền nói cái gì, nhưng chính nàng thì lại là có quyền tuyển trạch có hay không nhận cái kia phụ thân. Quý Như Yên nhìn lướt qua Trấn Bắc Hậu phu nhân, lạnh lùng đáp, phu nhân nói cẩn thận, Như Yên họ Quý. Trong trí nhớ, tổ mẫu cũng không từng có đã sinh nữ nhi. Chương 247, tham dò. Quý Như Yên bất cảm kích, cùng với lanh nói tương đãi, nhượng Trấn Bắc Hậu phu nhân chỉ là sững sờ một chút. Bất quá, Trấn Bắc Hậu phu nhân hàm dưỡng còn là đủ, nàng chỉ là cạn cười khanh khách, quận chúa đã nói như vậy, ta cũng không tốt miễn cưỡng. Quận chúa có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Ở đây phong cảnh rất tốt, không biết Trấn Bắc Hậu phu nhân có lời gì không thể đối với người nói đâu. Quý Như Yên những câu mang thứ, coi như là cái tượng đất, cũng có ba phần tính tình đi. Trấn Bắc Hậu phu nhân hoành liếc mắt một cái Quý Như Yên, quận chúa y tứ, phi muốn cùng ta Trấn Bắc Hậu phủ là địch sao? Quý Như Yên vẻ mặt vô tội, sao có thể đâu? Ta cùng với Trấn Bắc Hậu không cừu không oán, thế nào liền biến thành cùng Trấn Bắc Hậu phủ là địch đâu? Nếu không muốn là địch, mượn một bước nói chuyện, lại có như thế nào khó? Trấn Bắc Hậu phu nhân nhàn nhạt hỏi lại. Quý Như Yên đột nhiên che miệng cười khẽ, phu nhân lời này buồn cười, ta cùng với Trấn Bắc Hậu xưa nay không nhìn được, phu nhân thứ nhất là và ta làm thân thích, nói là của ta đại cô. Đối đãi ta không tiếp thu thời gian, lại muốn mượn bộ nói chuyện, phu nhân đây là đánh cái gì chủ ý đâu. Có lời gì, liền ở đây trực tiếp nói rõ, không phải tốt hơn sao. Trấn Bắc Hậu phu nhân thật sâu nhìn Quý Như Yên liếc mắt một cái, phát hiện này chỉ có 16 tuổi tiểu cô nương cũng không dễ dàng đối phó. Quả thực chính là cứng mềm không ăn. Nhìn xung quanh còn đang hoan thanh tiếu ngữ các nữ quyến, Trấn Bắc Hậu phu nhân đành phải phân phó hạ nhân, Minh Châu, mang chư vị phu nhân các tiểu thư đến thu thực viện, làm cho các nàng thưởng thức một chút gì quốc quốc hoa. Là, phu nhân. Vẫn theo Trấn Bắc Hậu phu nhân bên người cái kia không chớp mắt thị nữ, gật gật đầu linh mệnh. Hành vi cử chỉ mang theo lanh lẹ, không cần thiết công phu một chén trà, đã nhượng kia một đại chúng các nữ quyến đô ly khai này hiến hội đại đường. Đối mặt Trấn Bắc Hậu phu nhân thủ đoạn, cũng không khỏi không bội phục. Không hổ là di quốc hoàng thất trưởng công chúa, nương thu thực thanh danh, nhượng chư vị các nữ quyến niềm vui rời đi, không có nửa điểm câu oán hận. Quý Như Yên vốn muốn cho nàng nàng kham, nhưng không nghĩ, này Trấn Bắc Hậu phu nhân chỉ là dăm ba câu liền đem chính mình cho nàng khốn cảnh hóa giải, cũng không muốn cùng mình xé rách mặt. Như thế xem ra, Trấn Bắc Hậu phu nhân cũng không phải nghĩ đến tội với mình. Quý Như Yên trong tay thưởng thức chén trà, khí định nhàn tình ngồi ở chỗ kia, đối mặt Trấn Bắc Hậu phu nhân mang đi những thứ ấy nữ quyến, thờ ơ. Trấn Bắc Hậu phu nhân thấy nàng như vậy bình tĩnh, trong lòng càng xem trọng Quý Như Yên liếc mắt một cái, xử sự đô ly khai. Nàng lúc này mới mở miệng lần nữa, quận chúa, hiện tại có thể nói chuyện sao? Quý Như Yên liếc đối phương liếc mắt một cái, ta tựa hồ không có cự tuyệt tuyển trạch, phu nhân có lời cũng chỉ quản nói đi. Trấn Bắc Hậu phu nhân thấy nàng trắng ra, cũng không lại quanh co lòng vòng, quận chúa là làm thế nào biết hậu gia cùng mối thương việc. Nếu yếu nhân không biết, trừ phi đã đừng vì. Quận chúa trong tay có thể có chứng cứ. Chứng cứ, muốn coi ở trong tay ai mới có thể thành làm bằng cớ. Trấn Bắc Hậu phu nhân tâm trạng trầm xuống, xem ra, Quý Như Yên trong tay thật sự có chứng cứ. Nàng thăm dò hỏi một tiếng, không biết quận chúa nghĩ muốn cái gì. Quý Như Yên mâu quang lóe lên, phu nhân lại nghĩ muốn cái gì đâu. Hai nàng không ai nhường ai, ngươi xem ta chừng ngươi. Một lát sau, còn là Trấn Bắc Hậu phu nhân ngượng bộ. Quận chúa, ta Trấn Bắc Hậu phủ, đoạn không muốn cùng quận chúa náo cương. Bằng không, Trấn Bắc Hậu phủ lâm khó ngày đó, chắc hẳn phượng gia cũng không thể chết già. Quý Như Yên cười lạnh, phu nhân đây là muốn nguy hiếp ta sao? Kia có muốn thử một chút hay không, là ngươi Trấn Bắc Hậu phủ trước gặp đại nạn, còn là ta phượng già không được chết giả. Chương 248, yêu cầu. Trấn Bắc Hậu phu nhân đột nhiên thở dài một tiếng, quận chúa, ngươi ta thì không thể yên lặng nói chuyện sao? Có thể yên lặng nói. Đang nói này trước, còn thỉnh phu nhân đem ngươi kia cao cao tại thượng tư thái cấp bày chính. Ta cũng không nợ ngươi cái gì. Ngươi cũng đừng coi ta là ven đường có thể tùy ý dẫm lên cỏ nhỏ. Quý Như Yên nâng chung trà lên, hớp một ngụm kia đã nguội nước trà. Nước trà lạnh sau, lại là có một khắc phân cay đắng mỹ vị. Trấn Bắc Hậu phu nhân chỉnh thân sắc, thu lại khởi khinh thường kia một mặt, ngôn ngữ hòa nhã, quận chúa nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta Trấn Bắc Hậu phủ cấp được khởi, liền nhất định làm theo. Quý Như Yên cười, chỉ là nụ cười này rơi vào Trấn Bắc Hậu phu nhân trong mắt, vậy có vẻ có chút kinh sợ. Phu nhân nói quá lời. Ngươi hôm nay sẽ đối với ta mọi cách thăm dò, đơn giản chính là muốn biết ta rốt cuộc là thế nào một người mà thôi. Ta muốn, cùng Trấn Bắc Hậu phủ nghĩ, nếu hứa có nhị dị, này nhưng như thế nào cho phải. Trấn Bắc Hậu phu nhân nghe nói, trong lòng trầm xuống, không có nói tiếp. Quý Như Yên biết nàng bất ứng, chính là nghĩ chính mình nói ra mục đích, mà nàng cũng không có quá nhiều thời gian ở Trấn Bắc Hậu phủ lãng phí, đem chén trà cho vào để ở một bên, nàng đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Trấn Bắc Hậu phu nhân. Thân hoàng tử Phù Nguyên Phong sẽ đến Trấn Bắc Hậu phủ, liền là muốn cho Trấn Bắc Hậu phủ ủng hộ hắn, làm cho hắn có đăng cơ đế vị lợi thế. Ta sẽ nhận lời mời mà đến, chính là đến giết hắn này hy vọng, phu nhân sẽ đồng ý sao? Trấn Bắc Hậu phu nhân tâm trạng kinh hãi, quận chúa, Nguyên Phong là Tuyết Tần nhi tử. Cùng ngươi cũng có huyết mạch quan hệ, hắn là của ngươi biểu ca. Quý Như Yên lạnh lạnh liếc nàng liếc mắt một cái, mở miệng liền cắt ngang lời của nàng, phu nhân. Ngươi nếu lại nghĩ làm thân, của chúng ta nói chuyện dừng ở đây. Cái gì chó má biểu ca? Nàng cũng không ác tâm như vậy thân thích. Suy nghĩ một chút Tiết Trung Nguyên kia Tuyết Tần sắc mặt, Quý Như Yên hiện tại đã nghĩ phun. Mã đản. Nàng không thưởng kia Tuyết Tần hai đại bạn thai quắc tử, đã tính không làm thất vọng nàng. Trấn Bắc Hậu phu nhân bị Quý Như Yên lời nghẹn trở về, chỉ có thể là cầm nắm tay, bất lên tiếng nữa. Thì ngược lại tinh tế tự định giá, Quý Như Yên ý là, không muốn làm cho Trấn Bắc Hậu phủ trở thành Nguyên Phong lợi thế. Thế nhưng, tân đế đăng cơ, một khi phát hiện Trấn Bắc Hậu phủ ám thu nhiều tiền như vậy tiện, còn mặt khác xây một quân đội, nếu để cho tân đế biết, há có không đúng Trấn Bắc Hậu phủ hạ thủ đạo lý. Huống chi, dù cho mình bất đến đỡ Nguyên Phong, trong cung Tuyết Tần lại sao lại cam nguyện bỏ qua. Di quốc hoàng đệ lại càng không trơ mắt nhìn mình ở Ti U quốc trả giá nhiều như vậy, mà một khi phó chạy về hướng Đông Thủy. Quý Như Yên thấy nàng suy nghĩ rất lâu, còn là ở do dự. Minh bạch nàng đang suy nghĩ gì, là được tâm nói, chỉ cần Trấn Bắc Hậu phủ không tham dự hoàng tử hoàng quyền chi tranh, vậy ta liền sẽ không đem hậu phủ cùng mối thương ký kết hiệp nghị trình cấp hoàng thượng. Chỉ đơn giản như vậy. Trấn Bắc Hậu phu nhân có chút không dám tin tưởng. Quý Như Yên gật gật đầu, ngươi cùng ta không cửu không oán. Ta muốn đơn giản như vậy. Thế nhưng tân đế đăng cơ, ta Trấn Bắc Hậu phủ. Ai sẽ là tương lai tân đế còn chưa biết được, cùng với đem một rổ trứng gà đặt ở một người trên người, còn không bằng âm thầm quan sát, xuống lần nữa chú bảo, không phải tốt hơn sao. Trấn Bắc Hậu phu nhân nhiên, Quý Như Yên nói đúng là, Nguyên Phong đứa nhỏ này không phải làm hoàng đế có khiếu. Nguyên Phong đã bị cái kia ngốc nết Tuyết Tần cấp dạy hư, đầy bụng chỉ hiểu được vong ân phụ nghĩa, người khác giúp nàng thành đương nhiên, không giúp nàng chính là thiếu nàng ân tình tựa như. Một kính muốn đi phương pháp xả người khác chân sau. Chương 249, vong ân phụ nghĩa. Trấn Bắc Hậu phủ Tết Trung Nguyên tống xuất đi 100 vạn lượng bạc, kia thế nhưng hậu gia đông thấu tây na mới lộng đủ. Nếu không phải Tuyết Tần cái kia không đầu óc, lại sao lại đắc tội với Quý Như Yên, còn nhượng Quý Như Yên thiết cái bẫy, còn nhượng Tuyết Tần chính mình ngoan ngoãn nhảy vào đi. Đều là một ngu xuẩn. Trấn Bắc Hậu phu nhân nghĩ tới kia trắng bóng bạc, hận được thẳng cắn răng. 100 vạn lượng. Đủ hậu gia ở Tây Bắc tư xây quân đội 3 tháng quân vang. Cứ như vậy tay không bắt tay nhường nhau cấp lăn qua lăn lại tiến vào quốc khố, Trấn Bắc Hậu phu nhân lúc đó tại sao có thể không giận, tự nhiên tiến một chuyến cung, đem Tuyết Tần mắng cái cầu huyết lâm đầu. Thật thật là thành sự chưa đủ, bại sự có thừa mặt hàng. Trấn Bắc Hậu phu nhân thở dài một hơi, quận chúa yêu cầu, ta nghe hiểu, tự sẽ chuyển cáo hậu gia. Vậy làm phiền phu nhân. Quý Như Yên mục đích đạt được, cũng không muốn lại vô nghĩa. Vừa lúc Thế tử Phụ Lạc Thánh ở đường ngoại đi đến, Như Yên, Phụ Vương nói cần phải trở về. Hảo, ta này liền đi. Quý Như Yên hướng Trấn Bắc Hậu phu nhân phúc phúc thân, vẻ mặt tươi cười, phu nhân, Như Yên cáo tử, sau này còn gặp lại. Trấn Bắc Hậu phu nhân cứng đờ mặt, gật gật đầu, ta tống quận chúa. Đưa mắt nhìn Quý Như Yên cùng Yên Vương đoàn người rời đi sau, Trấn Bắc Hậu phu nhân tươi cười liễm đi, cũng lời lại kêu những thư ấy nữ quyến, tự cái hồi viện nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau. Thị nữ Minh Châu trở về viện đáp lời, phu nhân, chư vị phu nhân tiểu thư đã cách phủ. Làm tốt lắm, Minh Châu, đi tiền viện thỉnh hậu gia qua đây. Là, Minh Châu lại lần nữa ly khai viện. Trấn Bắc Hậu phu nhân thân thủ xoa xoa có chút làm đau chán, bất đến đỡ Nguyên Phong, thật là đến đỡ ai. Quý Như Yên cho nàng hạ nan đề, thật đúng là làm cho nàng đau đầu. Một khi áp sai rồi, kia chắc chắn sẽ nhượng Trấn Bắc Hậu phủ bị chết nhanh hơn. Trấn Bắc Hậu tuyết bá vào phòng hậu. Thấy đó là nàng ta ngồi ở giường thượng, người mối lai xoa kia chán, một bộ lo lắng bộ dáng, không khỏi có chút lo lắng, Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Hậu gia, ngươi đã đến rồi. Trấn Bắc Hậu phu nhân bước lên một mặt cười khổ, hôm nay thiếp thân cùng Như Yên quận chúa nói chuyện, trong tay nàng quả thật có hậu phủ cùng mối thương chứng cứ, nàng đối Trấn Bắc Hậu phủ chỉ có một yêu cầu, nhượng chúng ta không muốn ủng hộ Nguyên Phong. Trấn Bắc Hậu tuyết bá sửng sốt, vì sao? Ta không biết. Bất quá, xem ra. Quý Như Yên còn là ghi hận với Tuyết Tần ở trong cung cho nàng nàng kham, cho nên giận chó đánh mèo với Nguyên Phong. A, không ủng hộ Nguyên Phong chỉ là một chuyện nhỏ, hơn nữa Nguyên Phong đứa nhỏ này, dựa vào bản hậu nhìn, cũng không phải cái gì kẻ dễ bắt nạt. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá cười lạnh, hỏi ngược lại, ngươi có biết, đứa nhỏ này hôm nay làm chuyện gì không? Trấn Bắc Hậu phu nhân ngẩn ra, Nguyên Phong làm cái gì? Đứa nhỏ này dã tâm không nhỏ, lại muốn thu nữ nhi của chúng ta băng di. Nghe nói, Trấn Bắc Hậu phu nhân chụp bàn tức giận mắng, buồn cười. Băng di há là tiểu tử này có thể tiêu nghĩ? Văn không được, võ không phải, mỗi ngày liền trầm mê ở nữ sắc ở giữa. Hắn thế nào không muốn nghĩ, tự cái trong phủ có bao nhiêu thị thiếp di nương. Lại còn nghĩ nhúng chàm băng di. Hậu gia, việc này nói cái gì, ta cũng sẽ không đồng ý. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá đau lòng kéo tay nàng, Nguyệt Nhi, làm cho này chờ người tức giận cái gì à, chớ đem tự cái thân thể chọc tức. Tuy nói Nguyên Phong là một hoàng tử, nhưng ở bản hậu trong mắt, thật đúng là không tính cái gì. Lúc nhỏ, thấy Nguyên Phong đọc sách còn thượng điểm tâm, như vậy lớn, cả ngày liền hiểu là A-di ninh hót, một điểm chính sự cũng không kiền. Ta đã ở nghĩ, chúng ta nếu thật đỡ thất hoàng tử lên đế vị, hội đối với chúng ta hậu phủ thực sự được không? Chương 250, Nội loạn. Trấn Bắc Hậu phu nhân trầm mặc, Nguyên Phong tính tình, nàng là biết đến. Vong ân phụ nghĩa, tuyệt đối ở trên người hắn có thể thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hậu gia, vậy là ngươi. Câu nói kế tiếp, Trấn Bắc Hậu phu nhân không có nói ra, nàng cùng Tuyết Bá phu thê mấy chục tái, tâm lý của hắn nghĩ cái gì, nàng luôn luôn có thể đoán mấy phần ra tới. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá hai mắt lộ ra ngoan quang, đột nhiên hỏi, Bùi Nguyệt, ngươi nên sẽ không quên, ngươi từng muốn là cái gì sao? Nguyệt Nhi đương nhiên sẽ không quên. Hậu gia đã nói, sẽ không ủy khuất Nguyệt Nhi, sẽ cho Nguyệt Nhi muốn ra. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá hài lòng thân thủ ôm ôm nàng, thấp giọng ở bên thai của nàng nói, Nguyên Phong, bản hậu sẽ không ủng hộ hắn, thậm chí sau này Trấn Bắc Hậu phủ, cũng sẽ đưa hắn xếp vào số đen, cự tuyệt hắn ra lại nhập hậu phủ. Trấn Bắc Hậu phu nhân nằm bò ở ngực của hắn, lắng nghe tim của hắn nhảy, lẩm bẩm nói, hậu gia làm chủ đó là, sẽ trách bản hậu sao? Hậu gia làm tất cả, đều là vì chúng ta. Nguyên Phong Thiên không nên bạn không nên, đem chủ ý đánh vào băng di trên người. Băng di là nữ nhi của chúng ta, đoạn sẽ không gả cho hắn này thượng không được mặt bàn người. Trấn Bắc nhiệt độ bình quân của năm ngày luyện hồi ôm một chút Tuyết Bá, nhượng Tuyết Bá ôm nàng chặt hơn chút nữa. Xa ở thất hoàng tử phủ đệ phù Nguyên Phong căn bản bất biết mình hôm nay làm cái dạng gì chuyện ngu xuẩn, vui dạo dực vào cung, đi Tử Dương cung nhìn Tuyết Tần đi. Ở Tử Dương cung cấm chừng hơn nửa nguyệt Tuyết Tần, như là mất thủy hoa cốt đoá nhi, có vẻ già đi rất nhiều. Bên người chỉ có nữ quan Quỳnh Hoa bên người hầu hạ, toàn bộ Tử Dương cung im ắng, có thể so với lãnh cung. Mà thánh thượng cũng không có ý chỉ, nàng này cấm túc kỳ hội tới khi nào, cũng không người biết. Đã bị Cốc hoàng hậu trở thành phế quân cờ Tuyết Tần, Cốc hoàng hậu tự nhiên cũng sẽ không xen vào việc của người khác đi vì nàng cầu tình, mà rước lấy một thân tao. Hôm nay là Trấn Bắc Hậu 50 đại thọ. Tuyết Tần vốn tưởng rằng, thánh thượng hội nhìn ở Trấn Bắc Hậu phân thượng, sẽ làm giải trừ của nàng lệnh cấm. Nàng cũng tốt có thể xuất hiện ở Trấn Bắc Hậu, khôi phục ngày xưa cảnh tượng. Trong cung người, mỗi một người đều là bái cao dâm thấp, mắt thấy nàng bị cấm túc, liên cơm canh đô tống được so với ngày xưa sai rất nhiều. Nhi tử phù Nguyên Phong đến, Tuyết Tần cũng không có thập phần vui sướng, đơn giản là đứa con trai này, biết rõ nàng bị thánh thượng cấm túc, cư nhiên chẳng quan tâm, thậm chí không đi cầu tình. Làm cho nàng đối đứa con trai này có chút nản lòng thoái chí, lúc này thấy hắn cảnh tượng đầy mặt đến Tử Dương cung, ngữ khí nói chuyện. Ngươi tới đây làm cái gì? Mẫu phi, nhi thần đây là tới nói với ngươi thành, không cần bao lâu, ngươi là có thể ra Tử Dương cung. Thất hoàng tử phù Nguyên Phong đắc ý rào rạt nói. Tuyết Tần ngẩn ra, vì sao? Thất hoàng tử phù Nguyên Phong đi hướng nàng, thấu lên mặt, cười đến vô cùng nham hiểm. Nhi thần hôm nay hướng Trấn Bắc Hậu nói, nhi thần coi trọng băng di, nhượng Trấn Bắc Hậu đem băng di gả cho ta. Thứ nhất, có thể giải mẫu phi lệnh cấm. Thứ hai, có thể cho Trấn Bắc Hậu trở thành ta trở thành thái tử lợi thế. Tuyết Tần nghe nói, sắc mặt kinh biến, cọ thoáng cái liền đứng lên. Phú Nguyên Phong thình lình bị Tuyết Tần một ký trở tay, ba một tiếng, kết chắc thực chịu đựng một ký bạc hai. Mẫu phi, ngươi. Phú Nguyên Phong ngây ngốc nhìn Tuyết Tần, bất biết mình làm sai cái gì. Tuyết Tần tức giận đến toàn thân run lên, nhịn không được mắng to. Ngu xuẩn. Ngươi sao sẽ làm ra như vậy việc ngốc? Ngươi có tư cách gì tiếu nghĩ băng gì đứa bé kia? Ngươi chẳng lẽ không biết, đó là Trấn Bắc Hậu yêu mến nhất nữ nhi sao? Ngươi hướng Trấn Bắc Hậu nói ra chuyện như vậy, vậy ngươi sau này đô mơ tưởng lại bước vào Trấn Bắc Hậu phủ nửa bước. Chương 251, giết hắn. Phú Nguyên Phong vẻ mặt phẫn nộ, thay mình phân biệt đạo, mẫu phi, nhi thần là thật thích băng di. Vì sao thì không thể thú nàng? Hơn nữa, nhi thần hứa cấp băng di chính là đích phi vị trí, đâu ủy khuất nàng nửa phần. Đích phi. Tuyết Tần cười lạnh liên tục, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng, liền ngươi kia đích phi vị trí, đừng nói là mẫu phi không xứng với băng gì. Chỉ sợ là Trấn Bắc Hậu cũng đem ngươi kia đích phi vị trí thấy không đáng một đồng. Ta hỏi ngươi, ngươi đích phi vị trí, đối khắp cả Trấn Bắc Hậu phủ mà nói, có tác dụng gì? Ngươi nếu cưới băng gì, ngươi lại có cho nàng cái dạng gì hoàn cảnh? Bị chính mình thân sinh mẫu thân như vậy làm thấp đi chính mình, cho dù ai cũng sẽ không dễ chịu. Phú Nguyên Phong càng tính tình nóng nảy người, chỉ cần ta leo lên đế vị, băng di liền là hoàng hậu của ta, Trấn Bắc Hậu có cái gì bất mãn. Thấy con trai của mình căn bản còn chưa có tỉnh táo lại, Tuyết Tần tức giận đến toàn thân run lên, nàng cho tới bây giờ không muốn quá, những năm gần đây nàng tỉ mỉ với hậu cung tranh đấu, lại đã quên nhượng đứa con trai này học được cẩn nhẫn. Leo lên đế vị. Như vậy buồn cười ý niệm, chỉ cần một ngày chưa trừ diệt, nhi tử sớm muộn có một ngày sẽ chết ở người khác trong tay. Nhất là này vụng về như lợn nhi tử. Hôm nay lại vẫn thống hạ này rắc rối, muốn thế nào thu thập, cũng còn chưa biết được. Tuyết Tần càng nghĩ càng giận, đối Phù Nguyên Phong lại là một đại tắc hai. Ngu xuẩn. Leo lên đế vị, Phù Hoàng ngươi còn chưa có chết, ngươi cũng chỉ có thể nằm mơ. Phù Nguyên Phong vỗ về mặt mình, tình tự giận dữ reo lên, kia sẽ giết hắn. Hôm nay liên tiếp bị mẫu thân bạc hai, sớm đã đưa hắn lòng tràn đầy niềm vui cấp đánh tới địa phương khác đi. Huống chi, hắn làm này tất cả, đều là vì có thể làm cho mẫu thân nhanh hơn ra. Nhưng là mẫu thân lại không cảm kích, lại vẫn không ngừng chửi mình ngu xuẩn. Đương Phù Nguyên Phong nhượng ra giết thánh thượng lời, Tuyết Tần giật mình ở nơi đó. Mà nữ quan Quỳnh Hoa ánh mắt lộ ra một tia không thèm, bất quá với tình, nàng còn là tiến lên đỡ Tuyết Tần. Thất hoàng tử, ngài lời này còn là đừng khắp nơi ồn ào hảo, hai vách mạch rừng, vạn nhất bị hữu tâm nhân nghe thấy, ngài và nương nương tính mạng còn có muốn hay không. Nữ quan Quỳnh Hoa lời, nhượng ngây ngốc ở một bên Tuyết Tần phục hồi tinh thần lại. Trừng mắt vẻ mặt còn có hung tương nhi tử. Thật dài thở dài một hơi, Quỳnh Hoa, ngươi đi pha cho ta hồ hoa quế trà qua đây. Là, nô tỳ này liền đi. Nữ quan Quỳnh Hoa lĩnh mệnh ly khai, chỉ là lúc rời đi, khoe miệng lại làm giấy lên một tia cười lạnh. Sợ là nương nương lại động không nên động chủ ý. Chẳng lẽ là bị thất hoàng tử lời, cấp thuyết phục sao? Giết thánh thượng. Nếu là thật sự phó chư hành động, nương nương và thất hoàng tử tính mạng nhưng liền ai cũng không giữ được. Nữ quan Quỳnh Hoa ly khai nhìn, Tuyết Tần nhìn Phù Nguyên Phong, mẫu phi đánh ngươi. Ngươi tâm không phục. Không phục. Rất tốt. Ngươi không phục, kia mẫu phi liền nói với ngươi đạo nói. Ngươi nói muốn lấy băng gì, vốn là đệ nhất lỗi. Lỗi ở nơi nào? Ngươi không quyền không thế, ngươi trừ một hoàng tử thân phận, còn có cái gì nhưng làm người ta vui mừng. Phú Nguyên Phong sửng sốt một chút, há miệng, nghĩ thay mình biện bác. Nhưng Tuyết Tần không có cấp cơ hội này cho hắn, đệ nhị lỗi, ngươi không phải đường kim thánh thượng, ngươi dựa vào cái gì hứa cấp băng gì hoàng hậu vị. Nói ra. Kia chỉ biết cười dụng người khác răng hàm. Phú Nguyên Phong trừng mắt Tuyết Tần, cuối cùng vẫn là vô lực phản bác. Xác thực, hắn hiện tại cũng không phải là thánh thượng, vẫn không thể nhòm ngó ngôi báo long ỷ, ai lại sẽ tin tưởng hắn phải nhận được vị trí kia đâu. Tuyết Tần đột nhiên cười, nhưng ngươi vừa mới nói một câu hữu dụng, đó chính là giết hắn, ngươi là có thể đạt được vị trí này. Phú Nguyên Phong sợ đến hai chân mềm nhũn, thì thào nhìn nàng, mẫu phi. Ngươi. Chương 252, kẻ phản bội. Tuyết Tần nhìn hắn, ánh mắt như kiếm, thế nào? Tự ngươi nói lời, không dám làm. Đã muốn làm đại sự, thì không thể không làm ra hy sinh. Mẫu phi, đó là phụ hoàng. Nhi thần vừa chỉ là tức giận vô cùng, mới sẽ nói như vậy. Tức giận vô cùng mới có thể nói sao? Theo ta thấy, chưa chắc. Nói không chừng, trong lòng ngươi sớm đã có cái ý nghĩ này, không phải sao? Ngươi là con ta sao lại không biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì? Tuyết Tần thẳng tắp nhìn hắn. Chút nào không buông tha hắn. Phú Nguyên Phong bị trành được ra đầu tê dại, hắn đột nhiên cảm giác, mẫu phi có phải hay không phát rồ. Kỳ thực hắn nói ra câu kia giết phụ hoàng lời, làm sao không phải phát rồ đâu. Ta đã ở 7 ngày tiền liền viết thư cấp di quốc hoàng huynh, tối nhiều nguyệt, hoàng huynh liền sẽ tới đạt ti ưu quốc. Nếu như ngươi thực sự muốn ngồi thượng kia long ỷ, kia tốt nhất ở ngươi hoàng cứu đến thời gian, quang thời gian đó nhượng thánh thượng quy thiên. Đến lúc đó, chỉ cần Trấn Bắc Hậu phủ hét quát một tiếng, như vậy. Kia long ỷ sẽ là của ngươi. Tuyết Tần tiếp tục dụ dỗ nói. Nàng thụ đủ rồi này trong hậu cung cuộc sống, mỗi ngày đều phải đôi khuôn mặt tươi cười đi nên lão già kia. Những năm gần đây, mặc kệ nàng sinh bao nhiêu đứa nhỏ, vị phân luôn luôn không được để thăng. Còn nơi trốn bị người áp bách. Thật vất vả đầu phục cốc hoàng hậu, thế nhưng cốc hoàng hậu cùng Nguyễn Quý Phi đánh nhau, lại lấy nàng đương tấm mục, chính mình thực sự bị hoan uổng, lại bị cốc hoàng hậu khí chi không để ý tới, trở thành này giữa hậu cung cười nhạo. Cái gì tỉ muội tình thâm? Toàn con mẹ nó chó má. Nếu không phải là nhi tử hôm nay lời nói, nàng còn vẫn không dám hạ này quyết tâm. Đã thánh thượng đãi nàng bất nhân, vậy đừng trách nàng bất nghĩa. Hai mẹ con ngay từ Dương trong cung thương thảo tiếp được tới hành động, chẳng phải biết, mẹ con bọn hắn lời, đều nhất nhất bị nữ quan Quỳnh Hoa nghe cái rõ ràng. Nữ quan Quỳnh Hoa một bên nghe, một bên cảm thấy này hai mẹ con, thật đúng là giống nhau náo tàn. Đợi khoảng chừng nửa canh giờ, nữ quan Quỳnh Hoa lúc này mới bưng nóng nghi ngút nước trà đi vào, đương làm chuyện gì cũng không biết. Vào đêm, nữ quan Quỳnh Hoa thừa dịp đêm khuya người tĩnh, dục theo Tử Dương cung lặng lẽ tìm ra. Vừa mới đi tới cửa sau, hai tay đáp ở tại kia một cát thượng, phía sau bay tới Tuyết Tần kia thanh âm lạnh như băng, "Quỳnh Hoa, đã trễ thế này, ngươi này là muốn đi đâu?" Nữ quan Quỳnh Hoa hoảng sợ, quay người lại, liền nhìn thấy Tuyết Tần mặc trước khi ngủ bộ kia y sam, đi theo phía sau Thất hoàng tử Phù Nguyên Phong. Tại sao có thể như vậy? Thất hoàng tử không phải ở bữa tối qua đi, chính mình tự mình tống hắn ly khai Tử Dương cung sao? Tại sao lại ở chỗ này? Nữ quan Quỳnh Hoa tâm trạng hoảng hốt, giả vờ chấn định nhìn Tuyết Tần, gió thu khí táo, nô tỳ ngủ không được, đang định đi ngự thiện phòng thủ một chút hạt sen canh, cũng tốt cấp nương nương ngải tiêu tiêu táo khí. Tuyết Tần gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, tự tiếu phi tiếu, úc. Nguyên lai là như thế này, vì sao cửa lớn không đi, càng muốn đi cửa sau đâu? Cửa sau cách ngự thiện phòng tương đối gần. Nữ quan Quỳnh Hoa tâm nhi ủng ủng nhảy, thực sự sợ hãi Tuyết Tần lại đột nhiên đối với mình làm khó dễ, đến lúc đó chính mình thật là chết không có chỗ chôn. Tuyết Tần đột nhiên cười, Quỳnh Hoa tại sao không nói, cửa sau cũng cách xuất cung cửa lớn cũng tương đối gần đâu. Nữ quan Quỳnh Hoa nghe nói, ùm một tiếng quỳ trên mặt đất, nương nương, nô tỳ tuyệt không ý này. Con thỉnh nương nương minh xét. Ngươi có hay không ý này ta không biết, thế nhưng ta lần trước viết cấp hoàng huynh tín, ngươi lại đem nó giao cho thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn. Việc này, ngươi muốn thế nào giao cho đâu? Việc này tuyệt không có khả năng, nô tỳ đoạn sẽ không ra bán nương nương. Nữ quan Quỳnh Hoa tử miệng không tiếp thu, nàng biết rõ, chỉ cần nàng nhận, vậy tối nay chính là nàng tử kỳ. Chương 253, âm thanh báo trước chế nhân. Tuyết Tần thấy nữ quan Quỳnh Hoa tử miệng không tiếp thu, cũng không giận, thì ngược lại cười. Chỉ là nụ cười này rơi vào nữ quan Quỳnh Hoa trong mắt, lại có vẻ thập phần làm cho người ta kinh sợ. Tuyết Tần từng bước một hướng đi quỳ nữ quan Quỳnh Hoa, một chữ một trận nói, ngươi lần trước theo ngoài cung hồi cung, trên người khắp nơi đều dính bột dạ quang, nếu ngươi thực sự là trung thành với ta, dùng cái gì trên người hội dính bột dạ quang đâu? Ta ở cấp ca ca thư tín lý, dính không ít bột dạ quang đâu. Nữ quan Quỳnh Hoa nghe nói như thế, rốt cuộc vô lực ngồi dưới đất. Nàng theo ở Tuyết Tần bên người nhiều năm, vẫn biết Tuyết Tần là người như thế nào, nàng mặc dù chưa chắc hội báo ân người, nhưng cũng tuyệt đối là cái có thủ án tất báo. Quỳnh Hoa a Quỳnh Hoa, ngươi nói bản cung nên xử trí như thế nào ngươi cho phải đây? Nương nương tha mạng a. Nô tỳ cũng không dám nữa. Nữ quan Quỳnh Hoa hoa dung thất sắc, quỳ trên mặt đất, cầu khẩn Tuyết Tần tha nàng tính mạng. Tuyết Tần cười lạnh, tha tính mệnh của ngươi, ai lại hội tha bản cung đâu? Thư này kiện thật lâu không hơn trước cấp thánh thượng, chắc hẳn là muốn cấp bản cung một vết thương chí mệnh, đúng hay không? Đêm nay, bản cung chính là muốn cái kia ám dấu ở sau lưng tiện nhân cấp bắt được đến. Quỳnh Hoa, bản cung luôn luôn đợi ngươi không tệ, ngươi đã lựa chọn phản bội bản cung, kia kết quả ngươi sẽ phải hảo hảo chịu trách nhiệm. Cũng nhiều đến ngươi đêm nay cử chỉ, hội giải trừ bản cung lệnh cấm đâu. Nói xong, Tuyết Tần cười đáp ý. Nữ quan Quỳnh Hoa tuyệt vọng nhìn Tuyết Tần, trong lòng lạnh như rét căm căm chi nguyệt. Nàng không ngờ, Tuyết Tần vẫn biểu hiện bừa bãi vô tri đứng đốc, lại hội biết mình cùng thập hoàng tử điện hạ cầu thả việc. Nàng cũng rõ ràng, dù cho lúc này nàng muốn cầu tử, cũng là không thể nào, bởi vì có Tuyết Tần ở, nàng là muốn chết không được. Lập tức, có Thất hoàng tử Phù Nguyên Phong tương trợ, mẹ con hai người đem cô gái này quan Quỳnh Hoa đưa đến Thánh Thượng Chính Dương Điện. Chuyện của tui.net. Đi qua nội thị thông chi, Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên triệu kiến Tuyết Tần chờ người. Vừa vào Chính Dương Điện, Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên còn chưa lên tiếng, Tuyết Tần liền âm thanh báo trước đoạt chủ, một bên khóc, một bên mồm miệng rõ ràng hội báo, Thánh Thượng, ngài muốn thay thần thiếp làm chủ a? Ta Tử Dương cung nữ quan lại cùng thập hoàng tử có cầu thả việc, mà cô gái này quan lại vẫn một mình tạo tín vu tội thần thiếp, nói thần thiếp sẽ cùng Di Quốc Hoàng huynh nội ngoại hợp tác, nuốt Thánh Thượng Giang Sơn. Thần thiếp luôn luôn nhắc gan, như thế nào dám có nảy to gan lớn mật ý nghĩ đâu? Thánh Thượng, thập hoàng tử như vậy hãm hại thần thiếp, hắn đây là muốn thần thiếp và Nguyên Phong cùng chết sao? An Huyền đứng ở Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên phía sau, lẳng lặng nhìn này Tuyết Tần biểu diễn, chỉ cười lạnh liên tục. An Tần không phải nhắc gan, mà là có đảm vô mưu, là một đứa ngốc mà thôi. Nữ quan Quỳnh Hoa cùng thập hoàng tử cậu thả, hắn đã sớm biết, hơn nữa ở Quý Như Yên trở về Thịnh Kinh thời gian, để tỷ tỷ biết đâu. Tỷ tỷ sau khi biết, chỉ là nhượng hắn lặng lẽ làm cho người ta thông chi Tuyết Tần, nói cho Tuyết Tần bên người nữ quan sớm đã bán đứng nàng. Chỉ là, Tuyết Tần cũng có một chút thông minh, chính là hiểu được ở trong thư phóng ánh huỳnh quang phấn, mặc dù biết nữ quan Quỳnh Hoa bán đứng chính mình, nhưng không biết là ai bắt được chính mình nhược điểm. Có An Huyền bí mật tương trợ, hơn nữa mật báo, Tuyết Tần tự nhiên cũng mượn cơ hội này đến đây Chính Dương Điện, lấy cầu được Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên phù hộ. Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên sơ chợt nghe đến đó sự, giận dữ không ngớt, buồn cười, huyền phi giáo hảo nhi tử. Lại như vậy đại nghịch bất đạo, dám mơ ước cô vương hậu cung, chẳng lẽ không biết hậu cung nữ tử, đều là cô vương sở hữu sao? Người tới, đem thập hoàng tử cấp cô vương lập tức mang đến. Ban đêm, thập hoàng tử suốt đêm bị người triệu tiến Chính Dương Điện. Chương 254, Lôi Đình giận dữ. Bất quá, để ngừa vặn nhất, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn thông minh nhượng Tâm Phúc đi thược dược trong cung, thỉnh Uyển Phi cũng đi Chính Dương Điện. Để ngừa đã xảy ra chuyện gì, Uyển Phi cũng tốt ở bên che chở chính mình. Chính Dương trong điện, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn vừa tiến nội, chỉ nhìn thấy Thánh thượng Phù Ngạo Thiên ngồi ở bàn học hậu long ỷ, Trường An hậu An Huyền thì ở một bên hầu hạ. Bầu không khí có chút quái dị, nhưng hắn lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhi thần tham kiến phụ hoàng cắt tường vạn an. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn chắp tay, hành lễ vân an. Đột nhiên, Thánh thượng Phù Ngạo Thiên cầm trong tay sổ con đập hướng hắn, nghịch tử. Người ta đã làm gì sự, lại còn có mặt mũi đến Chính Dương Điện. Thánh thượng đột nhiên giận dữ, điều này làm cho thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn không hiểu, nhưng là ngoan ngoan quỳ trên mặt đất. Phụ hoàng bất giận, nhi thần không biết làm sai cái gì, còn thỉnh phụ hoàng công khai. Hảo! Hảo! Quả nhiên có tiền đồ, mỗi một người đều đem cô vương coi thành đứa ngốc đối đãi, có phải hay không? Ngươi cùng mẫu phi của ngươi một bộ dáng, lại dám cả gan lừa gạt cô vương, ngươi có phải hay không chưa thấy quan tài chưa rơi lệ? Thánh thượng Phù Ngạo Thiên tức giận vô cùng, nắm lên bên cạnh mực nghiên mực cũng hướng thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn trên đầu ném tới. Nay một ký, hắn cũng căn bản không nương tay. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn cũng không dám trốn, một khi trốn, không chừng phụ vương còn có thể càng tức giận đâu. Mực nghiên mực thứ này, ít nói cũng có một cân nặng. Hơn nữa mật độ cao, bị mực nghiên mực kết chắc thực đập chúng, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn chỉ cảm thấy bả vai của mình đều nhanh đau tử. Mực nghiên mực theo trên người của hắn chạm đất, lại còn là hoàn chỉnh không sức mẻ. Chỉ tiếc trên người kia một bộ vân ti gấm y phục, đã bị dính vào rất nhiều mực nước, đen một tảng lớn. Lúc này, một nội thị theo ngoại bước nhanh đến, khởi bẩm thánh thượng, Uyển Phi nương nương ở ngoài điện cầu kiến. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên nghe nói, cười lạnh liên tục. Âm dương quái khí nói, tin tức này trái lại truyền được rất nhanh. Tiên. Nội thị nghe thấy thánh thượng lời, sợ đến đôi chân mềm nhũn, vội vàng đi lĩnh Uyển Phi nương nương tiến bảo. Uyển Phi nương nương vừa tiến đến, trong tay cũng để một thật to hộp thức ăn, ngước mắt đã nhìn thấy nhi tử một thân mực nước quỳ ở nơi đó, cũng nhìn thấy kia trên mặt đất mực nghiên mực, biết thánh thượng sợ là động giận dữ. Cũng không biết thánh thượng ở tức cái gì, nếu là lần trước thái tử chi tử lời, vậy cũng không nên a. Dù sao thái tử tồn tại, thánh thượng cũng vốn cũng không hỉ, thái tử thích đao to búa lớn, tính tình không hiểu thương cảm con dân, thánh thượng sớm đã có phế thái tử ý, chỉ là một thẳng không có động thủ mà thôi. Thân thiếp cấp thánh thượng tình an, thánh thượng cắt tường vạn an. Huyền phi mâu quang lưu chuyển, đã vẻ mặt tiên lặng, nhàn nhạt cấp thánh thượng Phù Ngạo Thiên tình an. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn nàng, Huyền phi đã trễ thế này, thế nào còn không nghỉ ngơi. Thân thiếp thương cảm thánh thượng, cố ý ở tiểu tại chủ phòng cấp thánh thượng làm một ít bánh ngọt cùng tuyết nhĩ hạt sen chè. Biết thánh thượng buổi tối còn đang phê duyệt sổ con, cố đưa tới cấp thánh thượng lấy tác ăn khuya. Một bên đáp lời, Uyển Phi một bên đem trong hộp nắp mở. Nắp vừa mở ra, trong hộp kia trong veo hương vị liền tràn đầy ra. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một điểm, nhưng vẫn là không có cho khuôn mặt tươi cười, chỉ là phân phó An Huyền đem hộp đựng thức ăn tiếp nhận, sau đó nhượng Uyển Phi ở một bên đứng. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên phục hiệu, đối thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn hỏi, "Nguyên Tuấn, cô vương hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có biết không lỗi?" Nhi thần biết sai, thỉnh phụ hoàng bất giận. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn có khổ nói không nên lời, ngoài miệng mặc dù nhận lỗi, nhưng hắn căn bản bất biết mình làm sai cái gì, nếu là nói đeo đối phụ hoàng làm sự, vậy đếm cũng đếm không hết. Vấn đề là kia một việc, mới có thể làm cho phụ hoàng động lớn như thế giận, hắn còn thật không biết. Chương 255, đã thương địch thủ 1000, tổn hại đã 800. Biết sai, vậy sau này còn dám cả gan phạm lỗi sao? Thánh thượng Phù Ngạo Thiên mới không để ý tới hắn là phụ thực sự nhận lỗi. Dựa vào hắn nhìn, ở đây tử chỉ sợ làm rất nhiều hắn không biết chuyện đâu. Nhi thần không dám. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn đáp. Uyển Phi nghe được không hiểu ra sao, ngay cả thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn tự cái cũng là. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên lúc này mới phân phó An Huyền, tiểu an tử, đem thiên điện người đô mang vào. Là, thánh thượng. An Huyền vây vây tay, ở thiên điện nội thị các, áp nữ quan Quỳnh Hoa đi đến. Theo nội thị phía sau, còn có Tuyết Tần cùng thất hoàng tử Phù Nguyên Phong. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn vừa thấy được Quỳnh Hoa, lập tức cái gì đều hiểu. Tâm trạng hối hận không nớt, hắn sớm nên tiên hạ thủ vi cường. Không ngờ, đánh rắn không được, bị gian cắn. Hào một Tuyết Tần, lại đảm dám như vậy tính kế hắn. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn con ngươi trung thoáng qua một tia sắc ý, sớm muộn có một ngày, hắn nhất định phải đem tiện nhân kia sinh quả mới giải hận. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên chỉ Quỳnh Hoa, tiện nhân kia, ngươi muốn xử trí như thế nào? Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn liếc mắt một cái Quỳnh Hoa, mặc cho phụ hoàng xử trí. Hào một vô tình thập hoàng tử. Quỳnh Hoa trong lòng mình cuối cùng kia một tia hy vọng đồ dập tắt. Cùng dại lỗi phó, kết quả chính là nhượng thập hoàng tử khí chi không để ý tới. Quỳnh Hoa quỳ ở nơi đó, trong mắt nước mắt lại không ngừng được chảy xuống, ở một khắc kia, nàng khác sâu ý thức được chính mình vụ về. Tại đây thâm cung nội huyện, nàng lại mong đợi hoàng tử yêu thương, đây là biết bao buồn cười. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên liếc mắt nhìn Quỳnh Hoa, ngươi bối sung chủ tử, câu dẫn hoàng tử, vô luận kia một, đô là tử tội. Ngươi tới, đem nàng kéo xuống, loạn trượng đánh chết. Quỳnh Hoa vô thanh vô tức, cũng không cầu xin tha thứ, chỉ là tĩnh tĩnh mặc cho nội thị đem nàng lôi đi. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên hoành liếc mắt một cái thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn, những ngày kế tiếp, ngươi liền cấm túc với ngươi hoàng tử phủ đệ, không, cô vương mệnh lệnh, không được bước ra hoàng tử phủ đệ nửa bước. Có nghe hay không? Nhi thần cẩn tuân phụ hoàng ý chỉ. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn cúi đầu, ngoan ngoãn nhận lỗi. Nghe thấy thập hoàng tử xử trí, chỉ là như vậy đơn giản, Tuyết Tần có chút không cam lòng, lập tức mở miệng, thánh thượng, ngại như vậy đơn giản tha thập hoàng tử, nếu không chừng lấy đại giới. Ngày sau các hoàng tử há đều không thể mơ ước hậu cung nữ tử. Phong lưu thành tính. Kia dựa vào ngươi nghĩ thế nào chừng lấy đại giới. Dựa vào thần thiếp nhìn, thập hoàng tử nhất định là quá mức nhàn, nếu là thánh thượng phái thập hoàng tử đi chấn thủ Tây Bắc, lại có thể nhượng thập hoàng tử đạt được giáo huấn, càng có thể làm cho thập hoàng tử học được dẫn binh chiến tranh, như vậy không phải tốt hơn sao. Huyền phi hoàng sợ, vội vàng đứng ra, mở miệng ngăn cản, thánh thượng, này dơ vạn vạn không thể. Minh quốc khai xây tới nay. Hoàng tử luôn luôn không được có binh quyền, Tuyết Tần đây là ý gì? Tuyết Tần mỉm cười, Huyền tỷ tỷ, Tuyết Nhi cũng không là nhượng hoàng tử có binh quyền, chỉ là nhượng thập hoàng tử đi Tây Bắc theo trấn Bắc Hậu ra rèn đúc một chút, học tập một chút dụng binh chi đạo, thế nào thì có sai rồi đâu. Huyền phi bị Tuyết Tần như thế một nghẹn, cũng nói không nên lời phản đối lời tới. Trái lại thánh thượng Phù Ngạo Thiên trái lại trước mắt sáng ngời, hắn gần đây chính là thấy này kỷ nhi tử, mỗi một người đều vì thái tử vị, phát rồ, sử chiêu số đa dạng chồng chết. Làm cho người ta khó lòng phòng bị. Thế là giả khụ hai tiếng, được rồi. Việc này cô vương tự có chủ ý Nguyên Tuấn, ngươi ngày mai liền khởi hành đi trước Tây Bắc, theo trấn Bắc Hậu gia Tuyết Bá học tập, Nguyên Phong, ngươi ngày mai cũng khởi hành đi trước Nam Cương biên quan, theo Huy Vũ tướng quân Ngọc Tiểu Long tướng quân học tập. Lời vừa ra khỏi miệng, Nhượng Uyển Phi khỏe miệng cười lạnh, mà Tuyết Tần há hốc mồm. Cái gì gọi là chuyển khởi thạch đầu đập chân của mình, trước mắt Tuyết Tần chính là. Uyển Phi liếc mắt một cái Tuyết Tần, đả thương địch thủ 1000, tổn hại đã 800 chuyện, cũng chỉ có Tuyết Tần này đứa ngốc mới làm cho ra đến. Chương 256, 10 phần sai. Cùng ngày buổi tối chính dương điện phát sinh chuyện, ở ngày hôm sau bình minh thời gian. Quý Như Yên biết đến nhất thanh nhị sở, mặt đối tình huống hiện tại, nàng hết sức hài lòng, thế là tâm tình đương nhiên là thập phần vui mừng. Thế tử Phu Lạc Thánh sáng sớm liền nhận được tin tức, thì vui vẻ chạy tới, Như Yên, ngươi nghe nói sao? Thánh thượng đem thất hoàng tử Phù Nguyên Phong cùng thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn đô phóng ra ngoài. Cái này, kinh thành chẳng phải là chỉ có lục hoàng tử Phù Nguyên Tuấn một người độc chiếm đầu cảnh. Quý Như Yên thấy hắn hấp tấp vào, tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, thế tử ca ca, ngươi sáng sớm liền chạy tới chỗ của ta, dùng không cho ta hội báo trong hoàng cung tin tức xấu đi. Thế tử Phù Lạc Thánh tức giận đến vươn tay chỉ, ngươi. Hừ, ta cũng không thụ ngươi kích thích. Nói mau, tiếp được đến, chúng ta muốn làm cái gì? Thực sự nhượng lục hoàng tử trở thành thái tử sao? Quý Như Yên cư nhiên gật gật đầu. Điều này làm cho thế tử Phù Lạc Thánh nóng nảy, ngươi không phải nói muốn. Thế tử ca ca, biết cái gì dạng dưới tình huống, mới sẽ cho người nhất phát điên cùng kiệt tư lý đế đâu. Này! Quý Như Yên mâu quang quẳng cụ ẽ, thản nhiên nói, đun sôi còn bị bay. Đây mới là tối làm cho người ta phát điên, nhìn như cũng nhanh thành vì mình, kết quả là một người khác làm giá ý đi hề, loại tư vị này khó chịu nhất. Thế tử Phù Lạc Thánh nghe nói, trong lòng trực tiếp mắng to, quả nhiên vô sỉ. Đủ phúc hắc. Cái gì gọi là tối độc phụ nhân tâm, hắn hôm nay xem như là mở rộng tầm mắt. Lập tức lại có một chút lo lắng, chỉ là, đả kích như vậy, lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn cùng cốc hoàng hậu thật có thể bị ở sao. Chịu không nổi cũng phải thụ, thánh thượng không phải yêu tĩnh vì sao. Đã như vậy nhượng cửu hoàng tử Nguyên Chiêu vì đế, đây là tốt nhất yêu, thánh thượng tự cái làm thái thượng hoàng chẳng phải mau thai. Lời tuy nhiên nói như vậy, theo ta thấy, thánh thượng chưa chắc nguyện ý làm thái thượng hoàng. Quý Như Yên đột nhiên cười đến quỷ dị, kia nhưng không phải do hắn. Thế tử Phù Lạc Thánh chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi, nhìn Quý Như Yên bộ dáng, chỉ cảm thấy nàng tượng là ác ma tồn tại. Hắn trước đây chưa bao giờ cảm thấy nữ nhân là đáng sợ động vật, nhưng hôm nay, hắn xem như là thấy được. Nữ nhân trước mắt này, bất, phải nói là mê một người như vậy. Nàng tướng mạo không tính là đứng đầu, bình thường cùng chi ở chung, lại có một loại làm cho người ta yên tĩnh và mục khí tức. Nếu là nàng tức giận lên, toàn thân kia áp chế không được khí phách, lại có thể trấn ở toàn trường, còn có thể trở thành chủ đạo sự tình thay đổi người. Phụ vương đã từng nói, Như Yên không đơn giản, nhượng hắn đừng trêu chọc nàng. Nàng đối Yên Vương phủ mà nói, là hữu không phải địch, không cần thiết cùng nàng thành địch nhân. Thế tử Phù Lạc Thánh nhìn Quý Như Yên, tiếp được đến, ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Tiếp được đến, đương nhiên là tiếp tục xem cuộc vui a, khi chỉ là mới vừa mở màn đâu. Quý Như Yên cười cười, đi thôi, ta đói bụng, đi tìm nghĩa phụ ăn đồ ăn sáng, ngươi muốn cùng nhau sao? Đương nhiên. Mơ tưởng bỏ lại một mình ta, các ngươi độc thực. Hai người ngươi một câu, ta một câu ở chung, thập phần hòa thuận. Yên trong vương phủ một mảnh ấm áp, mà mặt khác một chỗ, lại đều là ầm ĩ, nói thí dụ như, Thược Dực Cung. Tự ra chính Dương Cung, Uyển Phi dẫn thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn đi Thược Dực Dương, nàng ngồi ở Thược Dực Cung chủ vị, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn tự mình nhi tử, cái gì cũng không nói lời nào. Phù Nguyên Tuấn thở nhỏ bị nàng giáo dưỡng trưởng thành, tất nhiên là biết Mẫu Phi đã sinh khí, vội vàng thỉnh tội, Mẫu Phi, nhi thần biết sai, thỉnh Mẫu Phi bất giận. Lỗi ở nơi nào? Uyển Phi nhàn nhạt hỏi lại. Phù Nguyên Tuấn đáp, không nên đánh rắn không được, bị rắn cắn. Huyền Phi cười lạnh, ngươi căn bản bất biết mình lỗi ở đâu, ngươi căn bản là mười phần sai. Chương 257, lộng tàn hắn. Nhi thần thỉnh Mẫu Phi chỉ giáo. Phù Nguyên Tuấn mặt thái độ đối với Huyền Phi, là thập phần kính cẩn. Huyền Phi nhìn con trai của mình liếc mắt một cái, sắc mặt nặng nề, đệ nhất lỗi, ngươi cùng nữ quan Quỳnh Hoa cậu thả việc, vì sao không nói cho Mẫu Phi? Nếu như Mẫu Phi biết, chắc chắn sẽ thay ngươi lưu ý Quỳnh Hoa tình huống. Cũng không đặt hôm nay bị một nữ quan nhượng Tuyết Tần có thể xoay người cơ hội. Đệ nhị lỗi, ngươi biết rõ phụ hoàng ngươi kiêng kỵ nhất người khác mơ ước hắn hậu cung, vì sao ngươi còn muốn phạm hạ như vậy lỗi? Trong cung nữ nhân đều là thánh thượng, đạo lý này ngươi không để ý do không hiểu. Đệ tam lỗi, trong tay ngươi đã có Tuyết Tần chí mạng muốn hại, vì sao bất sớm một chút lấy ra, trái lại làm cho nàng có cơ hội cắn ngược lại ngươi một ngụm. Mẫu phi, ta lúc trước cùng nữ quan Quỳnh Hoa hội thông đồng cùng một chỗ, liền là muốn cho Tuyết Tần tiện nhân kia chết không có chỗ chôn. Nhưng ta không ngờ, nữ nhân này lại còn có thể biết cùng Quỳnh Hoa cấu kết người, sẽ là ta. Trong tay ta là có Tuyết Tần viết cấp Di Quốc Quốc chủ đích thư tín, lúc đó vốn định trình cấp phụ hoàng, nhưng nhan cổ lại làm cho ta đừng nhanh như vậy trình lên. Bởi vì khi đó, đúng lúc là Mẫu Phi ngài bị cách đi quý phi vị, nhi thần lại không biết nguyên nhân, không dám tùy tiện hành động, đành phải áp hậu lại nói. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn vẻ mặt đau khổ giải thích. Nhan cổ, ngươi lại còn dùng hắn. Huyền Phi tượng là có chút ngoài ý muốn, thật sâu liếc mắt nhìn nhà mình nhi tử, Nguyên Tuấn, đối với nhan cổ, ngươi không thể không đề phòng, lúc trước ngươi là thế nào đối đãi nhan thị một tộc, nếu là cho hắn biết ngươi chính là màn này hậu hung thủ, hắn đoạn sẽ không lại giúp cho ngươi. Mẫu Phi yên tâm, nhi thần biết đến. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn ngoài miệng mặc dù ứng như vậy lời, nhưng trên thực tế nhưng không có đem Huyền Phi lời để ở trong lòng. Ngược lại lo lắng chuyện khác, Mẫu Phi, phụ vương nhượng ta đi Tây Bắc. Trấn Bắc Hậu sẽ đối với ta bất lợi sao? Huyền Phi lắc lắc đầu, lời nói thâm thiế nói, dựa vào bản cung đến xem, Trấn Bắc Hậu sẽ không đối với ngươi bất lợi, chỉ cần ngươi an an phận phận, Trấn Bắc Hậu cũng bắt ngươi không có biện pháp. Tây Bắc binh quyền, ngươi bính cũng không thể bính, bằng không giáo phụ hoàng ngươi biết, thứ nhất sẽ phải đầu của ngươi. Nhi thần hiểu, chỗ ấy thần có thể mượn hơi Trấn Bắc Hậu sao? Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn có chút ý nghĩ kỳ lạ. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền nghe Huyền Phi lật cái liếc mắt. Ngươi cảm thấy ngươi có thể kéo được động sao? Có Trấn Bắc Hậu phu nhân ở một ngày, liền kiên quyết sẽ không ủng hộ ngươi. Ngươi còn là đừng ở làm mộng tưởng hão huyền. Ngươi hãy nghe cho kỹ, Trấn Bắc Hậu ngươi không thể đắc tội, cũng không thể mượn hơi. Bằng không chết như thế nào, Mẫu Phi cũng không thể nào cứu được ngươi. Mẫu Phi đừng nóng giận, nhi thần chỉ nói xong. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn thấy giọng nói của nàng ác liệt, vội vàng tiến lên xin khoan dung. Nhìn nhi tử ngoan thuần bộ dáng, Huyền Phi lại có loại cảm giác Nguyên Tuấn lần này đến Tây Bắc, sợ là có một khoảng thời gian cũng không thể hồi kinh. Xem ra, nàng cũng muốn thư một phong cấp mạch thành cha, nhượng cha cấp ở Nam Cương đệ đệ hảo hảo chiếu cố thất hoàng tử Phù Nguyên Phong. Không cho Tuyết Tần Nhi tử dụng một lớp da, nàng ngọc quyển tên tiểu đảo quá lai tả. Huyền Phi mâu quang ám liễm, lộ ra sắc ý, không thể giết Phù Nguyên Phong, bất đại biểu không thể lộng tàn hắn. Tin ở trên chiến trường, là có thật nhiều ngoài ý muốn đâu. Huyền Phi mỉm cười, Nguyên Tuấn, ngươi nếu tới Tây Bắc, nhớ kỹ. Thà rằng làm một không có việc gì người, cũng đoạn không thể đi ra chiến trường cái gì các loại. Đao kiếm không có mắt, bằng không người khác mượn này lộng tàng ngươi, đến lúc đó Mâu Phi cũng muốn giúp nhưng không thể. Chỉ tiếc Ngân Mặt công tử không ở, nếu không, đảo có thể cầu hắn cùng ngươi cùng nhau đến Tây Bắc, Mâu Phi cũng tốt tiến tâm. Ngân Mặt công tử. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn sắc mặt cứng đờ, nhớ lại cái kia lãnh khốc cuồng ngạo nam tử, trong lòng khí càng bất đánh một chỗ đến. Không phải một thị nữ, lại còn dễ giận như vậy. Hừ, hắn mới sẽ không cầu hắn đâu. Hắn đường đường một hoàng tử, sao lại cầu như thế một dân đen. Chương 258, ta có chỗ tốt gì? Hành cung. Lạc Thuấn Thần vô lực nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy toàn thân gân mạch đều nhanh muốn chặt đứt. Mệ Nhĩ ở một bên hầu hạ hắn, điện hạ, muốn uống nước sao? Ân. Lạc Thuấn Thần gật gật đầu. Mệ Nhĩ vội vàng đi rót một chén nước, cẩn thận từng ly từng tí đỡ Lạc Thuấn Thần khởi đến, hầu hạ hắn uống vào. Cửa phòng két một tiếng liền bị người mở ra, Lạc Thuấn Thần cũng không ngẩng đầu lên cũng biết là Tích Tiểu Mộng kia hóa. Chuyện gì? Điện hạ có biết, là ai tới thăm ngươi? Tích Tiểu Mộng tâm tình vui mừng, một khuôn mặt tươi cười đều nhanh theo kịp hoa cúc khuôn mặt đầu. Lạc Thuấn Thần hoành hắn liếc mắt một cái, nếu là ra ngứa lời, gạo, ngươi bồi quốc sư quá hai chiêu. Đừng. Thừa dịp Mễ Nhĩ còn chưa có ứng nói, Tích Tiểu Mộng tự cái liền trước cự tuyệt, vẻ mặt thương tâm bộ dáng, ngươi còn thật nhỏ mọn, liên trêu chọc cơ hội cũng không cho ta, quá thương trái tim của ta. Nói chuyện đứng đắn. Lạc Thuấn Thần lạnh lùng nhìn hắn, không để ý hắn tự hát tự diễn. Tích Tiểu Mộng một bộ bị hắn đánh bại bộ dáng, một chút cũng không tốt ngoạn. Quý Như Yên tới tìm ngươi, ngươi có thấy? Nàng đến làm cái gì? Lạc Thuấn Thần có chút ngoài ý muốn. Nói là đến mượn địa phương dùng dùng. Tích Tiểu Mộng ăn ngay nói thật. Mượn địa phương dùng dùng. Lạc Thuấn Thần có chút không hiểu, này hành cung nhưng không phải của hắn. Đây chính là Ti U Quốc Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên địa bàn, hắn ở đâu ra nói chuyện quyền. Bất quá, Lạc Thuấn Thần còn là phân phó nói, nếu là nàng cần, nàng tùy thời có thể xuất nhập. Ta liền biết ngươi hội như vậy trả lời, người ta sớm đã bỏ vào tới, ngươi muốn gặp thấy nàng sao? Tích Tiểu Mộng một bộ hiểu rõ bộ dáng, liếc nhìn hắn hỏi. Lạc Thuấn Thần gật gật đầu, để cho nàng đi vào đi. Quý Như Yên lúc tiến vào, phía sau cũng mang theo giao quang, vừa tiến đến, Quý Như Yên cũng là tự hành thay hai người kia giới thiệu. Điện hạ, đây là của ta thị nữ giao quang, tại đây tương lai trong khoảng thời gian này, an toàn của ngươi, ta cũng giao cho giao quang. Giao quang, thấy qua điện hạ. Giao quang nghe nói, vội vàng tiến lên phúc phúc thân, nô tỳ giao quang bái kiến điện hạ. Lạc Thuấn Thần nhìn cũng không có nhìn giao quang liếc mắt một cái, ngược lại nhíu nhíu mày, nàng bất là của ngươi thiếp thân thị nữ sao? Ngươi đem nàng phái tới nơi này, vậy ngươi chẳng phải là không người nào có thể dùng. Đường đường Yên Vương Phủ, sao có thể đoản ta một thị nữ đâu? Ngươi cứ yên tâm đi. Quý Như Yên cười vô tâm vô phế, thấy sắc mặt hắn có chút tái nhợt, tiến lên chủ động thay hắn đem bắt mạch. Đáy lòng âm thầm giật mình, này thuốc giải độc hoàn nuốt vào, đối với hắn mà nói, cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất tập võ gân mạch chiều rộng, nếu độc tận lúc tu luyện nữa nội công, chắc chắn sẽ tiến triển cực nhanh, tốc độ nhanh vô cùng. Thảo nào sư huynh hội như thế xem trọng hắn, thì ra sư huynh là muốn tìm hắn đến ngăn chặn chính mình không được. Quý Như Yên nhìn chằm chằm Lạc Thuấn Thần, tự cái một mình xuất thần. Lạc Thuấn Thần thấy nàng cái dạng này, đáy lòng có chút không vui, hắn không thích nàng xem hắn thời gian, lại như đi vào coi thần tiên vũ trụ. Hắn cứ như vậy không mị lực sao? Nghĩ đến đây, Lạc Thuấn Thần tâm tình càng tệ hết biết rồi. Toàn thân lanh ý cũng là không tự chủ phát ra, ngươi nói muốn mượn địa phương, cái gọi là chuyện gì? Quý Như Yên bị hắn đột nhiên nói chuyện, hoảng sợ, đãi phục hồi tinh thần lại, liền cười đùa đùa đáp, cho ta mượn phóng một người. Ai? Thính Phi. Truy cập để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Lạc Thuấn Thần nhíu nhíu mày, ta có chỗ tốt gì? Ngươi cư nhiên hỏi ta tốt xử. Quý Như Yên trừng mắt hắn, người này thế nào và sư huynh một bộ dáng, độ như vậy đáng ghét. Động một chút thì là tốt xử. Chương 259, nghĩ đại gia ngươi bị chết mau một chút. Ân hử. Lạc Thuấn Thần đại một bộ không cho chỗ tốt, liền cự tuyệt bộ dáng. Quý Như Yên oán hận nhìn hắn, tâm không cam tình không nguyện từ trong ngực lấy ra một lọ nước thuốc, mệt nàng còn cố ý ở linh tuyển nước ao lý trang một lọ cho hắn, vốn là nghĩ đưa cho hắn. Kết quả này hội lại trở thành hắn tốt xử, không thể không cấp. Tặng không cùng tặng muốn, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, loại này tâm lý chuyển biến, thật đúng là làm cho nàng vừa giận vừa giận. Lạc Thuấn Thần thấy nàng thật đúng là lấy ra chỗ tốt cho hắn, khóe mắt lộ ra mỉm cười. Nàng vừa bộ dáng là đang tức giận sao? Quý Như Yên đem chỗ tốt cho hắn sau, nghiêm trang nói, Tĩnh Phi ta để lại lành người cung, bái nguyệt tiết thời gian, ta sẽ tiếp đi của nàng. Lạc Thuấn Thần hiểu rõ, bây giờ cách bái nguyệt tiết, chỉ có lục ngày. Sáu ngày, rất nhanh liền quá khứ. Chỉ là tại đây sáu ngày lý, hội có rất nhiều sự phát sinh. Quý Như Yên định liệu trước thưởng thức thon dài ngón tay, đột nhiên đứng lên, sau đó đối Tích Tiểu Mộng nói, quốc sư đại nhân, hy vọng đến lúc đó muốn ngươi giúp thời gian, cũng không nên nói không thấy bóng người. Nếu không, câu nói kế tiếp, Quý Như Yên không có lại nói, uy hiếp ý mười phần thập. Bên cạnh Lạc Thuấn Thần ánh mắt sắc bén quét hướng Tích Tiểu Mộng, này đáng chết Tích Tiểu Mộng, lại đưa lưng về phía hắn làm chuyện gì. Lại còn nhượng Quý Như Yên với hắn vài phần kính trọng. Tích Tiểu Mộng vừa thấy Lạc Thuấn Thần ánh mắt, trong lòng kinh ngạc kinh, nhưng vẫn là ngoài cười nhưng trong không cười ứng phó Quý Như Yên, sao có thể đâu. Thất Hoàng phi lời, ta chắc chắn sẽ to lớn tương trợ. Lạc Thuấn Thần trắng hắn liếc mắt một cái, mệt hắn còn biết nữ nhân này là của hắn. Quý Như Yên hài lòng gật gật đầu, này còn không sai biệt lắm. Phân phó Lạc Thuấn Thần mấy ngày nay chú ý nghỉ ngơi, còn có uống thuốc thủy không muốn một chút phục được thật mạnh, lúc này mới ly khai. Quý Như Yên vừa ly khai, Lạc Thuấn Thần liếc mắt nhìn Giao Quang, sau đó phân phó Mệ Nhĩ, Gạo, ngươi đi an bài một chút Giao Quang nơi ở. Là, điện hạ. Mệ Nhĩ lĩnh mệnh, mang theo Giao Quang đi xuống. Tích Tiểu Ngộng vừa thấy trong phòng cũng chỉ còn lại có hắn cùng với Lạc Thuấn Thần, chỉ cảm thấy là lạ, hắn cũng không muốn bị người khảo vấn. Nhất là bị này xưa nay có nham hiểm thất hoàng tử điện hạ. Lạc Thuấn Thần ngoài cười nhưng trong không cười, thâm thúy trong mắt thẳng nhìn chằm chằm Tích Tiểu Ngộng, Ngộng cô, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta đâu? Sao có thể đâu? Điện hạ như vậy cơ trí thông minh, thần sao dám ở ngài không coi vào đâu làm việc. Tích Tiểu Ngộng lập tức chạm được rất xa, một chút cũng không dám tới gần Lạc Thuấn Thần. Lạc Thuấn Thần chừng hắn liếc mắt một cái, nàng tìm ngươi làm chuyện gì? Tích Tiểu Ngộng nghe nói, không chút nghĩ ngợi, vội vàng chiều, Thất Hoàng phi nhượng ta ở bái nguyệt tiết ngày đó, mang ngươi tham dự hoàng cung cung yến. Mặt khác còn muốn hộ được Tĩnh Phi Chu Toàn, nhượng Tĩnh Phi lặng yên không một tiếng động lẫn vào cung đi. Liên việc này. Lại vô cái khác. Liên việc này. Lại vô cái khác. Lạc Thuấn Thần nghĩ nghĩ, Tĩnh Phi ngươi an bài ở nơi nào? Ngay điện hạ phía sau kia gian phòng. Ân. Ngươi nhượng kia Giao Quang đi chiếu cố Tĩnh Phi, không cần nàng ở trước mắt ta hoảng đến hoảng đi. Lạc Thuấn Thần nhàn nhạt nói chuyện, nói ra lời, lại làm cho Tích Tiểu Ngộng ngẩn ra, điện hạ, như vậy không tốt đi. Kia thị nữ dù sao cũng là Thất Hoàng phi có hảo ý. Lạc Thuấn Thần hoành hắn liếc mắt một cái, đừng quên. Ở Ti U quốc, cũng có Thiên Độc quốc nhãn tuyến. Nếu như bên cạnh ta theo một thị nữ, ngươi đây là nghĩ đại gia ngươi ta chết được mau một chút sao? Tích Tiểu Ngộng sửng sốt, sau đó hiểu rõ, là thần thất lo lắng. Thỉnh điện hạ trách phạt. Đi xuống thôi. Lạc Thuấn Thần khoát tay áo, không nói gì thêm. Chương 260, Nguyên Chiêu tặng lễ. Đuổi rồi mọi người rời đi. Lạc Thuấn Thần tự mình một người nằm ở mềm giường thượng, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, hắn thân phụ huyết hải thâm cửu, một khắc cũng không dám quên. Bây giờ trong cơ thể bệnh lên đơn cuối cùng là trừ tẫn, nhưng muốn tiếp tục làm hai tháng phế nhân, loại cảm giác này nhượng hắn có chút không có cảm giác an toàn. Từ nhỏ đến lớn, hắn cho tới bây giờ đều là thờ phụng chính mình. Quỷ hoàng này tổ chức, hắn hoàn toàn là đưa lưng về phía ông ngoại, lén ám kiến thành. Kiếp trước hắn, vào quân đội, thành lập chính mình quân quyền. Về sau ủng hộ Tam Hoàng tử leo lên đế vị, nhưng không nghĩ Tam Hoàng tử leo lên đế vị hậu, đệ nhất ban phát thánh chỉ đó là cho hắn. Ông ngoại sớm đã tuổi già, lại không vẫn là chạy không khỏi vừa chết. Hắn cũng thành lịch tặc, cho dù là thân trung bệnh lên đơn, cũng bị Tam Hoàng tử kiêng kỵ, không chút do dự chém giết. Lạc Thuấn Thần vừa nghĩ tới kiếp trước hình ảnh, cầm chặt tay, con ngươi trung quảng cu é càng làm cho người ta sợ hãi. Cả đời này trùng sinh, nhượng hắn thận trọng, chỉ muốn đem những thư ấy thiếu người của hắn. Nhất nhất dẫm ở dưới đất, để báo kiếp trước cứu hận. Quý Như Yên xuất hiện, đúng là hắn trùng sinh một năm kia ra ngoài, nhưng không nghĩ cứu động lòng người nhi. Túi đầu nhìn nhìn trong tay kia màu trắng bình thuốc, Lạc Thuấn Thần đột nhiên yếu ớt tự nói, Như Yên, ngươi đừng phản bội ta. Mở nắp bình, uống xong trong bình nước thuốc. Mang đến cho hắn là một loại toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác, đem hai ngày này suy yếu cảm cấp khu trừ không thấy bóng dáng. Một miệng lý còn lưu lại kia thơm ngát vị đạo, Lạc Thuấn Thần mỉm cười. Này Quý Như Yên y thuật thật đúng là có một bộ, lại đem kiếp trước chính mình bệnh lên đơn cấp giải. Nói như vậy, cả đời này hắn, nhất định có thể cường đại không hề bị bất luận kẻ nào chế khuỷu tay. Sớm muộn có một ngày, hắn muốn đem những thư ấy thiếu ông ngoại nợ, để cho bọn họ mấy chục lần hoàn lại. Yên Vương Phủ. Quý Như Yên ở bên ngoài bận việc cả ngày, thật vất vả về tới Yên Vương Phủ Phi Liễu Các. Vừa ngồi trên ghế, còn chưa ngồi nóng đi đâu, thì có một chút người đến báo, quân chúa, cửu hoàng tử nói muốn gặp ngài. Nguyên Chiêu. Quý Như Yên có chút để ý ngoại, nàng cùng này cửu hoàng tử cũng không tính là thập phần quen biết, hắn thế nào đến tìm mình. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nhượng kia hạ nhân đem Nguyên Chiêu cấp mời tiến vào. Dù sao, luận thân phận, Nguyên Chiêu hoàng tử thân phận, có thể sánh bằng nàng này vương gia nghĩa nữ muôn quý trọng hơn. Quý muội muội, ngươi đã trở về. Nguyên Chiêu một thân hoa phục, có vẻ tinh thần khí sảng, những ngày qua đọc sách, trái lại nhượng trên người hắn dưỡng ra một ít nho giả khí. Hắn cầm trong tay một phen cây quạt, vừa đi vào đến, liền đem kia đem cây quạt đưa tới trước mặt nàng, đây là ta đưa cho ngươi tạ lễ, ngươi nhận lấy đi. Quý Như Yên nhìn chằm chằm kia cây quạt, nghi hoặc không hiểu, cho ta. Ân. Cảm ơn ngươi đã cứu ta mẫu phi, đại ân đại đức của ngươi, ta định sẽ không quên. Nguyên Chiêu thật tình nói cảm ơn. Quý Như Yên nghe nói, cười khổ, Nguyên Chiêu, ta cũng không có cứu mẫu phi của ngươi. Thẳng thắn nói, mẫu phi của ngươi bệnh, ta vô lực nhưng trị. Bây giờ ngươi có thể nhìn mẫu phi của ngươi hảo hảo, đó là bởi vì mẹ của ngươi chỉ có một năm có thể hảo hảo sống. Cửu hoàng tử Nguyên Chiêu rũ xuống thủ, ta biết. Mẫu phi rời đi Yên Vương phủ thời gian, liền nói cho ta biết, nhượng ta không được hận ngươi, lại càng không hứa tìm ngươi phiền phức. Còn muốn ta cảm kích ngươi, là ngươi cho mẫu phi cơ hội này, mẫu phi là cười ly khai Yên Vương phủ. Quý Như Yên cười cười, kia ngươi trong lòng mình hận ta sao? Dù sao, nếu như không phải là bởi vì ta, Tĩnh phi nếu hứa còn có 3 năm mệnh. Bởi vì nguyên nhân của ta, nàng chỉ có 1 năm tính mạng. Chương 261, ca ca trách nhiệm. Quý Như Yên nhìn thẳng Nguyên Chiêu, Nguyên Chiêu ngẩng đầu lên, mâu quang trong suốt, ta không hận ngươi. Ta là thật tâm cảm kích ngươi, ta chưa từng thấy qua mẫu phi như vậy cao hứng, đó là từ trong lòng cao hứng. Quý Như Yên đứng lên, thở dài một tiếng, Nguyên Chiêu, nếu quả thật muốn cho mẫu phi của ngươi đi được an tâm, vậy mau chóng cường đại lên, leo lên kia đế vị, ta có thể giúp ngươi. Thế nhưng có thể không bằng vào ngươi năng lực của mình ngồi vững vàng, kia phải nhờ vào ngươi bản lĩnh của mình. Quý muội muội yên tâm, Nguyên Chiêu định sẽ không để cho ngài thất vọng. Chỉ cần Nguyên Chiêu là Ti U quốc thánh thượng một ngày, Ti U quốc liền là của ngươi mẫu gia, ta Nguyên Chiêu đô hội vô điều kiện ủng hộ ngươi. Nguyên Chiêu nói ra lời này thời gian, nhượng Quý Như Yên có chút thất thần. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai Nguyên Chiêu lại hội đãi nàng như vậy thật tình. Nguyên Chiêu, ngươi. Nguyên Chiêu tao nhã như ngọc cười, ngươi là hoàng thúc nghĩa nữ, mấy tuổi nhỏ hơn ta một tuổi, sau này cần phải gọi ta một tiếng ca ca nga. Ngươi đã là muội muội ta, ta đương nhiên phải làm tốt ca ca trách nhiệm, nhất định sẽ bảo hộ ngươi không bị người bắt nạt. Nhìn hắn kia như thái dương bàn ấm áp nhân tâm tươi cười, Quý Như Yên đột nhiên có loại nói không nên lời cảm động. Bất kể là kiếp trước, còn là kiếp này, nàng cũng là không có ca ca bên người, đô là mình che chở chính mình, không có ca ca tỉ tỉ. Trùng sinh đến này đấu hoàng đại lục thời gian, nàng cũng từng ảo tưởng quá, chính mình hội có một ca ca hoặc tỉ tỉ, nhưng hiện thực vĩnh viễn là tàn khốc. Bất quá, may mắn, nàng có một người muội muội. Cứ việc muội muội này cho nàng mang đến, nhiều nhất là liên lụy. Loại này liên lụy, là ngọt ngào. Nàng nguyện vì Tuyết Nhi trả giá, coi như là trả giá tất cả, nàng cũng nguyện ý, đơn giản là nàng cùng mình là cùng huyết mạch. Có lẽ, Nguyên Chiêu tâm linh là cô độc, hắn nghĩ đem mình đưa muội muội. Kia chính mình làm sao thường không thể cho hắn cơ hội này đâu. Quý Như Yên vung lên tiểu ý, kia Nguyên Chiêu ca ca cần phải thêm sức lực a, ngươi muốn chinh phục gì đó còn rất nhiều đâu. Quý muội muội yên tâm, ca ca ta nhất định sẽ nỗ lực. Nguyên Chiêu trịnh trọng gật gật đầu. Quý Như Yên nhận cây quạt, mở cây quạt vừa nhìn, trên đó viết 4 chữ, thượng thiện nếu thủy. Nhìn thấy 4 chữ này viết được cứng cáp hữu lực, liền biết sách này pháp cũng luyện được có một chút hỏa hầu. Quý Như Yên nhìn tự, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nguyên Chiêu ca ca, thánh thượng cho ngươi điểm một đích phi, chính ngươi có thích. Quý muội muội nói thế nhưng Trần đại nhân đích muội. Là. Nguyên Chiêu trầm mặc một chút, ta đối hôn sự này tịnh không ý kiến, hơn nữa kia Trần gia tiểu thư, ta ở Kính An tự là thấy qua. Nàng tài hoa xuất chúng, tính tình thiện lương, là hiếm có hảo nữ tử, chỉ là ta rốt đặc cắn mai, nàng cùng ta cùng một chỗ, sợ là hủy khuất nàng. Nói như vậy, Nguyên Chiêu ca ca là tâm duyệt với của nàng. Quý Như Yên trước mắt sáng ngời. Cảm thấy việc này có lẽ sẽ tiến hành càng thêm thuận lợi đâu. Nguyên Chiêu sắc mặt có chút ửng đỏ, khốn quẫn không biết nói cái gì cho phải, cọ một chút đứng lên, phu tử còn có công khóa để lại cho ta, ta đi về trước, quý muội muội tái kiến. Nói xong, lưu được so với thỏ còn nhanh. Nhìn Nguyên Chiêu bóng lưng, Quý Như Yên xì một tiếng bật cười. Không ngờ, Nguyên Chiêu ca ca lại còn có như thế một mặt. Bất quá, Trần gia tiểu thư, nàng là có tất yếu đi xem nhìn. Trần gia phu nhân có hỉ chuyện. An Huyền cũng nói cho nàng. Như vậy tiếp được đến, nàng cũng nên nhượng Trần Đại Nhân giúp một chuyện, chỉ là chính hắn một thân phận đương nhiên là không có biện pháp làm cho người ta giúp mình. Tờ giờ UIE. N của trái tim đen đú ám tui nẹt nếu là đổi thành ngân mặt công tử, vậy khác nói. Chương 262, hiểu hay không nói chuyện. Ngày hôm sau. Thượng quan ngai. Quý Như Yên đã thay đổi một thân nam trang, mang theo thế tử phụ lạc thánh cùng đi bái phỏng nói quan Trần Vĩ Kỳ Trần Đại Nhân phụ đệ. Quý Như Yên như trước mang theo một màu bạc mặt nạ, mà thế tử Bùa Lạc sáng sớm liền bị Quý Như Yên cấp đào khởi đến, sau đó tay không tới thượng con ngai. Như Yên muội tử, ngươi sáng sớm để cho ta tới Trần Đại Nhân Quý Phủ làm cái gì? Nếu là không có việc gì, ta tới đây làm cái gì? Cũng không phải nhàn được hoảng. Đã thánh thượng đã hạ thánh chỉ, nay Trần gia tiểu thư phải gả cấp Nguyên Chiêu ca ca, vậy có phải hay không nên hỏi một chút nàng tự cái ý đồ đâu? Nếu là người ra không muốn, đến lúc đó thấu thành một đôi hoan gia, đó chính là ngươi ta lỗi. Quý Như Yên hoành hắn liếc mắt một cái, nói thẳng minh chính mình ý đồ đến. Thế tử Phù Lạc Thánh ngáp một cái, liền bởi vì chuyện này. Thế nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ đã sớm biết tựa như. Nay Trần gia tiểu thư vốn chính là ngưỡng mộ trong lòng Nguyên Chiêu có được không? Nếu không, ta nào dám cấp thánh thượng bá bá ra như thế cái chủ ý. Quý Như Yên thất kinh, nàng ngưỡng mộ trong lòng Nguyên Chiêu. Lời vô ích. Trần gia tiểu thư cùng Nguyên Chiêu cùng năm, nữ tử 15 cập kê, 16 liền nhưng lập gia đình, dùng cái gì Trần gia tiểu thư đến nay 17 chưa gả, cũng là bởi vì nàng đối sở hữu cầu hôn giả đâu cự tuyệt. Thậm chí còn quang minh chính đại chuyển đi Kính An tự ở hơn nửa năm đâu. Người khác có lẽ không biết, thế nhưng ta lại là trong lòng biết rõ ràng, bởi vì này Trần gia tiểu thư chính là ở Kính An tự, cùng Tĩnh Phi sao kinh niệm Phật hơn nửa năm. Thế tử Phù Lạc Thánh gãi gãi cái óc, hậu chi hậu giác mạo một câu nói, nói không chừng, này Trần gia tiểu thư, cũng là Tĩnh Phi nhìn chúng con dâu cũng chưa biết chừng đâu. Nghe nói, Quý Như Yên rút chịu khoe miệng, thì ra ta đây là làm điều thừa. Thế tử Phù Lạc Thánh xông nàng nháy nháy mắt, theo bản thế tử nhìn, Như Yên muội tử là làm điều thừa. Đi tìm chết. Quý Như Yên tức giận một cước đạp tới. Hai người đứng ở Trần phủ cửa lớn đùa giỡn thời gian, hồng sắc cửa lớn đột nhiên két một tiếng mở ra, ra mở cửa, chính là Trần phu nhân bên người ma ma Tiểu Thúy. Tiểu Thúy vừa nhìn thấy Quý Như Yên, lập tức hoan thiên hỉ địa, công tử. Người đã đến rồi. Quý Như Yên gật gật đầu, Tiểu Thúy hảo, không biết Trần phu nhân nhưng ở lao gia hôm nay đã ở Quý phủ. Công tử vào đi. Tiểu Thúy nhiệt tình kêu Quý Như Yên, đem thế tử Phù Lạc Thánh cấp phiết ở một bên. Thế tử Phù Lạc Thánh chỉ cảm thấy ngoài ý muốn, muội muội này, lúc nào lấy ngân mặt công tử thân phận đã tới Trần phủ. Hai người một trước một sau tiến vào Trần phủ hậu, Tiểu Thúy có lẽ là thật cao hứng, không chờ Quý Như Yên dò hỏi, liền phách lý cách cách đảo cây đậu tựa như đảo nói, công tử. Phu nhân thật sự có hỉ, còn là dựa vào công tử thánh thủ, mới có thể làm cho phu nhân tâm nguyện lấy thường, nô tỳ thực sự phi thường cảm kích công tử. Quý Như Yên khiêm tốn cười nói, Tiểu Thúy khách khí, Trần phu nhân cùng người này hữu duyên, mang thai tất nhiên là dễ. Đăng nhập. Hừ. Công tử chớ có lấy giang hồ nói đến hù Tiểu Thúy, Tiểu Thúy hai mắt cũng không hạt đâu. Công tử ở chỗ này chờ hậu một chút, nô tỳ đi trước cấp lao ra phu nhân đáp lời. Tiểu Thúy hờn dỗi chừng liếc mắt một cái Quý Như Yên, sau đó vội vàng tiến buồng trong đi hồi báo cho. Thừa dịp này không đương cơ hội, thế tử Phù Lạc Thánh nhìn Quý Như Yên, ta nói Như Yên muội tử, ngươi không đến mức muốn nam nữ thông ăn. Theo ta thấy, này gọi Tiểu Thúy nữ nhân, đối với ngươi cũng không bình thường. Quý Như Yên hoành hắn liếc mắt một cái, hiểu hay không nói chuyện. Cái gì gọi là không đồng nhất bản, cũng là ngươi cảm thấy ta có thể làm một nữ nhân. Chương 263, mới gặp gỡ Trần Diệu Đồng. Thế tử Phù Lạc Thánh cười hắc hắc, này nhưng không nhất định a. Muốn biết, ngươi thất hoàng tử, không phải là có Long Dương Chi được không? Một nghe nói như thế, Quý Như Yên sắc mặt lập tức như hắc qua đế. Phù Lạc Thánh, ngươi còn dám nói hiệu nói vượn một câu, có tin ta hay không ở đây đạp ngươi xuất phủ? Đừng! Ta câm miệng! Thế tử Phù Lạc Thánh vội vàng che miệng, ngoan ngoãn ngậm miệng. Thế nhưng hắn cặp kia nháy mắt ra hiệu hoa đào mắt to, lăng là nhượng Quý Như Yên thấy lòng tràn đầy khó chịu, nắm tay vừa ra, trực tiếp thưởng hắn một hắc vành mắt. Thằng đánh cho thế tử Phù Lạc Thánh hét lên một tiếng, ngươi nói không giữ lời. Không phải nói hảo ta không nói lời nào, ngươi mới động thủ sao? Quý Như Yên thu hồi nắm tay, chuyển động thủ đoạn, cười đến vô cùng đắc ý, ai nhượng ngươi biểu tình nhượng ta khó chịu đâu. Ân hử. Hai huynh muội đùa giỡn lúc này, vùng trong truyền đến động tĩnh. Nghe tiếng bước chân, đó là vài người chạy ra. Đi ở phía trước, chính là nói quan Trần Vĩ Kỳ Trần Đại Nhân, mà sau đó người, chính là Trần Đại Nhân thê thất Mạc Thị. Đỡ Mạc Thị chính là một tuổi thanh xuân nữ tử. Nữ tử nhìn mắt ngọc mày ngài, vóc người thon thon, quần áo phối hợp tuy một mạc, lại có một phen xuất trần vị đạo. Hào một diễm lệ nữ tử. Quý Như Yên trong lòng thầm khen, quan sát nữ tử kia thời gian. Nữ tử kia cũng không chút nào ngượng ngùng nhìn Quý Như Yên, cũng không có nào đúng. Trần Đại Nhân vừa thấy được thế tử Phù Lạc Thánh, vội vàng tiến lên chắp tay, nguyên lai là Yên Vương thế tử tới, lao phu này xương có lễ. Trần Đại Nhân không khách khí, là ta mạo muội quấy rầy. Còn thỉnh Trần Đại Nhân đừng trách. Thế tử Phù Lạc Thánh phủ ánh mắt, đôi khuôn mặt tươi cười. Quý Như Yên trong tròng mắt lộ ra tiêu ý, hừ hừ, thế tử ca ca, ngươi cũng có hôm nay. Xoay người hướng Trần Đại Nhân chắp tay, tại hạ ngân mặt công tử, thấy qua Trần Đại Nhân. Lần này đến đây Trần Phủ, một là đến xem Trần Phu Nhân thân thể thế nào, thứ hai là có sự muốn nhờ, không biết Trần Đại Nhân có thể hay không trò chuyện với nhau. Trần Vĩ Kỳ đã sớm nghe nói qua trong chốn giang hồ thần y ngân mặt công tử, lúc này thấy đến vị công tử này ca nhi, chỉ cảm thấy đối phương chiều cao là thấp một chút, nhưng nghe thanh âm, lại có thể nghe được ra đối phương tuổi không lớn lắm, nếu tiếp qua nhiều mấy năm, chắc chắn có sở rất là. Trần Đại Nhân trên mặt mang theo tiêu ý, công tử thỉnh. Đoàn người tiến bùng trong, Tiểu Thúy dâng lên mấy chén hương trà hậu, chỉ huy trong phòng bọn nha hoàn nhao nhao ly khai, đem không gian để lại cho mọi người. Quý Như Yên chỉ là xa xa liếc mắt nhìn Mạc Thị chính một tay sờ ở trong bụng, liền nói, phu nhân gần đây thế nhưng cảm thấy thích ngủ, lại toàn thân không còn chút sức lực nào. Ăn thì không ngon, rất khó lấy chắc bụng. Mạc Thị nghe nói, gật đầu lia lịa, công tử nói hoàn toàn đúng, không biết ta nên như thế nào điều trị. Phu nhân hiện tại nên ăn một chút toan thực lại ăn cơm, sơ thai tình hình đặc biệt lúc ấy phun, kia là hiện tượng bình thường, nhưng phu nhân tuổi tác cũng cao, mang thai thời gian, càng phải cẩn thận. Đầu này 3 tháng, nhất định phải hảo hảo chú ý, đừng muốn quá mệt nhọc, thật nhiều nằm tương đối khá. Đương nhiên, nếu là có nhật quang, có thể nhiều chiếu chiếu buổi sáng dương quang, nhưng tăng cường thể chất. Mạc Thị trước mắt sáng ngời, vội vàng nói tạ. Quý Như Yên lộ chiêu thức ấy, nhượng Trần Vĩ Kỳ thật tình bội phục. Trần Vĩ Kỳ hướng Mạc Thị nói, phu nhân, trước mắt mau gần buổi trưa, sợ là hai vị quý nhân muốn lưu lại dùng nữa, phu nhân và Diệu Đồng đi thương nghị một chút ngọ thiện ra được không? Lão gia nói là, thiếp thân này liền đi rất chuẩn bị. Mạc Thị dịu dàng giải ý, vội vàng đứng dậy đáp. Bên cạnh Trần Diệu Đồng liếc mắt nhìn Quý Như Yên, liền đỡ Mạc Thị cùng nhau đi xuống. Chương 264, mật nói truyền âm. Bên trong phòng, còn lại 3 nam nhân, bất, nói đúng ra, hẳn là một nữ nhị nam. Trần Vĩ Kỳ nhìn ngân mặt công tử, sau đó hỏi, không biết ngân mặt công tử có chuyện gì muốn nhờ. Nếu là có thể ban lời, lão phu định bất dư lực. Quý Như Yên thản nhiên nói, Trần Đại Nhân khách khí, kỳ thực ta lần này đến đây, là muốn hỏi một chút Trần Đại Nhân đích muội có nguyện ý hay không gả cho cửu hoàng tử Nguyên Chiêu. Nếu như nàng không muốn, ta sẽ như thực chất cáo chi cửu hoàng tử chắc chắn sẽ nhượng thánh thượng thu hồi thánh chỉ. Trần Vĩ Kỳ lắc lắc đầu, cửu hoàng tử nói quá lời. Xá muội đối cửu hoàng tử tình thâm ý nặng, tròn 3 năm cự tuyệt bất luận cái gì một phủ cầu thân, chỉ ái mộ với cửu hoàng tử. Nay được thánh thượng chỉ hôn, xá muội tâm nguyện cuối cùng cũng có thể trò chuyện an ủi. Đã đều đại vui mừng, tiểu sinh tất nhiên là thay hai vị người mới vui mừng. Quý Như Yên cười cười, chỉ là khi cười, vẫn là một ký mắt đao bắn về phía thế tử phụ Lạc Thánh. Ai nhượng người này cư nhiên gạt mình đây sự kiện, nếu là sớm biết, nàng cũng không cần phiền phức như vậy tự mình tới cửa. Bất quá, đã tới. Như vậy có một số việc, còn là sớm đánh trích ngựa khá hơn một chút. Quý Như Yên đột nhiên đề nghị, Trần Đại Nhân, nghe nói ngươi thư phòng có thật nhiều bản đơn lẻ thư, có thể hay không nhượng tiểu sinh tham quan một chút. Trần Vĩ Kỳ nghe nói, lập tức hiểu rõ. Sợ là tiếp được tới, mới là hôm nay ngân mặt công tử muốn tới mục đích. Hắn gật gật đầu, vừa lúc lão phu tân lấy được một quyển quân thượng sông bản đơn lẻ, công tử nhưng có hứng thú đánh giá. Quân thượng sông. Thi U Quốc bắt đầu xây quân thừa tướng sao. Kia tất nhiên là muốn xem thượng liếc mắt một cái, quá xem qua phúc cũng tốt. Thế tử Phù Lạc Thánh mừng rỡ kêu lên. Http. Quý Như Yên rút chịu khoe miệng, thì ra này thế tử ca ca còn có thần tượng đâu. Vòng qua hồng hành lang, đi tới kia thư phòng. Thư phòng vị trí trái lại độc đáo, thành lập ở một hồ nhỏ trung tâm. Hòn đá nhỏ cầu đạt tới thư phòng, theo thư phòng cửa sổ lớn hướng nhìn ra ngoài, trái lại làm cho người ta cảm thấy phong cảnh độc đáo. Gió nhẹ thổi qua, mang theo trên mặt hồ bà quang lân lân. Quý Như Yên khen, Trần Đại Nhân thư phòng quả nhiên đường cụ nhất trí. Công tử quá khen. Trần Vĩ Kỳ mỉm cười đáp, chuyện vừa chuyển, không biết công tử có lời gì muốn cùng ta nói đâu. Quý Như Yên đột nhiên bức âm thành tuyến, Trần Đại Nhân, tiếp được tới ta hỏi, ngươi đáp thời gian quản gật đầu hoặc lắc đầu là được. Ta hỏi ngươi, nếu là cửu hoàng tử Nguyên Chiêu vì thái tử, ngươi hội ủng hộ sao? Bên cạnh thế tử Phu Lạc Thánh, thì lại là cầm lên kêu bản quân thượng sông thư. Chật chật nhìn lại, một bên nhìn một bên kinh hô lên tiếng. Ô kìa! Thật là quân thượng sông bút tích a. Trần Đại Nhân, ngươi thật là rất giỏi. Hoa, còn có hải không nói gì hoa, đây chính là thiên kim khó cầu a. Hắn như vậy làm, liền là muốn cho phụ cận ám vệ nghe không được Trần Đại Nhân biết lúc thanh âm. Trần Vĩ Kỳ không thể không bội phục trước mắt hai người kia, là thật tâm nghĩ bảo vệ mình.